Nguyên Mục Giã cười to, Lý Thiên Thủ, đồ bất nam bất nữ nhân yêu đáng chết như ngươi, cũng xứng xưng là lão phu. Lời này mang ác độc, Thiên Thủ lão tổ biến sắc, nếu như thế, vậy liền chỉ có thể để các ngươi đi chết rồi. Theo hắn lên tiếng, sau lưng Thiên Thủ cùng lay, liền thấy đám tay kia đã mỗi cái nắm một bảo vật, hoặc kim luân, hoặc ngân tòa, hoặc bảo cẩm, hoặc ngọc trạc, các loại bảo khí đồng thời dập dờn, chính chiếu bảo quang tứ xạ, pháp lực vô biên, oanh long long đánh xuống, phảng phất trời cũng phải vì thế mà sợ. Đây chính là uy năng của Thiên Thủ lão tổ. Thiên Thủ lão tổ lại gọi Đa Bảo lão tổ, là Hắc Bạch Thần Cung đệ nhất am hiểu luyện khí chi nhân, trong tay bảo vật nhiều đến khiến người giận sôi, mỗi khi lâm chiến chính là lấy bảo đập người. Sở học của đệ tử Dương Tử Thu kia của hắn vẹn vẹn là một bảo bên trong ngàn bảo của hắn mà thôi. Mà hiện tại Thiên Thủ lão tổ thiên bảo đồng xuất, giao tương điệp ánh, quang huy thịnh phóng, càng khiến cho cả phiến không gian đều tại bên dưới uy năng pháp bảo của hắn. Nguyên Mục Giã nhưng chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, tiểu nữ hài chỉ là chăm chú nhìn lại vô số bảo vật trong thiên không kia, thế mà tựa như mất hồn, như đoạt trí, quang huy ảm đạm, phong mang đại giảm. Một màn này nhìn đến Nhạc Tâm Thiện hơi nhíu mày. Không phải là bởi vì Nguyên Mục Giã thủ đoạn không đủ tàn nhẫn, mà là quái. Người khác không biết, Nhạc Tâm Thiện nhưng là hiểu rõ. Chân chính Nguyên Mục Giã, không phải nữ hoa hoa này, mà chính là cái bút bê vải kia, nữ hoa hoa kia mới là bản mệnh khôi lỗi của hắn. Năm đó Nguyên Mục Giã vì thành tựu bố quỷ thiên đạo, không tiếc luyện hóa tự thân, thành tựu đố ngâu chi khu, mà bé gái này càng là nữ nhi thân sinh của hắn, bị hắn luyện hóa, trở thành bản mệnh khôi lỗi. Nếu bàn về một cái chữ ngoan, tàn nhẫn, Mục Khôi Tông thật là vượt xa bên trên Hắc Bạch Thần Cung. Khôi lỗi thuật của Mục Khôi Tông trước nay quỷ bí, mà bất đồng khôi lỗi chi lộ lại mỗi bên có đặc điểm riêng. Thuật khôi lỗi của Nguyên Mục Giã cường không ở tự thân, mà ở chỗ đem quỷ bí phát huy đến cực hạn, người vĩnh viễn không biết công kích của hắn sẽ lấy loại phương thức nào xuất hiện. Chính bởi vậy, Nguyên Mục Giã là điển hình thiện công không thiện thủ. Nhưng hiện tại Nguyên Mục Giã làm lại là phòng thủ. Hắn đã chặn lại công kích của Thiên Thủ lão tổ, thậm chí còn bảo vệ môn hạ đệ tử. Cái này không hợp đạo lý. Lấy tâm tính của Nguyên Mục Giã, gặp phải phúc kích, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tự mình thoát đi, sao lại quản môn hạ đệ tử chết sống. Nhạc Tâm Thiện cùng Thiên Thủ lão tổ thậm chí đặc biệt vì vậy làm chuẩn bị, chính là muốn Nguyên Mục Giã chạy trốn, sau đó trước chạm đám đông, đợi đến lúc chỉ còn hắn cô gia quả nhân phát hiện bản thân căn bản chạy không thoát lại tiến hành vây công. Nhưng hiện tại tình thế đột biến, Nguyên Mục Giã thế mà không trốn, trái lại toàn lực thủ hộ môn hạ đệ tử, không, không đúng, thậm chí còn bao gồm hơn 1.000 tu sĩ tiến vào kia. Nhạc Tâm Thiện bản năng phát hiện có vấn đề, nhưng cũng không biết vấn đề ở đâu. Hắn là chấp tử chi thủ, chấp trưởng toàn cục, càng là tình thế bất định, liền càng là sẽ không dễ dàng xuất thủ. Thời khắc này nhìn quanh chiến trường, liền thấy Nguyên Mục Giã xuất thủ chống đỡ đồng thời, các đệ tử phía sau hắn cũng đồng thời xuất thủ, nhưng không phải hướng tới Hắc Bạch Thần Cung, mà bất ngờ là những tu sĩ kia. Từng đạo vô hình ti tuyến bay ra, bay vào thể nội những tu sĩ kia, hết thể tu sĩ đồng thời kêu gào, trên mặt đã tán phát ra nồng đậm hắc khí. Đây là Khiên Cơ Cấm Pháp. Mục Khôi Tông có một môn bí thuật, có thể khống chế người sống, đem người sống biến thành con rối của mình, lâm thời giá ngự, Khiên Cơ Sát Trung Nam Quỷ chính là hảo thủ trong đó, tối thiện giá ngự tu sĩ người sống cho bản thân sử dụng. Mà hiện tại, hết thể tu sĩ Mục Khôi Tông càng đồng thời sử dụng ra Khiên Cơ Cấm Pháp. Nhiều người như vậy biết Khiên Cơ Cấm Pháp không kỳ quái, quái gì chính là mọi người đồng bộ như vậy, đây rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Không được. Nhạc Tâm Thiện đã nói, mau ra tay, giết chết những tu sĩ hạ phương kia. Đám người Long Đằng Hổ, Công Tôn Dạ dồn dập xuất thủ, liền thấy quỷ hỏa tứ khởi, lạc hướng hạ phương tu sĩ thể nội nguyên thần đồng thời điểm nhiên, kêu gào la hét, lại có liệt dương thần kiếm, từ trời hạ xuống, liền ngay cả hắc bạch chi quang đều không thể che giấu liệt nhật quang huy, kiếm tảo tứ phương kia, Công Tôn Dạ cũng tế khởi ngũ dương phiên, kinh phiên dập dờn, âm phong gào thét, càng có vô số nữ quỷ khô lâu gào thét mà ra, lại có huyết sát nhân đổ kích đãng huyết khí. Huyết quang gột rửa, sát khí tứ giật, cuồn cuộn máu tươi tràn tới, như huyết sắc sung dài. Chỉ có Cực Quyền Long Đằng Hổ, một đời cực tại quyền, đến mức độ đại xảo bất công, uy thế bất hiển, chỉ là phổ phổ thông thông một quyền đánh tới, rơi vào trên người một tên tu sĩ kia liền chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời huyết thủy, càng tăng huyết sắc nhân đổ chi khí diễm, phong phú huyết sắc trường hà chi uy năng. Đồng thời Nhạc Tâm Thiện cũng đã phát động Hắc Bạch Thiên Địa, kết hợp Hắc Bạch Kỳ Trận, chính thức phát động vô biên uy năng. Nhạc Tâm Thiện Hắc Bạch Thiên Địa chấp tử thần thông có 3 loại uy năng, trong đó Hắc chủ sát, Bạch chủ sinh, chấp tử trường khống. Thời khắc này hắn phát động đầu tiên chính là trường khống chi năng. Tại dưới chấp tử thần thông ảnh hưởng, tất cả mọi người liền cảm thấy cất bước gian nan. Đây chính là đặc tính của chấp tử thần thông, coi thiên hạ là bàn cờ, trưởng chúng sinh làm quân cờ. khiên cơ cấm pháp, khả khống quần tu, chấp tử thần thông, khả trưởng chúng sinh, hai bên tính chất tương đồng, thế nhưng luận đặc tính cao thấp, khiên cơ cấm pháp lại là hoàn toàn bại bởi chấp tử thần thông. Thời khắc này tại dưới chấp tử thần thông của Nhạc Tâm Thiện, hết thảy tu sĩ đều thụ trưởng khống, liền ngay cả một Khôi Tông cùng tu sĩ bị họ khống chế đều bị ảnh hưởng rất lớn. Một ít tu sĩ càng là liền thân thể cũng bắt đầu không tự chủ được thụ trưởng khống, càng hướng người mình phát động công kích. Mắt thấy như vậy, Hắc Bạch Thần Cung chúng nhân còn đang suy nghĩ có cần tiếp tục xuất thủ không, hay đem những tu sĩ này lưu làm quân cờ thì, Nhạc Tâm Thiện lại hô lên, nhanh, toàn bộ giết chết, không giữ lại ai. Hắn càng là đối với lực trưởng khống của bản thân không hề tự tin có thể nói. Chương 111, liều chết, vì đại minh đoạt thêm chương. Chiến đấu vừa nổ ra, Hà Nguyên Thánh liền cùng người của hắn rụt cổ ở bên phá giới bi. Hắc Bạch Kỳ trận huyền ảo vô biên, Hắc Tử Bạch Sinh. Mà tại bên phá giới bi có một khối thuần trắng chi địa, chính là sinh địa đặc ý để cho Hà Nguyên Thánh bọn họ, cũng là sinh địa duy nhất. Thời khắc này bên ngoài đại chiến, mắt thấy khắp nơi chiến thành một đoàn, Hà Nguyên Thánh nhưng bình yên đứng tại bên trong sinh địa, mặc cho bên ngoài gió tanh mưa máu, nơi đây vẫn an nhiên bất động. Hà Nguyên Thánh xem đến vui vẻ, không tệ, không tệ, đại trận của Hắc Bạch Thần Cung ta quả nhiên huyền diệu dị thường, rất tốt. Uy, mấy người các ngươi, còn không mau đem bảo vật đào móc ra. Vài tên hắc giáp võ sĩ đã tiến lên đào bảo. Đúng vào lúc này, một cái tiểu lão nhi bỗng vèo một cái vọt tới, cũng không thấy hắn làm sao động, thế mà trực tiếp liền tiến vào bên trong sinh địa, xuất hiện tại trước mặt Hà Nguyên Thánh, cười hi hi nói, giúp một chuyện, ta ở chỗ này trốn một lúc. Hà Nguyên Thánh la hoa tử đồng thời kinh ngạc nhìn hắn. Lão già này là làm sao vào? Hắc Bạch Kỳ trận nội có huyền ảo, sinh địa tự thành mở giới, liền ngay cả công kích dư âm đều không thể tiến vào, hắn làm sao lại tiến vào được? Một tên hắc giáp võ sĩ gầm lên một tiếng, trong tay đã hiện một đạo hắc sắc khí trụ, linh động như xà cuốn về Lão Nhi. Lão Nhi rụt cổ lại, không nên như vậy, đều là người mình. Lão Nhi vừa nói vừa xua tay, nhắc tới cũng kỳ, hắc xà khí trụ kia liền như vậy bị hắn vung vài cái, thế mà tự động tiêu tán. La Hoa Tử ánh mắt hơi lạnh lẽo, lui ra, ngươi không phải đối thủ của người này. Nói đã đứng tại trước người Hà Nguyên Thánh, đem hắn hộ ở phía sau. Lão Nhi bất đắc dĩ nói, ai nha căng thẳng cái gì đây? Đã nói rồi là người mình, ta cũng là người của Hắc Bạch Thần Cung, chủ nhân nhà ta là Ôn Tâm Dư. Ân, người hầu của Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư. Mọi người đồng thời ngẩng đầu nhìn thiên không. Ôn Tâm Dư là đệ tử của Nhạc Tâm Thiện, lão già này nếu thật sự là người hầu của Ôn Tâm Dư, vậy còn thật sự không tiện đuổi hắn ra ngoài. Cùng lúc đó, tiếng hử của Nhạc Tâm Thiện đã truyền đến, Cửu Bất Quân. Người sao lại đến đây? Cửu Bất Quân đối Thiên Quỷ nói, tham kiến lão chủ nhân, lão nô là phụng chủ nhân chi mệnh. Tới đây giải quyết một người. Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng, không để ý tới nữa. Ôn Tâm Dư cái nữ nhân hiểu đúng mực, sẽ không gây phiền toái cho mình, cho nên nàng muốn giết người nào, vậy liền để cho nàng đi giết là được. Nhạc Tâm Thiện cũng không thèm để ý, trọng yếu nhất hắn hiện tại tâm tư đều tại trên Nguyên Mục Giã, cũng không dành quan tâm chuyện khác. Bất quá hắn nói như vậy, cũng bằng xác nhận thân phận lão đầu, mọi người tâm tư đều thanh tĩnh lại. Đúng vào lúc này, nhưng lại thấy mấy người chạy tới, Hà Thiếu, thả chúng ta vào với. Lại là đám người Tây Giang. Hà Nguyên Thánh lại là nhận thức Tây Giang, kinh ngạc hỏi, ngươi không phải người của giám sát đường sao? Ta còn nhớ lần kia ta trộm tứ phương kính của giám sát đường chơi, chính là bị thượng ti ngươi Lạc Cầu Chân bắt tới, hại ta bị cha đánh đau một trận. Tây Giang kêu khổ, chúng ta phụng giám sát đường chi mệnh có chuyện quan trọng tại thân, không nghĩ tới bị cuốn vào trong trận sóng gió này, kính xin Hà Thiếu dơ cao đánh khẽ. Hà Nguyên Thánh hữu tâm không cho, đã thấy lại có một người bay tới, kêu lên, uy, Hà Nguyên Thánh. Mau thả ta đi vào. Hà Nguyên Thánh sáng mắt lên, vãn ngưng tỉ. Tại sao là ngươi? Mau để cho nàng đi vào. Câu cuối cùng này lại là nói với La Hoa Tử. Sau một khắc chỉ vãn ngưng đã tiến vào sinh địa, liên đối Tây Giang cũng theo sau tiến vào. Chỉ vãn ngưng vẫn là trang phục thôn phụ, chỉ là đã lộ ra nguyên bản dung nhan, cực kỳ dễ nhìn vén một thoáng mái tóc, nguy hiểm thật, không nghĩ tới chỉ là tới chơi một chút, càng cuốn vào trong phiền phức lớn như vậy. Vẫn may có đệ đệ ngươi tại. Nói cho Hà Nguyên Thánh một cái mị nhãn. Hà Nguyên Thánh một mạch si mê sắc đẹp của Trì Vãn Ngưng, chỉ là Trì Vãn Ngưng chưa bao giờ đáp lại nhan sắc, thời khắc này mắt thấy Trì Vãn Ngưng như vậy, mừng rỡ trong lòng, Vãn Ngưng tỷ yên tâm, có ta đây, không ai thương được ngươi. Làm sao ngươi cũng chạy đến nơi này? Trì Vãn Ngưng nhưng không có hồi đáp hắn, chỉ là rượu mục quét tứ phương. Lúc này trên chiến trường đã là một phiến thiên hôn địa ám, người chết vô số, chỉ là xui xẻo nhưng đại thể là những tán tu kia. Người Mộc Khôi Tông lại một kẻ đều vô sự. Khe nhíu mày, nói, phản ứng của Mộc Khôi Tông, có chút kỳ quái a. La Hoa Tử cũng nói, tiên tử tuệ mục, đám người của Mộc Khôi Tông này thật giống có chuẩn bị, ngay từ đầu liền điều động những tán tu kia làm mã tiền chi tốt, thay mình chặn hai. Nhưng vấn đề liền ở đây, như vậy lại có thể ngăn được bao lâu? Còn có đại điện thủ, vì sao không lợi dụng chấp tử thần thông, lấy tán tu phản công đối thủ, lại muốn trước hết giết đi những người này? Chỉ Vãn Ngưng nghi hoặc. Bởi vì đối thủ là Nguyên Mục Giã. La Hoa Tử hồi đáp. Một cái hồi đáp rất không nói lý. Bất quá sau một khắc, tình thế giữa trường đã đầy đủ nói rõ tất cả. Cứ việc Hắc Bạch Thần Cung đã đại khai sát giới, nhưng vẫn là có gần nửa tu sĩ sống tiếp. Liên tại thời khắc này, những tu sĩ vẫn còn sống sót kia đột nhiên đồng thời gầm lên, từng cái y sam phá thoái, thể nội xuất hiện khí lưu quỷ dị, sở quá chi xuất, vạn vật tận hóa miếng vải, thế mà hoàn toàn trở thành bố ngẫu, đồng thời nhìn hướng thiên không, đồng thời phát ra khanh khách quái tiếu chi thanh. Nương theo tiếng cười quỷ dị này, tất cả mọi người đều cảm thấy tâm thần run lên, lại có loại cảm giác linh hồn xuất hiếu. Không được, là huyết khôi chú. Nhạc Tâm Thiện cả kinh nói. Huyết khôi chú là một trong vô thượng bí pháp của Mộc Khôi Tông, có thể trực tiếp đem người sống luyện chế thành huyết khôi. Huyết khôi luyện thành càng là nắm giữ năng lực công kích tâm thần cực độ quỷ dị, thực thần tồn nguyên, cực kỳ thâm độc. Nhạc Tâm Thiện toàn lực phát động Hắc Bạch Thiên Địa, đại trận chuyển thành sát thế, vô biên chi hắc bao phủ mà xuống, lại là muốn đem tất cả mọi người phía dưới một lưới bắt hết. Búp bê vải Nguyên Mục Giã kia tiếp tục thấp giọng cười gằn, tiểu nữ hài ôm em bé đột nhiên hướng tới Thiên Thủ lão tổ liếc mắt nhìn, một ánh mắt này, Thiên Thủ lão tổ liền nhìn thấy trong đôi mắt nữ hài tồn tại một phiến không động, mang cho hắn chính là cảm giác vô tận hư vô. Sau một khắc trên người Thiên Thủ lão tổ đã phát ra loang lổ toé liệt chi thành, phía sau hắn mỗi chi cánh tay càng là đều đang rạn nứt, hai đến Thiên Thủ lão tổ cấp thi thần thông bảo vệ tự thân, đồng thời cũng lui về. Phía sau, sợ hai nói, vô sát chú. Lão giả này liều mạng rồi. Nếu như nói lai lịch của huyết khôi chú còn có chút cổ quái, vô sát chú lại là thủ đoạn thành danh chân chính thuộc về Nguyên Mục Giã, ít khi truyền bá ra ngoài, là thủ đoạn Hắc Bạch Thần Cung đã có lý giải, càng là vô thượng đại thần thông của hắn. Pháp này một khi thi triển, liền ngay cả Nhạc Tâm Thiện, Thiên Thủ lão tổ đều không thể không toàn lực đối kháng, đồng thời trong lòng càng là không rõ, lại là huyết khôi chú, lại là vô sát chú, lão giả này thế mà trực tiếp đem thủ đoạn đáy hòm đều dùng tới. Hắn đây là muốn liều mạng sao? Cái này không hợp đạo lý a. Ngươi hiện tại liền liều mạng, mặt sau làm sao trốn? Không để lại đường lui. Đây thật sự không phải là phong cách của Bố Ngẫu Nguyên Mục Giã. Nhạc Tâm Thiện đã lần nữa phát động Hắc Bạch kỳ trận, Hắc Bạch xoay chuyển, sinh cơ vô hạn, đã ngạnh sinh sinh chặn lại vô sát đại chú. Cứ việc xem ra Nguyên Mục Giã lấy sức lực của một người lực kháng hai vị thiên cương, uy phong vô hạn, nhưng đem hết toàn lực như vậy, hậu lực không đủ. Những người còn lại càng là đại hỉ. Lão già này liều mạng như vậy, tất nhiên chạy không được. Nhạc Tâm Thiện nhưng càng thêm bất an, hắn là hiểu rõ Nguyên Mục Giã, tuyệt không tin Nguyên Mục Giã sẽ vì đệ tử liều chết. Nhưng Nguyên Mục Giã thực thực tại tại chính là đang liều chết, toàn lực phát động, các loại chú pháp quỷ dị của Mộc Khôi Tông cuồng bạo tuôn ra, bức cho Nhạc Tâm Thiện Thiên Thủ lão tổ cũng vô pháp ẩn giấu thực lực. Trận chiến này, tới chính là sinh tử chiến. Cục diện trong nháy mắt kích phát đến mức tận cùng, các bên lực lượng đã không thể ẩn giấu, đem hết thể lực lượng tận tình phóng thích. Giữa Hắc Bạch Thiên Địa nho nhỏ đã phun trào ra năng lượng khủng bố có thể hủy thành diệt quốc. Bất quá Hắc Bạch Thần Cung đến cùng xúc mưu đã lâu, chỉ cần hơi hơi kéo được nhất thời chốc lát, Nguyên Mục Giã liền tất nhiên chống đỡ không nổi. Nhưng cũng là vào lúc này, bất an trong lòng Nhạc Tâm Thiện lại đã đạt đến đỉnh thịnh. Đặc biệt là tại sau khi Nguyên Mục Giã hô lên câu ngươi còn đang chờ cái gì kia. Vâng! Dị biến đột sinh. Chương 112, Nazi, vì Đại Minh Tú Tài thêm chương. Sơ. Chương 108, Nazi, vì Đại Minh Tú Tài thêm chương. Thời điểm Nguyên Mục Giã không tiếc tất cả cùng Nhạc Tâm Thiện, Thiên Thủ lão tổ liều chết thì, người của Hà Nguyên Thánh rốt cục cũng đem hộp đảo móc ra. Mở hộp ngọc ra, xuất hiện bất ngờ là một đoạn tinh ánh ngọc nhuận bạch sắc liên hoa. Đây chính là Phá Hiểu Bạch Liên. Phá Hiểu Bạch Liên chính là một kiện thần vật Hắc Bạch Thần Cung luyện chế, uy năng cường đại, khó được nhất chính là không nhìn cấp bậc, ai cũng có thể vận dụng. Thủ trưởng Phá Hiểu Bạch Liên chi nhân tương đương với tiên thiên tăng lên một cấp, tàng tượng có thể coi là hoa luân có thể thành vạn pháp, uy năng vô biên, huyền ảo vô cùng, nên Phá Hiểu Bạch Liên được định là thần cung chi bảo, chỉ có mượn dùng, không có ban tặng. Vì bản thân nhi tử, Hắc Bạch Tử cũng là nghĩ hết biện pháp, cuối cùng quyết định lấy Phá Hiểu Bạch Liên cùng Hà Nguyên Thánh làm mồi, dụ dỗ Mộc Khôi Tông tiến vào cạm bẫy, Hà Nguyên Thánh dụ địch có công, để tránh địch nhân cướp đi Bạch Liên, lâm thời sử dụng, về đạo lý cũng nói còn nghe được. Trọng yếu nhất chính là bảo vật này thuộc về mượn dùng, tương lai cũng có thể cầm về. Hắc Bạch Thần Cung bản thân không có tổn thất gì. Chính bởi vậy tuy rằng mọi người đều biết đây là tư tâm của Hắc Bạch Tử, nhưng cũng ngầm thừa nhận. Thời khắc này nhìn thấy Phá Hiểu Bạch Liên xuất thổ, Hà Nguyên Thánh đang muốn tiếp nhận, lại nghe một tiếng oanh minh, trên chiến trường đột khởi phong vân. Liền thấy trên đất bằng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một cái hắc động, qua quyển phong vân, trong nháy mắt hết thảy pháp lực đều hướng về hắc động tuôn tới, liền ngay cả những tu sĩ chết đi cùng tu sĩ biến thành huyết khôi kia cũng không bỏ qua, hết thảy thôn phệ vào. Sau một khắc thiên địa quang hoa thịnh phóng, hắc bạch bất tổn, thiên quang tái hiện, hắc bạch kỳ trận càng là bị phá rồi. Đây là chuyện gì? Chúng nhân đang tự kinh ngạc, búp bê vải nguyên mục giã đã cười ha hả bay lên, ngươi quả nhiên không khiến ta thất vọng. Nói búp bê vải này càng là hướng Hà Nguyên Thánh xa xa nhấn ra một trường. Hắn muốn giết Hà Nguyên Thánh. Hắc bạch thần cung chúng nhân đồng thời giật nảy cả mình, không có hắc bạch kỳ trận bảo vệ, Hà Nguyên Thánh lại là không chịu nổi một đòn của nguyên mục giã. Nhạc Tâm Thiện Thiên Thủ lão tổ đồng thời xuất động, hắc bạch khí lưu qua quyển, chao hướng Hà Nguyên Thánh, đem Hà Nguyên Thánh toàn bộ bảo vệ. Nhưng xuất thủ đồng thời, Nhạc Tâm Thiện đột nhiên cảm thấy không ổn, nguyên mục giã muốn giết người, làm sao cần động tác công kích rõ ràng như thế? Không đúng. Đã thấy tay của búp bê vải thế mà lâm thời chuyển hướng, lại là chụp vào Phá Hiểu Bạch Liên. Hắn lại là muốn cướp Phá Hiểu Bạch Liên. Nhạc Tâm Thiện kinh nộ không ngớt. Thiên Thủ lão tổ chư bàn pháp bảo vệ mình, hóa thành thải quang trường hà rơi xuống. Nhưng bọn họ lại một lần nữa sai rồi. Nguyên mục giã tương tự không phải muốn cướp Phá Hiểu Bạch Liên. Hắn chỉ là con ngón tay búng một cái, liền thấy Phá Hiểu Bạch Liên kia không ngờ ầm ầm vỡ vụn. Phá Hiểu Bạch Liên tuy là thần vật, nhưng không phải dùng cho chiến đấu, mà là dùng để tàng ở trong thân thể, cùng tự thân kết hợp, để thăng tự thân, bản thân cực kỳ yếu đuối. Dưới một chỉ của Nguyên mục giã, Bạch Liên phá nát, trong nháy mắt liền hóa thành vô tận quang điểm tinh ánh ngọc luận, tại không trung mạn vũ, nhìn đến tất cả mọi người đau lòng không thôi. Hà Nguyên Thánh càng là cuồng hô, không. Nhưng liền tại dưới mí mắt của hắn, Phá Hiểu Bạch Liên nát rồi, sau đó cùng hải lượng pháp lực cuồng chiều kia đồng thời, dâng tới trong hố đen vẫn còn đang thao quyển pháp chiều kia. Lần này đã đủ chưa? Nguyên mục giã cười to. Không người đáp lại, hiện thực nhưng cho hồi đáp trực tiếp nhất. Liền thấy hắc động kia đột nhiên đình chỉ hấp thu, quang ám luân chuyển, lại là hóa thành bạch sắc quang huy, vô tận phù văn thăng không mà lên. Doan Thiên chiếu kinh hãi, đây là Tinh Vẫn Thiên diễn trận. Làm sao có khả năng? Cẩn thận! Liền thấy bạch quang đã ngưng tụ thành đoàn, tại sao khi áp xúc đến mức tận cùng ầm ầm nổ tung? Sau đó liền thấy một vầng cổ phát chi kính cao thăng mà lên, luân chuyển ra nhật nguyện quang huy, vô tận không gian huyền ảo, lạc xuống hạ phương. Chiếu vào trên người đám người Mộc Khôi Tông, đồng thời cũng chiếu vào trên thân đám người Thiên Thủ lão tổ, Công Tôn Dạ, La Hoa Tử, Bạch Y Vệ, sau đó liền thấy soạt một tiếng, tất cả mọi người đều đã vô ảnh vô tung. Không gian Nazi. Nhạc Tâm Thiện kinh đến như rơi vào hầm băng. Cuối cùng hắn đã rõ ràng vì sao Nguyên Mục Giã phải liều mạng như vậy rồi, nguyên lai từ đầu đến cuối hắn chính là đang bức bách bọn họ thi triển toàn lực. Loại thủ đoạn không gian có thể đem Thiên Thủ lão tổ cũng đều na di đi này tuyệt đối không phải bình thường, không có đủ pháp lực căn bản là vô pháp làm được. Nguyên Mục Giã chính là đang buộc bọn hắn liều mạng, thậm chí ngay cả những tu sĩ kia cùng oanh toái Phá Hiểu Bạch Liên đều là đồ vật hiến tế vì tích góp pháp lực cần thiết thi triển không gian na di. Hết thể tất cả đều là giả tượng, chính là vì thời khắc này không gian Nazi. Đáng sợ hơn chính là, không gian Nazi đem hết thể người của Mộc Khôi Tông đều Nazi đi, nhưng chỉ na đi bộ phận người của Hắc Bạch Thần Cung, đám người Nhạc Tâm Thiện, Long Đằng Hổ đều còn lưu ở chỗ này. Nói cách khác, hiện tại đến phiên những người của Hắc Bạch Thần Cung bị Nazi đi kia xui xẻo rồi, Mộc Khôi Tông tất nhiên sẽ tụ tập lực lượng của tất cả mọi người tiến hành giết ngược lại. Nhạc Tâm Thiện vừa kinh vừa nộ, hắn không biết làm sao lại sản sinh biến hóa như thế. Nhưng vào lúc này, trong lòng lại đột sinh cảm ứng, Nhạc Tâm Thiện đã kêu lên, bọn họ không có cách xa. Lại là hắn tiếp thu được tin tức cầu cứu của Thiên Thủ lão tổ, thời khắc này chính chịu đựng công kích của Nguyên Mục Giã. Nguyên Mục Giã thực lực mạnh hơn Thiên Thủ, nhưng bởi Nguyên Mục Giã tiền kỳ tiêu hao trọng đại, Thiên Thủ lão tổ đến còn có thể chống đỡ, thế nhưng phương diện trung hạ tầng, Công Tôn Dạ La Hoa Tử mấy cái nhưng không ngăn được một Khôi Tông chư sát điên cuồng công kích. Cũng may tin tức đến nhanh như vậy, nói rõ bọn họ cũng không có cách quá xa. Mau đi cứu viện. Nhạc Tâm Thiện hô to một tiếng, đã hướng về vị trí Thiên Thủ lão tổ đuổi theo, mặt sau đám người Cực Quyền Long Đằng Hổ, Quỷ Hỏa Thần Quân Giang Trường Hà theo sát phía sau, trong nháy mắt đi sạch sành sanh. Uy, uy, ta xử lý thế nào a? Hà Nguyên Thánh gọi ở phía sau. Hắn là kẻ thảm nhất, bởi vì một chiêu vừa nãy kia, trực tiếp đem La Hoa Tử, Hắc Bạch Võ Sĩ đều quét đi, dẫn đến hiện tại bên người chỉ có một cái Doan Thiên Chiếu. Nhưng nơi này đã không còn địch nhân. Nhạc Tâm Thiện nào còn nhớ được hắn, chỉ là hô lên, ngươi trước về cùng, không nên ở lâu. Nhưng mà, Phá Hiểu Bạch Liên A. Hà Nguyên Thánh nhìn thân hình Nhạc Tâm Thiện nháy mắt biến mất, khóc không ra nước mắt. so với Hà Nguyên Thánh Tâm Tăng muốn chết, Trì Vãn Ngưng nhưng kinh dị nhìn tất cả xung quanh. Nàng lập tức nghĩ đến chính là Ninh Dạ. Nàng tuyệt không tin tưởng Ninh Dạ sẽ tự dưng chạy đến chỗ này, nhưng muốn nói tới hết thảy đều là hắn làm, cái kia cũng quá mức kinh thế hãi tục một chút. Vấn đề lớn nhất là, hắn ở chỗ nào? Nếu quả thật cùng hắn có quan hệ, như vậy nhất định tại phụ cận, Trì Vãn Ngưng tin tưởng Ninh Dạ tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có chỗ tốt đối với bản thân. Bất chi bất giác, Trì Vãn Ngưng đến là đã có chút lý giải Ninh Dạ. Một đôi mắt đẹp không ngừng quan sát, đột nhiên Trì Vãn Ngưng phát hiện, hắc động lúc trước vẫn chưa tiêu tán, mà là vẫn y nguyên tồn tại, còn có chút ít năng lượng ba động, chỉ là ba động này yếu ớt như vậy, xem ra cũng không đáng chú ý. Đó là, Trì Vãn Ngưng trong lòng kinh dị, liền thấy trong hắc động đột nhiên quang huy thịnh phóng, sau một khắc phong vân tái khởi, cổ kính chi quang tái xuất hiện, lần này lại là trực tiếp thông hướng phá giới bi, trong phá giới bi đã bay ra một vật, thẳng vào trong động. Chương 113, kỳ tập, vì đại minh bài bài thêm chương. Xuất thủ tự nhiên chính là Ninh Dạ. Trận chiến này Ninh Dạ lợi dụng Tinh Vẫn Thiên Diễn trận cùng Nguyên Mục Giã phối hợp, thu được đầy đủ bộ phận năng lượng chống đỡ Côn Lôn kính vận chuyển không gian uy năng, nhưng hắn lại không dùng đến toàn bộ để cứu Nguyên Mục Giã, mà chỉ là dùng ba thành. Theo lý ba thành chi lực không hẳn có thể rời đi hạng đại năng như Nguyên Mục Giã, nhưng đám người Nguyên Mục Giã lại là tự nguyện phối hợp, căn bản sẽ không chống lại, như vậy tiêu hao không lớn, chân chính tiêu hao cũng chỉ là mấy cái cường giả như Thiên Thủ lão tổ kia. Còn lại bảy thành, đã có sáu thành là dùng tới mở phá giới bi, chỉ còn lại một thành làm dự bị. Phá giới bi mở ra chỉ là trong nháy mắt, lại đã đủ bắt được mảnh vỡ, còn tiếp ứng mảnh vỡ tự nhiên là thiên cơ. Doan Thiên Chiếu mắt thấy như vậy, kinh hô, không được. Dĩ nhiên xông lên. Nhưng thiên cơ chiến lực không được, thổ độn chi thuật lại là vô song, khoảng thời gian này tu hành thiên cơ bí thuật, không để thăng gì khác, chính là đem thổ hệ để thăng đến cực hạn, thời khắc này bắt được mảnh vỡ, nháy mắt đã tiêu thất vào trong lòng đất. Doan Thiên Chiếu xông tới cửa động, nhưng chỉ nhìn thấy một phiến cự đại ao khanh. Đúng vào lúc này, âm phong đột khởi, một đạo hắc ảnh đột nhiên tập xuất, tốc độ tuyệt nhanh, một đạo huyết sắc lang yên đã cuốn về chúng nhân. Doan Thiên Chiếu hoàn toàn không nghĩ tới lúc này lại có người đánh lén, nhưng vào lúc này, Cựu Bất Quân vọt ra, kịp thời đánh ra một đồng tiền, tích lưu lưu thiểm diệu quang huy, đã đem huyết sắc lang yên nâng đỡ, càng là đem Doan Thiên Chiếu cứu lại. Doan Thiên Chiếu trở về từ cõi chết, hô lên đa tạ, trên người đã xuất hiện hắc bạch nhị khí, hướng về kẻ đánh lén kia cuốn tới. Lưỡng Nghi Chấn Cương, người tạ cái rắm. Cựu Bất Quân thầm mắng trong lòng, không thể mượn cơ hội giết Doan Thiên Chiếu, hắn đã rất khó chịu, lại còn phải cứu hắn, cảm giác mình cái ảnh này làm thật thất ức. Thế nhưng vì kế hoạch của Ninh Dạ, lại không thể không như vậy. Lúc này mọi người đều đã thấy rõ, người đánh lén bất ngờ là một tên tu sĩ Mộc Khôi Tông. Nguyên Mục Giã tới nay cũng không phải kẻ dễ tin người khác, cho dù Ninh Dạ có đạo lý mấy, cũng sẽ không liền như vậy đem vận mệnh đặt ở trên tay một kẻ bí ẩn, vì vậy hắn tương tự còn để lại hậu chiêu, chính là người này. Thời khắc này tu sĩ Mộc Khôi Tông kia cũng không ham chiến, trực tiếp hướng Hà Nguyên Thánh phóng đi. Mục đích thực sự của hắn lại là Hà Nguyên Thánh. Bởi vì Ninh Dạ đem hộ vệ của Hà Nguyên Thánh đều na di đi duyên cớ, bên người Hà Nguyên Thánh ngoại trừ Tây Giang Chỉ Vãn Ngưng mấy cái, đã không còn người bảo vệ. Thời khắc này mắt thấy tu sĩ Mộc Khôi Tông kia tập tới, sợ đến kêu to, bảo vệ ta. Doan Thiên Chiếu vội vàng hồi viện, tu sĩ Mộc Khôi Tông kia đã kêu to một tiếng, hướng tới Doan Thiên Chiếu đánh ra một cái xà truy. Doan Thiên Chiếu lượng nghi chân cương vận chuyển, vừa đem xà truy ngăn trở, nhưng sau một khắc bên dưới hắc bảo của Mộc Khôi Tông kia đã xông ra một vật, lại là cái khôi lỗi toàn thân lóng lánh phủ văn quang huy kỳ dị, hướng tới Doan Thiên Chiếu giương tay một cái, mảnh quang vượng lóng lánh phủ văn bí ảo dĩ nhiên sinh khởi, càng đem Doan Thiên Chiếu sinh sinh ngăn trở. Trận khôi, ngươi là quỷ bất thu. Hắc y bí vệ kinh hãi, lập tức chúng nhân liền minh bạch, đây nhất định là tu sĩ Nguyên Mục Giã mang đến chuẩn bị phá trận. Mộc Khôi Tông tu sĩ có trình độ trận đạo cao không nhiều, quỷ bất thu xem như là một cái, sở dĩ có thể đoán được hắn có lẽ bởi vì đối thủ có tu vi vạn pháp sơ cảnh, nhưng chỉ có chiến lược Hoa Luân đỉnh phong. Kết hợp trình độ trận đạo, một thoáng có thể đoán ra, chỉ có thể là quỷ bất thu. Quỷ bất thu đã cười gần nói, biết là tốt rồi. Nói đan trưởng nhất phách, một phiến hoa quang sơ hiện. Quỷ bất thu vốn là Nguyên Mục Giã mang đến phá tinh diễn thần cơ trận, thế nhưng sau khi được Ninh Dạ nhắc nhở, Nguyên Mục Giã liền đem hắn lưu lại ngoài trận, để làm hậu bị. Hiện tại mắt thấy người bí ẩn kia không có bán đứng Mộc Khôi Tông, Quỷ bất thu liền chấp hành kế hoạch thứ hai, dự định bắt được Hà Nguyên Thánh rời khỏi. Thời khắc này một trưởng kích xuất, một phiến pháp trận quang hoàn sáng lên. Hắn tuy rằng tự thân chiến lực thường thường, thế nhưng năng lực trận đạo thật sự không phải chuyện đùa, liền ngay cả khôi lỗi của hắn đều có thể sử dụng trận đạo thuật pháp. Chỉ tiếc trận đạo cần làm sẵn bố trí, bất lợi tiếp xúc chiến, bây giờ trận đạo thi triển ra, xa không bằng một phần mười tài nghệ thật sự của hắn. Dù là như vậy, dựa vào tu vi cao hơn một tầng, vẫn như cũ đem Doãn Thiên Chiếu áp chế gắt gao, Doãn Thiên Chiếu càng là không địch lại. Đúng vào lúc này Cựu Bất Quân lại lần nữa xông tới, hợp tác với Doãn Thiên Chiếu, rốt cục kháng trụ được trận khôi kia, lại là xuất công không xuất lực, thỏa thích vẩy nước. Mắt thấy Quỷ Bất Thu xông hướng bản thân, Hà Nguyên Thánh lạnh cả tim gan, đẩy Tây Giang một phát nói, mau ngăn cản hắn. Đám người Tây Giang chỉ là đệ tử bình thường, hoàn toàn không nghĩ tới Hà Nguyên Thánh lại đem bọn họ đẩy ra ngoài, Quỷ Bất Thu yếu mấy cũng là vạn pháp cảnh, làm sao chống lại, đồng thời trong lòng kinh hãi. Đúng vào lúc này, Trì Vãn Ngưng xông ra, một phiến oánh oánh lam quang đã cuốn về Quỷ Bất Thu. Nàng tu Thái Thanh Thần Thủy Quyết, dĩ nhu chế cường, tư dưỡng vạn vật, sinh sinh bất tức, tối lợi chiến chiến. Cứ việc tu vi không bằng đối phương, quấn quýt một thoáng lại là không thành vấn đề. Không nghĩ tới Quỷ Bất Thu kiệt kiệt quái tiếu một tiếng, xoát một tiếng lại ném ra mấy đài khôi lỗi, lao về phía chúng nhân. Một khôi tông tối thiện ngự khôi, không phải là chỉ có bản mệnh khôi lỗi. Thời khắc này mấy đài khôi lỗi xuất hiện, cuốn lấy đám người Tây Giang, trong đó một đài khôi lỗi càng là lao thẳng tới Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh kinh hãi, nhanh chân liền chạy. Kỳ thực khôi lỗi kia cũng chỉ là phổ thông chiến lực, lấy tu vi của hắn rõ ràng có sức đánh một trận, nhưng căn bản không có lá gan đó, thời khắc này vùng chân lao nhanh, căn bản chính là chạy chối chết. Mắt thấy khôi lỗi đuổi theo, Hà Nguyên Thánh kinh gấp kêu to, cứu mạng a. Nhưng hiện tại chúng nhân bị cuốn lấy, căn bản không rảnh cứu hắn. Đúng vào lúc này, một đạo thân ảnh quét qua, sát qua bên người Hà Nguyên Thánh, hướng tới bộ khôi lỗi kia đánh tới. Chính là Ninh Dạ. Ninh Dạ xuất thủ chính là sát thân đao. Sát thân đao lợi công bất lợi thủ, khôi lỗi kia căn bản mặc kệ Ninh Dạ, lao thẳng tới Hà Nguyên Thánh. Hà Nguyên Thánh sợ đến hoa hoa kêu to, Ninh Dạ đã hô, trốn ở đằng sau ta. Hà Nguyên Thánh vội biết thời cơ trốn đến sau lưng Ninh Dạ. Trong tay Ninh Dạ phù chú bay ra, đã đánh vào trên khôi lỗi kia, khiến nó khó mà thể tiếp cận. Hắn có độn quang phù, hoàn toàn có thể dùng độn quang phù đưa Hà Nguyên Thánh đi, bất quá đây không phải là mục đích của hắn. Hắn muốn chính là Hà Nguyên Thánh tại dưới bản thân bảo vệ cho sống sót. Như vậy liền có thể đáp quan hệ cùng Hà Nguyên Thánh. Đại khôi lỗi này là giống như là tồn tại Hoa Luân Trung Kỳ, lấy Ninh Dạ sức lực của một người vô pháp chống đỡ. Nhưng trong tay hắn có đầy đủ phụ lục, thời khắc này không tiết phí tổn oanh tạc, trong thời gian ngắn đủ khiến khôi lỗi vô pháp tiếp cận, nhưng lại cố ý bỏ mặc bộ phận công kích. Vậy là trong phút chốc, Ninh Dạ đã nhiều chỗ thụ thương, toàn thân nhuốm máu, nhưng vẫn tử chiến không lùi. Đồng thời Chỉ Vãn Ngưng cũng nhìn thấy Ninh Dạ xuất hiện, trong lòng kinh ngạc, nghĩ hắn làm sao lại xuất hiện vào lúc này. Thế mà liều chết bảo vệ Hà Nguyên Thánh, điều này cùng nàng lúc trước biết hoàn toàn không hợp, trong lòng đang tự kinh ngạc, Quỷ Bất Thu trong tay uy thế đột nhiên tăng mạnh, nhấn ra một trường, hoa quang thịnh phóng, không ngờ đột phá thủ hộ của Trì Vãn Ngưng. Trì Vãn Ngưng hừ khẽ một tiếng, bên người đã phóng ra một phiến màu xanh quang luân, thế mà đem hết thể công kích đối với nàng đều đạn hướng xung quanh. Hộ pháp Thanh Luân. Quỷ Bất Thu cũng cảm thấy chân kinh. Thanh Mục lao tổ đối với nàng cái đệ tử này quý trọng vô cùng. Ở trên người nàng thi ra không ít thủ đoạn, có hạn chế chạy trốn, tương tự cũng có bảo hộ nàng. Thời khắc này Quỷ Bất Thu công kích toàn bộ bày ra, đám người Tây Giang lại là gặp vận rủi lớn, một tên đệ tử Truy Phong Đường tại chỗ chết thảm, thân thể trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vỡ, một tên khác cùng Tây Giang cũng là đồng thụ trọng thương. Chỉ là hộ pháp Thanh Luân có thể bảo vệ Trì Vãn Ngưng, nhưng không thể khiến cho nàng ngăn cản Quỷ Bất Thu. Quỷ Bất Thu đã phá tan phong tỏa của Trì Vãn Ngưng, lao tới Hà Nguyên Thánh, đánh ra một phiến sán lạn quang hoa. Cùng lúc đó, hắn vung tay lên, liền thấy bản mệnh trận khôi kia ngượng thiên hô khiếu một tiếng, quanh người đã xuất hiện một phiến trận phù, hình thành một mảnh cấm chế huyền ảo, càng đem Hắc Y Vệ cùng Cựu Bất Quân gắt gao nhốt lại, một thoáng này Cựu Bất Quân coi như muốn sử dụng toàn lực cũng không được. Quỷ Bất Thu đã cười to chụp vào Hà Nguyên Thánh, vẫn là ngoan ngoãn làm tù binh của một khôi tông ta đi. Chương 114, Lượng Thiên Thuật. Editor. Chương 110, Lượng Thiên Thuật. Một chiêu đột kích này Quỷ Bất Thu đã phát động toàn lực. Mắt thấy Ninh Dạ căn bản không ngăn được. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm đột nhiên tiến vào trong thai Quỷ Bất Thu. Mau tránh, đây là cạm bẫy. Là thanh âm của người bí ẩn kia. Quỷ Bất Thu giật nảy cả mình. Nếu như là người khác hắn có lẽ còn có thể do dự, thế nhưng người bí ẩn kia vừa mới giúp bọn họ một đại ân, thời khắc này lại hoàn toàn không dám hoài nghi, quái khiếu lên bay vọt về sau. Thân tại không trung, hắn tuy rằng không thấy có bố trí gì, lại nhìn thấy trên mặt xấu xí chi nhân đột nhiên xuất hiện kia thiểm hiện một tia tiếc nuối. Lần này Quỷ Bất Thu không nghi ngờ nữa, quay đầu liền chạy. Chỉ là hắn chạy thì chạy đi, nhưng không cam lòng cứ như thế bỏ qua, hô khiếu một tiếng, liền thấy khôi lôi đang đối chiến cùng Ninh Dạ kia đã xuất hiện cự đại ánh chớp. Không được. Ninh Dạ lừa đi Quỷ Bất Thu, lại không nghĩ rằng hàng này ngoan tuyệt như vậy, đã chạy còn muốn chơi một phát tàn nhẫn. Khôi lỗi hoa luân cảnh tự bạo tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Đúng vào lúc này, Chỉ Vãn Ngưng lại đột nhiên bay tới, Thái Thanh Thần Thủy đã bao lấy Ninh Dạ. Oeng! Cùng giá hắc sát thoan lưu bạo khởi, càng tại giữa chảng hình thành nên một mảnh không gian sụp lún, hấp Ninh Dạ, Hà Nguyên Thánh cùng Chỉ Vãn Ngưng đồng thời hướng không gian kia rơi xuống. Hà Nguyên Thánh a kêu to, thời khắc nguy cấp đến là phát huy tác dụng một lần, toàn lực vận chuyển lưỡng nghi chân cương, ngăn cản lại sụp lún chi lực khủng bố này. Chỉ Vãn Ngưng nhưng cùng Ninh Dạ hung ác và chạm vào nhau. Chân trời đã phóng tới một đạo hắc sắc quang ảnh, thân thể Chỉ Vãn Ngưng đột nhiên cứng đờ. Càng là quỷ bất thu lại giết trở về, đồng thời hô to, người gạt ta. Nguyên lai hắn nhìn thấy khôi lỗi tự bạo kiến công, một lần nữa lại có tự tin, không ngờ giết trở về. Hà Nguyên Thánh quái khiếu một tiếng, quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh. Nhưng liền tại quỷ bất thu muốn truy theo đồng thời, hạ phương phần phật một thoáng xông ra vô số thạch thứ, đồng thời Ninh Dạ trưởng quỷ bất thu đã toàn lực phát động khi thiên thuật, vậy là ở trong mắt quỷ bất thu, đây đâu phải là thạch thứ gì, rõ ràng là vô số hắc bạch chiến khôi đang từ dưới nền đất thăng khởi. Thật sự có cả bẫy. Quỷ bất thu sợ đến hồn phi phách tán, lại không cố kỵ tất cả, thu lấy trận khôi quay đầu liền chạy. Doãn Thiên Chiếu cùng Cựu Bất Quân đồng thời thoát vây, liền nhìn thấy Hà Nguyên Thánh sợ đến như kinh cùng chi điểu, sớm chạy đến cái bóng cũng không còn. Doãn Thiên Chiếu sốt sáng truy theo, Cựu Bất Quân vừa định đi qua, đã thấy Ninh Dạ khe khẽ lắc đầu. Đông nhiên nhớ tới bản thân cùng Ninh Dạ là kẻ thù, cuối cùng chỉ có thể dừng lại cước bộ, xoay người đuổi theo Doãn Thiên Chiếu, bên kia Tây Giang cùng một tên truy phong đường khác cũng theo một đường đuổi theo Hà Nguyên Thánh. Ninh Dạ lúc này mới thở phào một hơi. Quả nhiên thiên tính không bằng nhân tính, Lao Duyên lại nói lộn, tất cả tính toán của con người, cũng khó mà tránh khỏi bất ngờ sao. Đồ chó Nguyên Mục Dã, lần này thiếu chút nữa bị hắn hại thảm, quỷ bất thu xuất hiện, thực sự ra ngoài ý liệu của hắn, vẫn may hắn ứng biến kịp thời. Lại có Chỉ Vãn Ngưng hỗ trợ, mới coi như giải quyết vấn đề. Lần này thật là đa tạ ngươi, bất quá chúng ta trước tiên còn phải rời khỏi đây. Ninh Dạ nói với Chỉ Vãn Ngưng. Hắn lời còn chưa dứt, liền thấy Chỉ Vãn Ngưng há miệng, một ngụm máu tươi phun tại trên mặt hắn, người đã mềm liệt xuống. Uy! Ninh Dạ bản năng ôm lấy Chỉ Vãn Ngưng, vung chân lao nhanh, liền thấy trong lòng Chỉ Vãn Ngưng cả người đều đang run rẩy, da rẻ nguyên bản mềm mại càng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô héo đi. Ninh Dạ chấn kinh, ngươi làm sao vậy? Chỉ Vãn Ngưng run rẩy thuần âm nguyên thủy bình, một hơi đem hết thảy thuần âm nguyên thủy đổ vào trong miệng, da rẻ mềm mại rốt cục tái hiện quang trạch, liền ngay cả thương thế đều khôi phục hơn nữa. Chỉ là sắc mặt của Chỉ Vãn Ngưng lại đã cực kỳ khó coi. Nàng nhìn chiếc lọ trống không, không nói một lời. Đột nhiên lộ ra một tia cay đắng, thật không nghĩ tới, vẫn là phải chết ở chỗ này. Nói Chỉ Vãn Ngưng càng khe khẽ cười lên, hiện tại được rồi. Đến là không cần lo lắng vấn đề sau này nữa. Ninh Dạ nhất trệ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thấy hắn không thừa nhận, Chỉ Vãn Ngưng thở dài, ngươi có biết không, thời điểm một người viết chữ, cho dù che giấu như thế nào đi nữa, cũng là có thói quen viết chữ của mình. Mà ta thụ Yên Vũ lâu huấn luyện, một loại sở trường trong đó, chính là phân biệt chữ viết. Ninh Dạ chấn động trong lòng, nhất thời không nói gì, chỉ là cúi đầu lao nhanh. Chỉ Vãn Ngưng nằm tại trong vòng tay hắn, nhìn khuôn mặt xấu xí dưới ánh trăng này, lại cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Ngươi là đang cố ý khiến ta hoài nghi ngươi, để mượn ta đối phó Lạc Cầu Chân, đúng không? Ngươi rất giảo hoạt, thế nhưng hồ ly giảo hoạt mấy, cũng có thời điểm lộ ra đuôi. Ta bắt được ngươi rồi. Nói lại vẫn dùng ngón tay đẹp đẽ đâm một thoáng mi tâm Ninh Dạ. Hiện tại đừng nói những thứ này. Ninh Dạ đã chạy đến một chỗ bí mật, lấy ra một ít đan dược chữa trị vết thương đút cho Chỉ Vãn Ngưng. Đừng phí tâm tư nữa. Chỉ Vãn Ngưng nhưng chỉ là lười biếng lắc đầu, đây không phải là vấn đề dược, không có thuần âm nguyên thủy. Ta chắc chắn phải chết. Vậy ta liền mang người trở lại. Ninh Dạ nói. Chỉ Vãn Ngưng nhưng nói nhỏ, không kịp. Từ nơi này về Cựu Cung Sơn, ít nhất phải bay 10 ngày, đừng nói ta căn bản sống không qua 10 ngày, coi như có thể, lấy thực lực của ngươi, cũng không thể nào tại trong 10 ngày mang ta trở lại. Chờ ngươi đem ta mang tới, ta sợ là đã thành người khô rồi. Ta đi tìm Hà Nguyên Thánh muốn Vân Tiêu Sa. Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, đừng nghĩ, Vân Tiêu Sa cũng không kịp, còn nữa ta biết Hà Nguyên Thánh người này. Nhắc như chuột. Hắn nếu đã chạy rồi, liền kiên quyết sẽ không trở lại. Ninh Dạ ngơ ngác. Hắn không phải không nghĩ tới, chỉ là thời khắc này, bản năng đối với Hà Nguyên Thánh ôm một tia ảo tưởng, nhưng vẫn bị Chỉ Vãn Ngưng vô tình đâm thủng. Vừa nghĩ tới nàng là vì bảo vệ chính mình mà rơi xuống tình cảnh như vậy, Ninh Dạ trong lòng vi thống. Hắn đối với Chỉ Vãn Ngưng không thể nói có quá nhiều tình cảm, nhưng cũng có một loại cảm giác áy náy bản năng, đặc biệt là hắn vốn là có thể khiến Cựu Bất Quân sớm chút đột phá trận khôi phong tỏa. Nhưng bởi vì muốn cùng Hà Nguyên Thanh kéo gần quan hệ mà cố ý phóng túng quỷ bất thu, mới dẫn tới kết quả như thế. Điều này khiến hắn đối với Chỉ Vãn Ngưng liền có một loại cảm giác gánh tội. Lại thêm Chỉ Vãn Ngưng đã chân chính nhìn thấu thân phận của hắn, Ninh Dạ hạ quyết tâm, nói, ta sẽ không để cho ngươi liền chết như vậy. Thiên Cơ. Thiên Cơ đã xoát một tiếng từ dưới nền đất đi ra. Đem mảnh vỡ cho ta. Thiên Cơ há mồm phun ra mảnh vỡ, Ninh Dạ đem mảnh vỡ thu nhập thể nội. Một khắc mảnh vỡ nhập thể, Thiên Cơ điện thịnh phóng ra trước nay chưa từng có thịnh đại quang huy, phảng phất như hoan hô nhảy nhót, so với hưng phấn lúc tu di ốc tới tay lại nhiều hơn rất nhiều, đầy đủ có thể thấy được tầm quan trọng của mảnh vỡ này. Trong Thiên Cơ điện đã thêm ra một thanh cự hình ngọc xích. Truyền cơ xích. Quả nhiên là nó. Sớm đoán được đáp án Ninh Dạ, trong lòng thở dài lại bất đắc dĩ. Truyền cơ xích được Thiên Cơ môn cho rằng là hạch tâm chi vật trọng yếu nhất trong Thiên Cơ điện, chỉ vì tác dụng chính là suy tính pháp tắc thiên đạo, vì hết thể tu hành của tu sĩ cung cấp vô hạn tiềm lực, thậm chí cũng là căn cơ trưởng thành của toàn bộ Thiên Cơ điện. Bất quá thật đáng tiếc, vật này nguyên bản liền chưa có chân chính hoàn thành quá, vốn là tàn khuyết phẩm, mà truyền cơ xích trước mắt càng là tàn khuyết phẩm bên trong tàn khuyết phẩm. Tuy rằng nhìn như toàn thể, nhưng phủ văn trên thước bất toàn, huyền bí mười không được một. Chỉ có một pháp lưu tồn. Lượng Thiên Thuật. Một trong cửu đại thần thuật của Thiên Cơ môn, Tuyền Cơ Xích ngự dụng pháp môn. Ninh Dạ chân chính muốn chính là bất diệt tuyển, như có bảo vật này tại, Chỉ Vãn Ngưng nhất định có thể khôi phục sinh cơ. Làm sao trời không chiều lòng người, chỉ cấp ra Tuyền Cơ Xích. Trên Tuyền Cơ Xích cùng thiên đạo, phá thiên hạ chi bí, Lượng Thiên Thuật phân tích đạo tắc, là căn cơ ngộ đạo. Vật này có thể dùng để cứu Chỉ Vãn Ngưng hay không? Ninh Dạ không biết, nhưng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cùng khi thiên thuật tiệt thiên thuật bất đồng, Lượng Thiên Thuật kỳ thực không phải thuật, mà là một loại phù văn đặc dị. Loại phù văn này hình dạng cổ quái, nhìn như một loại văn tự nào đó, nhưng kỳ thực không phải, mà là thượng cổ thiên cơ đại năng lấy vô thượng chi pháp vấn thiên chi thuật suy đoán mà ra chắc lượng thiên đạo một loại bí pháp, nghe nói tổng cộng có 9 cái tự phù, đại biểu 9 loại thiên đạo căn bản. Mà hiện tại trên Tuyền Cơ Xích liền có 2 cái tự phù. Một cái xem ra như vân vụ tinh không, nhìn đến mở mịt nan giải, nan biện kỳ lý. Phía dưới có một hàng chữ nhỏ. Càn nửa bí, thiên địa huyền ảo, lấy càn làm đầu, động kỳ bí giả, khả giải văn pháp, khả lý văn vận, thế gian tái vô bất khả minh chi lý, bất khả ngộ chi đạo. Một cái thoạt nhìn giống vầng trăng sáng, huyền bí ảo diệu, đưa mắt nhìn tới càng chỉ cảm thấy như một mảnh hắc động, vô pháp nhìn xuyên, dưới viết một hàng chữ nhỏ. Cấn tự bí, thiên địa chi khốn, đều tại kỳ lý, giải pháp này giả, phá cảnh phi thăng, bất thụ kỳ hạn. Lượng Thiên Thuật cửu tự bí, lấy cửu cung mệnh danh, phân biệt là càn, khảm, cấn, chấn, trung, tuấn, ly, khôn, đoài, đối ứng chính là 9 loại đại đạo căn bản, tương tự cũng đối ứng thiên cơ điện trừ tu di ốc già cửu đại trí bảo. Trong đó càn đạo dẫn đầu, chính là tổng cương, nắm toàn bộ tất cả, đối ứng chính là tuyển cơ xích, bất quá cũng bởi vậy, nhu cầu quá cao, căn bản là không có được hoàn thành. Nhưng mà coi như là vậy, thiên cơ môn vẫn là đem càn tự bí chưa hoàn thành này xem là đệ nhất bảo bối, giấu đi. Cả nửa bí chưa thành, có bằng không có. Nói cách khác, hiện tại Ninh Dạ có thể học chỉ có cấn tự bí. Nhìn từ chú giải phía dưới, cấn tự bí đối ứng chính là thiên địa chi khốn, tất cả ràng buộc. Nắm giữ cấn tự bí, từ đây không bị trói buộc, tu hành chi đạo tất nhiên nhất lộ thông sướng. Nhất cảnh nhất quan tạp, quan quan dục đoạn hồn. Nếu như nói cảnh giới trước trung hậu kỳ là lượng biến hóa, phá cảnh tức là biến chất, độ khó rất lớn. Mà đã có cấn tự bí, phá cảnh độ khó đại giảm. Nghe nói năm đó trong thiên cơ môn đại năng vô số, niết bàn chi thượng giả đông đảo, hiện tại xem ra không phải hư ngôn, hạch tâm liền tại trên cấn tự bí này. Đáng tiếc Ninh Dạ hiện tại muốn chính là cứu người, bây giờ dù có bí này, lại có tác dụng dám gì. Trong lúc nhất thời, khóc không ra nước mắt. Chương 115, trêu ghẹo. Trên đường nhỏ nông thôn, xe ngựa lắc đắc. Chỉ Vãn Ngưng nằm ở trong xe ngựa, an tĩnh như một cái người đẹp ngủ say. Chỉ là như nhìn làn da của nàng. Liền lại phát hiện ra rẻ nàng bây giờ khô đến đáng sợ. Thái Thanh Thần Thủy Quyết là một môn thần công huyền diệu, sau khi tu thành, có thể ngự thiên hạ chi thủy, nghe nói năm đó đại năng sáng thần thông này, mỗi khi lâm chiến, chỉ cần phát động thần thông, liền có thể trực tiếp rút khô toàn bộ lượng nước thể nội đối phương, đem hắn hóa thành người khô. Đáng tiếc tu hành pháp này đại giá cũng lớn, trước khi đến đại thành, sẽ tự nhiếp thủy, nếu như không có thần thủy bổ dưỡng, thì sẽ tự kiệt mà chết. Thần thủy đến không hẳn nhất định phải là thuần âm nguyên thủy. Thiên hạ thần thủy đều có thể dùng để bổ dưỡng, nhưng phàm là thần thủy đều là bảo vật, làm sao lại dễ kiếm. Thời khắc này Thiên Cơ đánh xe, Ninh Dạ ngồi ở trong xe, đang dùng khăn mặt thấm nước, nhẹ nhàng vì Chỉ Vãn Ngưng lau mặt, vì nàng thoáng hóa giải một chút nỗi khổ khô cạn, Chỉ Vãn Ngưng nhưng chỉ là khẽ cười lắc đầu, vô dụng, phàm thủy vô ích, dùng nhiều phản thai hại, hàng ta tu hành. vào lúc này, còn suy nghĩ cái gì tu hành? Ninh Dạ nói, trước tiên giữ lại mạng nhỏ rồi nói đi. Giữ là giữ không nổi rồi. Trì Vãn Ngưng nhẹ nhàng nói, tốc độ đi như vậy, không có một tháng, sợ là không đến được Cửu Cung Sơn, đến lúc đó, ta đã là một bộ thầy khô. Nói tới cái này, Trì Vãn Ngưng bỗng dùng mình một cái. Nàng nhìn hướng Ninh Dạ, Ninh Dạ, đáp ứng ta một chuyện được không?
Cái gì?
Nếu thật sự đến một khắc đó, ngươi liền giết ta. Ta không muốn ta chết còn biến thành như vậy. Trì Vãn Ngưng điềm đạm đáng yêu nói. Tay Ninh Dạ ngưng trệ một chút, chết còn không sợ, lại sợ xấu.
Đúng, ta không sợ chết, nhưng ta sợ xấu.
Trì Vãn Ngưng nghiêm túc nói. Ninh Dạ không bị lay động, đây chính là lo dịp của tu tiên giả sao. Không thành đại đạo đều là không, không sợ chết đến nhưng sợ xấu. Trì Vãn Ngưng khẽ cười, câu này của ngươi, bằng chắc dùng không tốt mấy a. Ta không phải thi nhân, không thích phong nguyệt, chuyện xuất khẩu thành trường, không quan hệ gì tới ta, chỉ là chợt cảm xúc buông lời mà thôi. Đôi mắt đẹp của Trì Vãn Ngưng liền dịu dàng nhìn hắn, vì vậy ngươi tình nguyện tự hủy dung mạo, cũng phải sống sót.
Ta không phải vì sống sót mà hủy dung.
Ninh Dạ hồi đáp. Trì Vãn Ngưng tỉnh ngộ, đúng rồi, ngươi là đệ tử Thiên Cơ Môn, ngươi là vì báo thù. Bây giờ, Trì Vãn Ngưng đã hoàn toàn sáng tỏ thân phận của Ninh Dạ. Nàng nhìn Ninh Dạ, vậy Thanh Lâm cùng Tân Tiểu Diệp đây.
Bọn họ cũng hủy dung.
Ninh Dạ không đáp. Trì Vãn Ngưng có chút không vui, chu môi lên, ta cũng sắp thành người chết rồi, ngươi còn ẩn giấu những thứ này với ta.
Ta không có ý không tin tưởng ngươi, chỉ là theo thói quen bảo mật, lại nói ta còn chưa định để ngươi chết.
Ninh Dạ thả xuống khăn mặt, tâm thần đã nhập Thiên Cơ Điện, tiếp tục cân nhắc cấn tự bí. Bất quá hắn tâm thần tuy nhập, bên ngoài động tĩnh nhưng vẫn có thể biết đến. Liền nghe Trì Vãn Ngưng rầu môi nói, cấn tự bí chính là phá cảnh chi đạo, lại không thể dùng tới cứu người, nghiên cứu nữa cũng vô dụng.
Ninh Dạ không trả lời, chỉ là chuyên chú nghiên cứu.
Trì Vãn Ngưng có chút tức giận, liền vô vô hắn,
uy, ngươi hãy nói chuyện với ta a, ta đã sắp thành người chết, ngươi nhận tâm liền như vậy để ta chết đi.
Ninh Dạ bất đắc dĩ, nói, ngươi cần gì phải dễ dàng từ bỏ như vậy, để ta tìm kiếm phương pháp.
Thiên hạ đại đạo tương thông, cấn tự bí mặc dù là phá cảnh chi bí, vị tất đã không thể phá ngươi chi nguy.
Ngươi thụ thái thanh thần thủy chi khổ, tam thi chi nhiễu, nói đến cũng thuộc về khốn cảnh a.
Trì Vãn Ngưng liền cười, cưỡng từ đoạt lý.
Nhân ngôn thiên biến, đại đạo duy nhất, cũng sẽ không bởi vì những lời Ninh Dạ nói ra, liền đem trạng thái của Trì Vãn Ngưng liệt vào khốn cảnh, xếp vào khả giải chi đạo. Nếu là như vậy, việc thiên hạ đến cũng đơn giản, một bí đã giải được vạn đạo, làm sao cần cửu bí.
Ninh Dạ cũng biết đạo lý này, nhưng điều này không có nghĩa là hắn sẽ từ bỏ.
Hắn tới nay đều không phải một người biết từ bỏ, bằng không chuyện lớn như lật đổ Hắc Bạch Thần Cung cửu đại tiên môn, quả thực so với đăng tận cửu tiêu đăng phong tạo cực còn khó hơn, hắn làm sao phải tận lực mà làm.
Chính bởi vậy, hắn liều mạng nghiên cứu, hy vọng có thể nhanh chóng tìm tới giải quyết chi pháp, vì thế hắn liền ký hồn chú cũng dùng, nhưng đáng tiếc việc quan hệ thiên địa chi bí, chỗ chưa biết tới, ký hồn chú cũng vô pháp đưa ra đáp án.
Hắn cũng từng bói toán những thần thủy khác, làm sao biên cảnh chi địa, ít có trọng bảo, thần thủy gần nhất cũng ngoài vạn giảm, trong tay đại năng, tới nơi đó đụng tưởng, còn không bằng về Cửu Cung Sơn.
Các loại phương pháp đều đã từng thử, nhưng đều không có đáp án, không có phương hướng, khiến Ninh Dạ cũng hết đường xoay sở.
Trì Vãn Ngưng nhìn nhập định Ninh Dạ, gương mặt đầy dây vết thương, cau mày, lại vẫn là thần tình kiên định, phảng phất trên mặt viết đầy không vứt bỏ, không buông tay.
Trong lòng cảm động, lại nhịn không được nói, uy, ngươi cố gắng cứu ta như vậy, thật là vì báo đáp ơn ta cứu ngươi sao?
Ninh Dạ không để ý tới nàng. Trì Vãn Ngưng liền duỗi ra ngón tay trắng thơm chọc chọc hắn, ngươi nếu không đáp, ta liền cù lét ngươi.
Khó được nàng lại còn có tâm tư nghịch ngợm như vậy.
Ninh Dạ bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, đúng, ngươi vì ta mà trọng thương, ta liền vô luận thế nào cũng không thể để cho ngươi chết.
Cái đáp án này khiến Trì Vãn Ngưng rất là bất mãn, phấn diện vi ngưng, không hề có một chút nguyên nhân khác.
Ninh Dạ liền hỏi, ngươi muốn nghe ta nói, là bởi vì ngươi tuyệt sắc thiên hương, tim ta nghiêng ngả, cam nguyện vì ngươi nhảy vào nước sôi lửa bỏng.
Trì Vãn Ngưng chống lên cánh tay, nâng đỡ bản thân, nghe quen câu này rồi.
Người nói rất nhiều, liền không có cảm giác gì.
Hiện tại không có người nói, đến là có chút nhớ nhung.
Vậy xin lỗi ngươi không được nghe.
Ngươi đối với ta một điểm tâm tư đều không có.
Trì Vãn Ngưng kinh ngạc.
Tâm của ta đã bị cừu hận chiếm mãn, không còn chỗ cho những thứ khác.
Là không còn chỗ, hay là chính ngươi không cho phép có?
Trì Vãn Ngưng lập tức truy vấn.
Ninh Dạ trệ một thoáng, hồi đáp, là chính ta không cho phép.
Trì Vãn Ngưng liền cười, đó chính là nói, trong lòng ngươi vẫn là có ta.
Ninh Dạ hừ lạnh, đã là mỹ nữ, tự nhiên có.
Ngươi có thể có, người khác cũng có thể có, không khác nhau gì cả. Chi Vãn Ngưng liền rầu môi, uy, ngươi người này thật sự rất không biết chiều lòng người khác đây, đặc biệt là nữ hải tử. Ngươi trước đây khẳng định rất không được nữ hải hoan nên chứ. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta thật sự cho rằng ta gặp được thứ mỹ hảo nhất trên thế gian này, tại trong khoảnh khắc đó, hết thảy cừu hận đều yên tiêu vân tán, chỉ cảm thấy ngươi chính là trăng sáng trong lòng ta, xua tan tất cả mù mịt, khiến cuộc sống tái hiện quang minh. Nhưng, sư môn chi cừu phải báo, chính là bởi vì ngươi quá mỹ hảo, ta liền nhất định phải quên ngươi, tuyệt đối không thể nhớ tới. Cứ việc mỗi ngày nửa đêm mà về, lại thỉnh thoảng sẽ có thân ảnh của ngươi nổi lên tâm hải, chiếm cứ tim ta, khiến cho tâm ta tán loạn. Vậy là ta bắt đầu hận ngươi, vì sao ngươi phải mê người như vậy, trộm tâm thần ta, chiếm trái tim ta, ngươi liền như đại địch trong lòng ta, ta khổ sở cùng ngươi đối nghịch, lại tổng là không địch lạ. Y, không thể không tự mình lừa dối, không dám để ý đến ngươi. Có lẽ, ngày đó ta cố ý tiếp xúc ngươi, khiến ngươi hoài nghi ta, nguyên nhân chân thực chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của ngươi, có lẽ, ta sở dĩ không nguyện từ bỏ, cũng là bởi vì ngươi từ lâu trở thành một bộ phận trong thần hồn ta, vô pháp từ bỏ ngươi, liền như vô pháp từ bỏ sinh mệnh của chính mình đồng dạng. Chi Vãn Ngưng nghe được dại ra, tâm hoa đang nở. Ninh Dạ lại nói, những thứ này đều là giả, ta thuận miệng nói một chút. Chi Vãn Ngưng suýt nữa bị hắn chọc cho tức giận thổ huyết, ngươi, chỉ là muốn nói cho ngươi, kỳ thực trước đây thời điểm ta dô nữ hài tử, vẫn rất có một bộ. Vì vậy ngươi không nên câu ta, gheo ta, bằng không coi như ta gương mặt xấu xí, cũng vẫn như cũ có thể khiến cho ngươi tâm thần ngây ngất, từ đây khó mà quên ta, hãm thân với ta. Chương 116, Cấn Tự Bí, vì minh chủ hao hao hiệp thêm chương. Thời điểm chân trời quang huy lại một lần nữa sáng lên, xe ngựa đã đi đến một thị trấn nhỏ. Trong xe truyền đến thanh âm trầm thấp của Chỉ Văn Ngưng, đây là chỗ nào rồi? Thu Thủy Trấn. Ninh Dạ hồi đáp. Thu Thủy. Chỉ Văn Ngưng nói khẽ một câu, danh tự này đẹp quá, ta muốn ra ngoài nhìn một chút. Ninh Dạ liền đỡ nàng đi ra xe ngựa. Chỉ là giờ phút này Chỉ Văn Ngưng, dung nhan nhìn như đã già nua đi rất nhiều. Làn da của nàng khô nức, tựa như đất hạn lâu ngày, thậm chí đã xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, nhìn qua một chút, còn tưởng rằng là một lao phụ nhân, chỉ là trong ánh mắt vẫn như cũ lộ ra đẹp đẽ trước đây. Chỉ Vãn Ngưng đã không thể đi lại, hoàn toàn dựa vào Ninh Dạ đỡ ra khỏi xe. Ra xe, ngồi ở trên một khối đá lớn bên đường, trước mắt là một dòng sông nhỏ đang chậm rãi trôi qua. Nước sông như lụa ngọc, yên ba hạ miểu, thu thủy vi lan. Khói sóng mênh mông, nước hồ lan tan. Chỉ Vãn Ngưng nhìn dòng sông như dải lụa ngọc kia, trên mặt liền lộ ra ý cười, thật thú vị, trước đây thời điểm tu hành, thân ở tiên cảnh, nhưng chưa bao giờ cảm thấy có bao nhiêu mỹ hảo. Hiện tại ở chỗ này, nhìn một dòng sông, mãn bờ dương liễu, lại cũng có thể cảm thấy phong cảnh tuyệt hảo, tâm khoáng thần gì. Ninh Dạ, ngươi nói đây là vì sao? Ninh Dạ liền nói, tâm cảnh thay đổi, khán nhân đãi vật ánh mắt, tự nhiên cũng liền có chỗ bất đồng. Thật sao? Vậy ngươi cảm thấy tâm cảnh của ta hiện tại thế nào? Ninh Dạ liền nói, ngươi bây giờ nhìn nhạt sinh tử, vạn niệm đều hưu, liền muốn tại thời khắc cuối cùng ký tình sơn thủy. Chỉ Vãn Ngưng liền miết mép, ngươi người này thật là không thú vị, liền không thể nói dễ nghe hơn sao? Ngươi muốn dễ nghe thế nào? Chỉ Vãn Ngưng ôm đầu gối, tỉ như tâm cảnh tốt, có lẽ không phải là bởi vì người sắp chết, cũng khả năng là bởi vì, tại lúc ngươi sắp chết, rốt cục có một người chân tâm chân ý, nguyện ý bồi ở bên cạnh ngươi. Cùng ngươi cộng nếm khổ nhạc, đi nốt đoạn đường cuối cùng kia. Nghe nói như thế, thâm linh dạ chính là hơi hơi đau xót. Hắn trước sau không thể dùng cấn tự bí tìm tới giải quyết chi đạo, cũng chỉ có thể nhìn Chỉ Vãn Ngưng từng ngày khô lao xuống. Chỉ là ba ngày, Chỉ Vãn Ngưng đã hình như lao phụ, theo cái tốc độ này, Chỉ Vãn Ngưng sợ là sống không qua một canh giờ. Đến một bước này thì, bản thân linh dạ cũng trong lòng tuyệt vọng, vào giờ phút này, cũng không tiếp tục thử nghiệm cấn tự bí nữa. Mà là liền như vậy buổi tiếp Chỉ Vãn Ngưng nói chút lời cuối cùng. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy, Ninh Dạ rốt cục thoáng mở rộng khóa chặt tâm môn. Hắn nói, không trách, ta nhìn phong cảnh nơi đây, cũng là đẹp như vậy. Hóa ra là bởi vì có ngươi ở bên, tâm cảnh biến hóa, không còn báo thù chi niệm, rốt cục có thể hảo hảo cảm ngộ phong cảnh một phen rồi. Chỉ Vãn Ngưng liền xem thường, ngươi lại nói dễ nghe để dỗ ta. Quả nhiên nữ hải tử đều là khó chiều, ngươi không nói dễ nghe dỗ nàng. Nàng không vui, nói rồi, nàng còn nói ngươi giả bộ. Ninh Dạ khe khẽ lắc đầu, lần này là chân tâm. Chỉ Vãn Ngưng hơi ngạc nhiên. Nàng si ngốc nhìn Ninh Dạ, trong con ngươi khô cạn, thế mà xuất hiện một điểm ánh sáng. Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng sờ khuôn mặt của Ninh Dạ, vậy ra, trong lòng ngươi vẫn là có ta. Ninh Dạ liền gật đầu, có, cũng không lạ. Vậy trước ngươi, có thật, có giả. Chỉ Vãn Ngưng không có hỏi hắn cái nào là thật, cái nào là giả. chỉ là ngưng vọng Ninh Dạ, sau đó lặng yên mỉm cười, thật thú vị. Đây là lời tỏ tình không êm thai nhất ta từng nghe qua, nhưng cũng là khiến cho ta cảm động nhất. À, nói đến, nhân gia tuy rằng được nhiều nam tử như vậy theo đuổi, nhưng vẫn chưa từng chân chính yêu một lần đây. Nàng nói, vậy mà liền như thế tự nhiên nằm ở trong lòng Ninh Dạ. Nàng nói, Ninh Dạ, ta đã sắp chết. Tại trước khi ta chết, ta muốn cảm thụ một chút tư vị yêu cùng được yêu. Ninh Dạ trệ trệ, cuối cùng vươn tay ra, ôm lấy Chỉ Văn Ngưng, nếu ngươi không chê, vậy ngươi chính là người yêu của ta. Chỉ Văn Ngưng liền cười, ta hiện tại đã nhìn như lão phụ, còn có đạo lý nào hiểm ngươi. Ngươi xấu ta lão, đến cũng là một đôi. Nói khẽ cười một tiếng, si vọng Ninh Dạ, nói nhỏ, hôn ta. Ninh Dạ liền cúi đầu, nhẹ nhàng lại trên môi Chỉ Văn Ngưng hôn khẽ một thoáng. Vốn chỉ là chuồn chuồn điểm nước, nhưng không ngờ Chỉ Văn Ngưng bỗng ôm lấy cổ của hắn, liền như vậy đem chiếc lưỡi thơm đưa vào trong miệng, cùng Ninh Dạ gắn bó quấn quýt, khó phân thắng bại. Thời khắc này, bị tử vong bức bách Chỉ Văn Ngưng, trong lòng hết thảy tình ý bùng phát, phảng phất dấn thân vào liệt hỏa, không quan tâm tất cả tóm lấy Ninh Dạ, lại không chịu buông lỏng, chủ động, lớn mật, không kiêng dè gì. Ninh Dạ rốt cục cũng phóng khai tâm hoài, ôm chặt Chỉ Văn Ngưng không buông tay. Cứ việc thời khắc này Chỉ Văn Ngưng chỉ như lão phụ, nhưng ở trong mắt Ninh Dạ, lại vẫn là mỹ nhân phong thái tuyệt đại kia. Đúng, có lẽ chính là vì tâm cảnh chứ. Tâm trung hữu Mỹ, Mỹ liền tự nhiên vĩnh tồn. Đột nhiên. A. Ninh Dạ kêu lên một tiếng, thoát ly cùng Chỉ Vãn Ngưng triền miên. Đã thấy môi đã hiện vết máu. Càng là Chỉ Vãn Ngưng hung ác cắn hắn một cái. Ninh Dạ không rõ, Chỉ Vãn Ngưng nhưng đang cười. Vừa khóc vừa cười, nhưng liền nước mắt đều chảy không ra. Nàng nói, ai bảo ngươi xấu như thế, lại dám chiếm tiện nghi của ta. Như tại thường ngày, Ninh Dạ sợ sẽ nói, rõ ràng là ngươi chủ động. Nhưng thời khắc này nhìn Chỉ Văn Ngưng, hắn nhưng nở nụ cười, nói, đúng, ai bảo ngươi là vợ ta, ta không chiếm tiện nghi của ngươi, có thể chiếm ai. Nói đã lại lần nữa ôm lấy Chỉ Văn Ngưng, cho nàng một cái hôn thật dài nồng nhiệt. Chỉ Văn Ngưng nỗ lực phản kháng, phách đả Ninh Dạ, chỉ là phản kháng này vô lực như vậy, xem ra càng giống cổ vũ. Trong lòng không lý do hoảng loạn, thế mà lại cắn một cái, Ninh Dạ mặc nàng cắn, chính là không há miệng. Đem Chỉ Vãn Ngưng chăm chú ôm vào trong ngực. Thời khắc này, hắn là thật coi Chỉ Vãn Ngưng thành thê tử của chính mình. Chỉ là dần dần, động tác của Chỉ Vãn Ngưng từ từ yếu ớt xuống. Nàng sinh cơ đã dần khô cạn, chỉ có hai mắt vẫn còn đang phóng ra thần thái cuối cùng kia. Ninh Dạ ôm nàng, cảm thụ nàng sinh cơ điêu vong, rốt cục không nhịn được nữa rơi xuống nước mắt. Cho dù là thời điểm thiên cơ môn phúc diệt, Ninh Dạ cũng chưa từng khóc, chỉ là nói với mình phải báo thù. Thế nhưng thời khắc này, hắn thật sự thương tâm rơi lệ. Đây là yêu sao? Ninh Dạ không biết. Thời gian hắn ở chung cùng Chỉ Vãn Ngưng nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, lúc trước tuy có nhiều tiếp xúc, nhưng mỗi người đều có tư tâm. Thời gian chân chính mở rộng cửa lòng, cũng chỉ có ngăn ngắn 3 ngày này. Tại trong 3 ngày này, hắn nhìn nàng dung nhan già đi, nhìn nàng phương hoa không còn, nhìn nàng sinh cơ tiêu vong, hai trái tim liền dần dần tiếp cận. Khi sinh mệnh của Chỉ Vãn Ngưng đi tới thời khắc cuối cùng thì, Ninh Dạ cuối cùng đã rõ ràng. Bản thân đã yêu nàng. Không phải là trước đây, mà là hiện tại. Đúng vào lúc này, rốt cục, chân chính, chính thức, yêu cô nương này. Không có tại thời điểm nàng đẹp nhất, nhưng tại thời khắc nàng dung nhan già đi, sinh mệnh héo tàn. Ninh Dạ lòng đau như cắt, chỉ cảm thấy trước mắt một trận thiên hôn địa ám. Một khắc đó, nếu như trời xanh nguyện ý cho hắn cơ hội, bảo hắn từ bỏ báo thù để đổi được Chỉ Vãn Ngưng phục sinh, có lẽ bản thân cũng sẽ đồng ý chứ. Chỉ tiếc, có vài thứ đã không cách nào quay đầu lại. Nhưng vào lúc này, Ninh Dạ trong tâm hải đột nhiên một trận oanh minh. Vô số thải quang tại tâm hải chiếu rọi, trên thiên cơ điện, Côn Lôn kính cùng Tuyển Cơ xích đồng thời quang hoa luân vũ, có vô số hình ảnh lướt qua. Cấn tự phù diệu động càn khôn, trực chiếu Ninh Dạ tâm thần run lên. Đây là cấn tự bí. Trong khoảnh khắc đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên điểm nhiên hết thệ ký hồn chủ còn lại, quát lên, thôi diễn, nghịch hướng khốn đạo. Cấn tự bí giải thiên hạ khốn cảnh, có thể phá khốn, cũng có thể thi khốn. Đối ứng chính là tàng thiên ngục. Lúc trước Ninh Dạ bị phá khốn quấy nhiễu, một mực nghĩ chính là giải quyết vấn đề, nhưng thời khắc này hắn rốt cục đã thông suốt, ngược lại mà làm, con đường chính xác, đáp án liền tự đi ra. Thời khắc này hết thệ ký hồn trù đồng thời thiêu đốt, Côn Lôn kính điên cuồng thôi diễn, Ninh Dạ rốt cục nhìn thấy đáp án hắn tìm kiếm. Ta minh bạch rồi. Ninh Dạ cười to. Hắn ôm chặt lấy Chỉ Văn Ngưng, kêu lên, Văn Ngưng, ta sẽ không để cho người chết. Chí ít hiện tại. Ta không cho phép ngươi liền như vậy chết đi. Nói hắn giương tay hư họa, đồng thời Côn Lôn kính cũng phóng ra cuối cùng quang hoa, năng lượng còn sót lại trong nháy mắt tiêu hao hầu như không còn. Tại dưới Côn Lôn kính ảnh hưởng, một cái huyền bí phù văn hiện hiện. Cấn tự bí. Bí tự phù văn huyền ảo Ninh Dạ chuốt xuống hết thể tâm huyết chi lực phát động, rốt cục tại thời khắc này thành công ngưng kết mà thành. Khốn. Ninh Dạ đã quát lên. Một chỉ rơi xuống, chính là vĩnh hằng, chỉ vãn ngưng đã bị khóa chặt tại trong trạng thái giữa sinh và tử này. Chương 117, trở về, vì minh chủ môn phòng thêm chương. Thanh Ngục Điện. Đùng. Một cái tắt vang dội đánh vào trên mặt Vũ Di, lao thái bà quỳ dưới mặt đất, run không dám nói. Thanh Ngục lao tổ ngồi ngay ngắn thượng thủ, hắn nguyên bản liền là mặt xanh, hiện tại sắc mặt càng là xanh đến đáng sợ. Khôi Hoàng chi âm vang vọng điện đường, Thanh Ngục lao tổ nói, ta bảo ngươi trông coi nàng, ngươi chính là trông coi như thế. Vũ Di kêu to, lão tổ bất giận, tiểu nhân cũng là nhất thời mỡ heo che mất tâm, không nghĩ tới nàng vậy mà thật sự dám trốn. Là tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân không dám nữa. Vâng. Bao táp đã tự trong điện nổ tung, tịch quyển văn vật, vô số dây leo vươn dài mà lên, đã đem Vũ Di toàn bộ trói lại. Thanh Mục lao tổ ngữ khí trầm thấp, nàng không có trốn, chỉ là gặp phải kiếp nạn. Cái gì? Vũ Di kinh ngạc. Thanh Mục lao tổ thở dài một hơi, ngưng nhi gặp phải đại nguy cơ, cựu tử nhất sinh. Cuối cùng cũng coi như trời có một tia sinh cơ, nếu có thể nắm chắc, vẫn còn có thể thoát chết. Chỉ là kế hoạch của ta. Nhưng phải bởi vậy chậm lại. Nghe nói như thế, Vũ Di đại hỉ, nàng không chết. Đúng. Lại là một cái bạt thai vang dội. Tuy rằng chỉ là bạt thai, nhưng Vũ Di lại cảm thấy toàn thân tê dại không chịu nổi, liền như có ngàn vạn sâu kiến tiến vào thể nội, cắn nuốt cho nàng thống khổ không chịu nổi. Thanh Mục lao tổ ngữ mang phong lôi, ngươi tốt nhất cầu khẩn nàng không có chết, bằng không kẻ chết kia chính là ngươi rồi. Vũ Di trong lòng phát lệnh. 20. Sau một tháng, dưới Cửu Cung Sơn, Ninh Dạ điều khiển xe ngựa chạy tới, một khắc nhìn thấy sơn phong quen thuộc kia, trong viền mắt Ninh Dạ thế mà chạy xuống một vệt nước mắt. Rốt cục về rồi. Cứ việc không phải ngôi nhà mộng tưởng, nhưng thời khắc này, Ninh Dạ lại vẫn là có một loại hạnh phúc về nhà. Đem xe dừng ở trước đại môn dưới chân núi, Ninh Dạ ôm ra chỉ văn ngừng, từng bước đi hướng Thiên Tu Phong. Vừa mới đến dưới núi, liền thấy trước mắt đã xuất hiện một người. Người kia một bộ thanh bảo, khuôn mặt cổ phát tang thương, không giận tự uy. Ninh Dạ biết, người tới chính là Thanh Mục lão tổ. Hắn rất là bình tĩnh quỳ một gối xuống, bái kiến lão tổ. Thanh Mục lão tổ nhấc tay một cái, chỉ văn ngưng đã rơi vào trong tay hắn. Nhìn một chút trạng thái chỉ văn ngưng, tâm thần hơi chấn động, đây là thuật gì, càng có thể đem trạng thái của ngưng nhi bảo trì tại trạng thái phi sinh phi tử. Là ngươi làm. Ninh Dạ trả lời, thưa lão tổ, đệ tử không có năng lực này. Chỉ là trong lúc vô tình đạt được một quái dị này có trói buộc chi năng, ám hàm huyền cơ trí đạo, đệ tử đem quái dị này luyện hóa, dùng cho trên người văn ngưng, mới bảo đảm được tính mệnh. Quái dị. Trong mắt Thanh Mục thần quang đột phóng, ngươi đâu ra quái dị? Trên cổ tuyên chấn, đệ tử trong lúc vô tình đã đắc tội một cái quái dị kia suốt ngày trả thù, thậm chí còn tại Thiên Bình Phong chế tạo cơ quan nỗ lực ám sát ta. Lúc đệ tử ra ngoài du lịch, quái dị kia cũng theo đuôi mà tới, lại lần nữa đánh lén. Không ngờ tao ngộ Hắc Bạch Thần Cung cùng Mộc Khôi Tông đại chiến, quái dị kia bị tu sĩ Mộc Khôi Tông kích thương, đệ tử có thể lượm cái tiện nghi. Lao tổ không tin, vừa hỏi liền biết. Ninh Dạ nói có thật có giả, nhưng cơ bản phù hợp tin tức Hắc Bạch Thần Cung nắm giữ, duy nhất không tốt chính là cứ như vậy, thiên cơ không thể công khai xuất thủ nữa, bằng không tất nhiên bại lộ. Lúc đó đám người Hà Nguyên Thánh đều đã trở về, Thanh Mục Lao tổ sớm biết đại khái sự tình, cho nên đối với Ninh Dạ cũng không có quá nhiều hoài nghi. Chân chính khiến hắn có chút không tin tưởng, vẫn là Ninh Dạ thế mà bỏ được dùng quái dị tới cứu Trì Văn Ngưng. Thời khắc này nhìn Trì Văn Ngưng, hắn nói, ngươi đến là bỏ được. Ninh Dạ cúi đầu, Văn Ngưng chính là thiên nhân trong lòng đệ tử, coi như vì nàng tàn xương nát thịt, cũng cam tâm tình nguyện. Thanh Mục lao tổ cảm thấy lời này của hắn ngựa xuất trí thành, không nghi ngờ nữa, hừ, lại một cái phế vật bị sắc mê muội. Thanh Mục lao tổ một đời theo đuổi đại đạo, không gần nữ sắc. Bằng không cũng sẽ không bỏ được dùng Trì Vãn Ngưng bực này tuyệt thế mỹ nhân làm bản thân tấn thăng chi dược. Thời khắc này ngẫm lại, nói, bất kể nói thế nào, ngươi cứu đồ đệ ta, nên được ngợi khen. Vật này liền cho ngươi đi. Nói đã ném ra một đoạn thanh mục. Thế mà lại là thanh dương mục. Ninh Dạ hiện tại trong tay còn có để lại một đoạn thanh dương mục được từ Hiên Mục Lang, một mạch không có cơ hội dùng tới, mà hiện tại cây này, lại còn lớn hơn so với lúc trước đạt được. Ninh Dạ bây giờ đối với bảo vật không hề hứng thú. Nhưng vẫn là nói, đà tạ lao tổ. Thanh Mục lao tổ đã không để ý tới hắn, tự về Thanh Mục Điện, lộ ra là muốn cứu Trì Văn Ngưng. Cấn tự bí kết hợp Côn Lôn kính thi triển, Thanh Mục lao tổ cũng chưa chắc có thể cứu. May trước khi tới, Ninh Dạ đã giải trừ phần lớn, uy năng còn lại, lấy thủ đoạn của Thanh Mục lao tổ lại không thành vấn đề. chỉ là nhìn Chỉ Vãn Ngưng lại lần nữa rời khỏi bản thân, hồi tưởng điểm điểm tích tích cùng với nàng mấy ngày nay, Ninh Dạ trong lòng thất lạc, nhất thời ngơ ngẩn. 18. Sau khi về núi, Ninh Dạ đi gặp Trương Liệt cùng một chuyến. Vốn là đã nói một tháng trở về, kết quả lại về trễ đến gần 20 ngày, không thể tránh phải cho Trương Liệt cùng một câu trả lời. Trương Liệt cùng đối với chuyện hắn về trễ đến không chú ý, thế nhưng nghe nói hắn đem quái dị nhặt được dùng để cứu Chỉ Vãn Ngưng, lại là thống mạ không nớt. Theo lối tư duy của hắn, đệ tử đắc bảo, hẳn là dùng để hiếu kính sư phụ. Bây giờ vì một nữ nhân lãng phí trọng bảo như vậy, thực sự là ngu không thể tả, bùng nháo không dựng được tường, dẫn tới cảm quan đối với Ninh Dạ cũng đại giảm, trực tiếp đem hắn đánh ra ngoài. Ninh Dạ vốn là không muốn lấy lòng Trương Liệt Cuồng, cũng không để ý, liền như vậy trở về nhà. Trên đường đến cũng biết một chút chuyện liên quan tới vô thường phế tích sau đó. Nguyên lai sau khi Ninh Dạ dùng côn lôn kính truyền tống đi đám người Nguyên Mục Dã, Mục Khôi tông nhân cơ hội đối với đám người Thiên Thủ lão tổ phóng tay công kích, Quỷ Hỏa thần quân Giang Trường Hà cùng La Hoa tử chiến tử đường trường, Công Tôn Dạ thụ trọng thương, hạ tầng đệ tử hầu như chết sạch, liền ngay cả Thiên Thủ lão tổ đều đã trúng liệt thần chú của Nguyên Mục Dã, thần hồn thụ thương, vừa trở về liền tuyên bố muốn bế quan 5 năm, Mục Khôi tông chỉ chết 3 tên đệ tử bình thường, những người còn lại đều chạy thoát. Phí đại công phu bày xuống cái trọng, kết quả trái lại hao binh tổn tướng, liên đối phá hiểu Bạch Liên cũng thoái rồi, có thể nói tổn thất nặng nề. Trường giáo Hắc Bạch Tử càng là bởi vậy tự nhận lỗi, trực tiếp tại trên Nguyên lão hội kiểm điểm bản thân, diện bích nửa năm, Nhạc Tâm Thiện cũng nhân hành sự bất lực, bị hung ác răn dạy một phen, dẫn đến trong một khoảng thời gian, không người dám gần Nhạc Tâm Thiện, chỉ sợ hắn một cái tâm tình không tốt, hoành tử đương chẳng. Cho tới Hà Nguyên Thánh, hắn bị Hắc Bạch Tử trực tiếp cấm túc. Duy nhất bởi vậy được lợi chính là Cựu Bất Quân, hắn nhân bảo vệ Hà Nguyên Thánh có công, được đặc cách phong thưởng. Hà Nguyên Thánh càng là cực coi trọng hắn, cho phép hắn tự do ra vào trụ sở của chính mình, đến không phải là bởi vì công lao cứu hắn, mà là lao già này quanh năm hành tẩu ở bên ngoài, kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều thú sự giật văn, trong lúc cấm túc vô sự để làm, liền thường tìm Cựu Bất Quân đến kể chuyện để tiêu khiển. Cho tới Ninh Dạ, hắn tương tự cứu người có công, chỉ là bởi vì một mạch chưa có trở về, vì vậy cũng không cách nào báo đáp hắn. Nếu như đổi làm thường ngày, Ninh Dạ sợ là đã sớm mượn cơ hội tiếp cận Hà Nguyên Thánh, rút ngắn quan hệ. Thế nhưng sau chuyện Chỉ Vãn Ngưng, Ninh Dạ tâm tình đã có biến hóa vi diệu. Bây giờ hắn càng quan tâm hoàn cảnh của Chỉ Vãn Ngưng, càng là liền Hà Nguyên Thánh cũng lười đi phản ứng. Một ngày sau, trong thuần âm nguyên thủy, Chỉ Vãn Ngưng chậm rãi mở mắt ra. Chương 118, Đạo Khả Đạo, vì Minh Chủ Bạch Vô Hạ thêm chương. Hứa Ngạn Văn là tại ngày thứ hai đến gặp Ninh Dạ. Hắn mở miệng câu đầu tiên chính là, Vãn Ngưng tỉnh rồi. Ninh Dạ liền nhàn nhạt ân một tiếng. Sau đó Hứa Ngạn Văn nói, ngươi thật sự dùng một cái quái dị đi cứu nàng. Làm sao ngươi bỏ được? Ninh Dạ kỳ quái nhìn Hứa Ngạn Văn, lẽ nào ngươi không nỡ lòng bỏ? Đối với vấn đề này, Hứa Ngạn Văn có chút không dễ hồi đáp. Hắn nghĩ một hồi, nói, quái dị giả, nắm thiên địa chí lý mà tồn tại chi vật, như có thể giải chi, đại đạo vô ưu. Ta không dám nói mình nhất định sẽ cam lòng, nhưng nghe nói khi đó Vãn Ngưng đã khô mục như bà lão, như thấy nàng như vậy, ta có lẽ sẽ hạ quyết định tàn nhẫn. Hắn đến cũng là một người thẳng thắn, nói thẳng Chỉ Vãn Ngưng đẹp xấu sẽ ảnh hưởng quyết đoán của hắn. Ninh Dạ cả kinh nói, ta còn tưởng rằng ngươi đối với nàng là yêu thật lòng. Hứa Ngạn Văn liền nói, nữ tử thanh xuân, theo đuổi liền theo đuổi đi, đâu ra chân ái mà nói. Chúng ta vốn là tu tiên chi nhân, theo đuổi sự vật mỹ hảo cũng không kỳ quái, thế nhưng đại đạo mới là căn bản, lại sao có thể bởi vậy vong bản. Hứa Ngạn Văn khóm hoa lão thủ, theo đuổi Chỉ Vãn Ngưng thay vì nói là yêu thương, đến không bằng nói là thói quen. Đang nào trời mưa đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ninh Dạ lắc đầu, lời này của ngươi như nói ra, nhất định khiến thiên hạ nữ tử đau lòng. Hứa Ngạn Văn cười to, đau lòng liền đau lòng đi, muốn vọ ngang cùng thiên địa, liền cần vong tình thái thượng, nếu không thể vong tình, thì lại làm sao theo đuổi trí cao. Theo đuổi trí cao cùng thái thượng vong tình có gì liên quan? Tại sao không có? Hứa Ngạn Văn hỏi ngược lại, thiên địa vô tình, theo đuổi thiên địa chi đạo, tức là vô tình chi đạo. Nguyên lai là như vậy. Quả thế. Luận điệu này Ninh Dạ không phải lần đầu tiên nghe nói. Hoặc là nói, đây vốn là quan điểm hạch tâm của đương đại tiên môn. Chính là bởi vì muốn tận thiên đạo, thái thượng vong tình, bởi vậy tiên nhân vô tình, bất cố chúng sinh. Chỉ vì tại trong lòng bọn họ, thiên địa vốn vô tình. Nhưng Ninh Dạ hiện tại lại không nghĩ như vậy, hắn nói, thiên địa nếu như vô tình, lấy gì từ vạn vật? Lấy gì dưỡng chúng sinh? Dưới cái nhìn của ta, thiên địa hữu tình, vậy nên mổ mỡ đất này, tư dưỡng chúng sinh, đạo pháp hiển hóa, dựng sinh tiên giả. Như thiên địa vô tình, chính là cùng hoang tuyệt địa, vạn vật điêu tịch, thốn thảo bất sinh, tiên linh bất tổn. Hứa Ngạn Văn hiếu kỳ, nhưng mà ngươi xem thế gian này rất nhiều khổ nạn, làm sao có thể nói thiên địa hữu tình đây? Ninh Dạ hỏi ngược lại, cái đó cùng thiên địa có quan hệ gì đâu? Hứa Ngạn Văn nhất trệ, Ninh Dạ nói, thế gian này cực khổ, đều là do người, là tu tiên giả tự mình tạo nên, tội của tu giả, vì sao phải đẩy lên trên đầu thiên địa? Cái nồi này, thiên không cóng, địa không vác, chung quy chỉ là vấn đề của bản thân. Tiên nhân lấy thiên địa vô tình làm lý do, hào xưng thái thượng vong tình, cuối cùng bất quá là vì hành vi của chính mình tìm một cái cớ mà thôi. Hứa Ngạn Văn lắc đầu, ngươi đến là hảo thuyết tử, nhưng có chút ngụy biện. Ninh Dạ liền nói, đây không phải là ngụy biện, mà là sự thực. Ta từng thấy có một giáo phái, hướng thế nhân truyền giáo, miệng tất nói thế nhân sinh ra đã có tội, duy giáo mới có thể cứu rỗi, nếu như không tin, tất xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể trở mình. Ngươi có biết, tại sao lại có thuyết đó? Chỉ vì như nói thẳng kẻ không tin ta vào địa ngục, át gặp phản cảm. Giáo phái kia không thể nói chủ động khiến người khác xuống địa ngục, liền lập ngôn từ, nói thế nhân sinh ra đã có tội, sẽ xuống địa ngục. Như vậy, nếu kẻ không tin xuống địa ngục, liền không phải lỗi của bọn hắn, mà tin bọn hắn, liền có thể miễn tao khổ nạn. Ngươi xem, tương tự là nguyền rủa người khác không được chết tử tế, chỉ là bỏ thêm cái thuyết pháp nguyên tội, liền có thể tự bảo xê. Hứa, đổ lỗi kẻ khác. Thuyết thiên địa này vô tình, dưới cái nhìn của ta, cũng là như vậy. Rõ ràng là nhân vô tình, nhất định phải nói là thiên vô tình, làm theo thiên, vậy nên vô tình chi đạo liền là chính đạo. Hứa Ngạn Văn nghe được sững sững sờ sờ, lại có loại giáo phái này, sao chưa từng nghe nói. Kinh không được trần thế thử thách, sớm đã bị diệt. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, lưu lại cũng chỉ là truyền thuyết cố sự. Liền nên như vậy. Hứa Ngạn Văn cười nói, loại giáo phái phạm là lấy uy bức chi pháp hiếp người nhập giáo này, đều là tà giáo. Cũng chính bởi vậy, vẫn là Ngô đạo càng cao hơn, tối đa lại thêm cái Phật môn. Trường Thanh giới cũng có đạo Phật phân chia, chỉ bất quá Phật môn tuy ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, giáo lý nhân thiện, nhưng bây giờ lại địch không lại đạo giáo đạo pháp tự nhiên thanh tịnh vô vi, đều bởi giới này có thể tu hành, đạo pháp tự nhiên chính là chính đạo, càng dễ thành sự. Bây giờ Trường Thanh cửu đại tông môn, hết thảy thuộc về đạo giáo, chỉ là cũng mỗi cái bất đồng. Thế nhưng đối với lời của Hứa Ngạn Văn, Ninh Dạ lại không ủng hộ, lắc đầu nói, đạo của ngươi không phải đạo của ta, đạo đạo đều bất đồng, đạo là gọi chung, chung quy không phải một đường. Hứa Ngạn Văn vui vẻ, ngươi là người của Hắc Bạch Thần Cung, càng nói không phải một đường với chúng ta, đây chính là đại nghịch bất đạo chi ngôn a. Đạo pháp tự nhiên, các hữu sở ngộ, giáo ta cũng không có thuyết kẻ không theo lời ta phải xuống hỏa ngục. Nhưng có phi ngã tộc loại kỳ tâm tất dị thuyết pháp. Hứa Ngạn Văn đẩy đẩy hắn, cẩn thận họa từ miệng ra. Cuối cùng bất quá tâm có chí riêng. Ninh Dạ nhưng kiên trì, ta trước sau cho rằng, thiên địa hữu tình, vô tình chỉ là chúng sinh. Tuy ngươi, nếu như vậy, ngươi liền sáng đa tình đạo của ngươi, đi trí ái lộ của ngươi, ta lại là không đổi. Hứa Ngạn Văn cười nói. Vậy ngươi đến tìm ta làm gì? Lại là muốn đi gặp Văn Ngưng. Ninh Dạ không muốn thảo luận cái đề tài này nữa. Liền Văn Ngưng cũng gọi rồi. Hứa Ngạn Văn đầy mặt ghen tị, xem ra ngươi cùng nàng quan hệ cuối cùng không cạn. Ta cùng nàng một đường cùng xe, ngày đêm thủ hộ, giao tình dần trường, cũng không có gì hiếm lạ. Ninh Dạ cũng không phủ nhận, có một số việc, phủ nhận còn không bằng thừa nhận, sau đó lại bồi thêm một câu, chỉ là dung nhan của nàng có thể khôi phục, mặt nát của ta nhưng xa xa khó vời, cũng chỉ có thể dựa vào điểm công lao ấy, thảo một ít đầu lưỡi tiện nghi. Lời này khiến Hứa Ngạn Văn thỏa mãn, ngươi biết đúng mực là tốt rồi. Bất quá ta tới cũng không phải muốn ngươi bồi ta đi gặp Văn Ngưng, nàng thương thế mới khỏi. Thân thể vẫn còn cần thời gian điều dưỡng, trong thời gian ngắn không thích hợp gặp khách. Vậy ngươi vì chuyện gì mà đến? Ninh Dạ không rõ nhìn hắn. Là Hà Nguyên Thánh muốn gặp ngươi. Hứa Ngạn Văn nói. Chương 119, Hậu Chiêu, vì Bạch Ngân Minh ép khô duyên phận thêm chương 1. Hà Nguyên Thánh kẻ nhạt ngồi ở trên chiếc Cửu Long Hoàn Ngọc tháp kia của hắn, hạ phương là Cửu Bất Quân Chính đang một mặt nịnh nọt vì hắn bóp chân. Tháp giường nhỏ. Lúc Ninh Dạ đi tới thì Hà Nguyên Thánh chính đang ăn hoa quả. Thấy Ninh Dạ, Hà Nguyên Thánh vui vẻ nói, ngươi đến đến rồi, mau ngồi mau ngồi, lần này tiểu gia ta vô sự, còn nhờ vào mấy người các ngươi. Ninh Dạ không ngời, Hà thiếu khách khí, Ninh Dạ chỉ là ứng tận trách nhiệm. Trong khi nói, cũng không nhìn Cửu Bất Quân một cái. Đã có tỷ nữ vì Ninh Dạ bưng tới ghế ngồi. Hà Nguyên Thánh ngu thì có ngu, phế cũng có phế, nhưng con người kỳ thực cũng không tính là quá xấu, chí ít còn biết cảm ơn. Chỉ là phương thức cảm ơn của hắn trước nay như cách làm người của hắn, đơn giản mà trực tiếp. Thời khắc này nhìn Ninh Dạ ngồi xuống, trực tiếp nói, người đâu, mang lễ. Đã có người đưa đến một cái dương lớn cho Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng không mở ra, chỉ là nhìn Hà Nguyên Thánh, Hà thiếu đây là ý gì? Tạ lễ của ngươi. Hà Nguyên Thánh đại đại liệt liệt nói, con người của ta, luôn luôn ân oán rõ ràng. Nếu ngươi đã cứu ta, ta liền làm sao cũng phải biểu thị một thoáng cảm tạ. Đáng tiếc cha gần nhất phạt ta, ta cũng không có quá nhiều tài nguyên. Trong cái dương này có 2 vạn linh thạch, cầm lấy, muốn cái gì tự mình mua đi. Cũng thật là đơn giản thô bạo a. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, Ninh Dạ gần nhất xác thực có chỗ muốn dùng tiền, nếu như thế liền đa tạ đại thiếu hào phóng, thiếu không được còn có một cái yêu cầu quá đáng. Nghe hắn nói như vậy, Hà Nguyên Thánh hỏi, ngươi còn muốn cái gì? Ta muốn tìm Hà thiếu mua chút dương viêm kim. Hà Nguyên Thánh thấy kỳ lạ, ngươi muốn thứ đó làm gì? Ninh Dạ hồi đáp, đại thiếu còn nhớ quỷ bất thu kia không? Ân vừa nghe đến danh tự quỷ bất thu, Hà Nguyên Thánh liền có chút nghĩ mà sợ. Ninh Dạ nói, Hà thiếu đi rồi, Vãn Ngưng kích phát Thái Thanh thần thủy, đánh đuổi quỷ bất thu, thế nhưng quỷ bất thu lúc gần đi, vẫn còn để lại mảnh vỡ của bộ khôi lỗi kia. Quỷ bất thu lúc chạy, khiến một đài khôi lỗi của hắn tự bạo, khôi lỗi tuy rằng bạo, mảnh vỡ còn tại, lại bị thiên cơ lấy đi. Ninh Dạ nói, ta quan sát vật này, phát hiện bên trong có chút vật liệu vẫn có thể sử dụng, vừa vặn hôm qua Thanh Mục lão tổ còn cấp ta một đoạn thanh dương mục tâm. Ta nghĩ chỉ cần lại có thêm dương viêm chi kim, có lẽ có thể đem nó tiến hành luyện lại. Nô, như vậy sao? Hà Nguyên Thánh sờ sờ cằm, vậy ngươi chẳng phải là còn phải học tập chế tác khôi lỗi chi pháp? Không sao, mời đệ tử trong môn luyện chế là được. Hà Nguyên Thánh lắc đầu, bản môn không lấy khôi đạo tăng trưởng, không có thiên tài gì phương diện này, dùng linh tài tốt như vậy đi làm. Lãng phí, cũng chỉ là lợi dụng phế vật mà thôi. Nếu như thế, đi lấy chút dương viêm chi kim đến. Cũng không cần mua bán cái gì, ngươi cần, cầm là được. Hà Nguyên Thánh rất là hào phóng nói. Hắn là phá gia chi tử, loại khái niệm tiết kiệm một chút này là không tồn tại. Ninh Dạ biết khách khí với hắn trái lại xa cách, trọng yếu nhất hắn cũng xác thực cần, liền không khách khí nhận lấy. Lần này xem như là lại được mùa lớn. Thiên cơ càng thêm vui vẻ, thỏa mãn cho rằng chẳng mấy chốc sẽ có thân thể mới, không nghĩ tới Ninh Dạ nhưng nói cho hắn biết, việc này tại trước khi bản thân tấn thăng hoa luân là không cần nghĩ. Đến không phải không nỡ bỏ, mà là chỉ có đến hoa luân chi cảnh, Ninh Dạ mới có thể chân chính ý nghĩa giúp thiên cơ thu được một cái thân thể cường đại. Đối với điều này thiên cơ vừa là vui vẻ lại là phiền não. 18. Giám sát đường. Lạc Cầu Chân đã lười tức giận rồi. Sớm tại trước lúc Ninh Dạ về đến đã biết toàn bộ sự tình, hắn đối với tao ngộ của Ninh Dạ sau khi trở lại, sớm đã có dự liệu, dẫn đến sau khi biết tin, cũng chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Thấy hắn như vậy, Tây Giang có chút kỳ quái. Chấp sự tình liền như thế cho qua rồi. Nếu không còn có thể thế nào? Lạc Cầu Chân liếc mắt nhìn hắn. Tây Giang cũng gấp, Tinh Vẫn Thiên Diễn trận là trận pháp của Thiên Cơ Môn, trận này chỉ có người của Thiên Cơ Môn biết bố. Ninh Dạ là hiểm nghi lớn nhất của Thiên Cơ Môn, lại là sớm rời khỏi Cựu Cung Sơn, có đầy đủ thời gian bố trí tất cả. Các loại dấu hiệu đều nói rõ, việc này có quan hệ cùng hắn. Ta biết. Lạc Cầu Chân gật đầu, nhưng vậy thì làm sao? Vậy thì làm sao? Tây Giang ngớ ngác. Lời này là thế nào? Lạc Cầu Chân đã nói, tất cả những lời ngươi nói, đều có thể thành lập, chỉ có một vấn đề. Chính là Ninh Dạ làm sao lại biết chuyện vô thường phế tích? Tây Giang há miệng, lại nói không ra lời. Chuyện vô thường phế tích, việc quan hệ cơ mật. Đừng nói Tây Giang, liền ngay cả Lạc Cầu Chân, Phó Đông Lưu, Trương Liệt Cuồng cũng không biết. Chuyện cơ mật như vậy, Ninh Dạ làm sao lại biết được? Lúc đó Ninh Dạ xuất hiện tại vô thường phế tích. Là bởi vì vô thường phế tích ra bảo vật, tin tức truyền ra, nghe tiếng mà đến, hợp tình hợp lý, nhưng muốn nói hắn sớm biết, làm sẵn chuẩn bị, liền hoàn toàn nói không thông. Thời khắc này Lạc Cầu Chân nhất vấn, Tây Giang ngơ ngác, chung quy chỉ có thể không nói gì. Ngược lại là Lạc Cầu Chân lên tiếng, thế nhưng ngươi nói không sai, chuyện này, khẳng định là Ninh Dạ làm ra, ta hiện tại cơ bản đã có thể xác nhận hắn. Mà Ninh Dạ, rất khả năng cũng nắm giữ thủ đoạn nào đó, có thể thu được cơ mật. Thiên cơ môn sở trường về bói toán chi thuật, trong truyền thuyết vấn thiên thuật, có thể biết quá khứ vị lai, muốn nói lấy thuật này thu được bộ phận tin tức, chắc gì không có khả năng. Vậy không phải là có chứng cứ rồi. Tây Giang đại hỉ. Lạc Cầu Chân như nhìn kẻ ngu nhìn hắn, như vấn thiên thuật thật sự thần kỳ như vậy, thiên cơ môn đã không bị diệt, bởi vậy cũng tất nhiên có trọng trọng hạn chế. Suy luận này, cũng không đáng tin. Vậy thì bắt lấy trực tiếp thẩm vấn. Lạc Cầu Chân thở dài một tiếng, vì vậy ta mới nói. Hành động một rồi. Nếu như là tại sao chuyện Thanh Mục Điện lập tức động thủ, Ninh Dạ căn cơ còn thấp, bắt trước thẩm sau, không hẳn không thể. Hiện tại hắn lũ lập đại công, càng cùng ta công khai cửu thị, ta lại bắt hắn, liền trở thành giả công làm tư, hãm hại có công chi nhân. Huống chi hắn hiện tại là huyền sách hành tẩu, chức quyền của ta đã không có tư cách tùy ý động hắn, muốn thẩm vấn, cần được phó đường chủ cho phép mới được. Khiến phó Đông Lưu đồng ý việc này. Không có chứng cứ nghi cũng đừng nghĩ. Hắn sẽ không bởi vì một điểm ngờ vực liền tùy ý đắc tội Lao Huyền Minh, Trương Liệt Cuồng, thậm chí còn bao gồm đám người Hà Nguyên Thánh, Trì Văn Ngưng. Vậy cũng chỉ có một biện pháp. Thầy Giang hung ác nói, tạo hóa thủy. Thuộc hạ đã liên hệ được một tên người Vạn Hoa Cốc, không bao lâu nữa, liền có thể đạt được tạo hóa thủy. Lạc Cầu Chân nhưng khe khẽ lắc đầu, không biết tại sao, ta luôn cảm thấy, tạo hóa thủy cũng vị tất hữu dụng. Trong đầu hiện ra biểu hiện bình tĩnh của Ninh Dạ sau khi biết được tạo hóa thủy. Tuy rằng hoài nghi hắn cố tình tỏ ra chấn định, nhưng lại cảm thấy không hoàn toàn là như vậy. Trong lòng mâu thuẫn, chỉ cảm thấy tự tin thiếu nghiêm trọng. Sau đó hắn đột nhiên cười cười, nói, bất quá không sao, từ trên người Ninh Dạ, ta cũng học được một vài thứ. Thì như, mọi việc cần lưu hậu thủ. Hậu thủ. Thầy Giang kinh ngạc. Lạc Cầu Chân nhưng chỉ là nở nụ cười, không nói cái gì nữa. Lúc này Lạc Cầu Chân cũng ý thức được, Ninh Dạ tựa hồ có năng lực sưu tập tin tức cường đại, dẫn tới hắn sự chiếm tiên, cơ, vì vậy lần này, hắn vô luận thế nào cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. 20. Tên gia hỏa này, không đơn giản a. Từ trong thiên cơ điện lui ra, Ninh Dạ cũng đang suy tư. Lạc Cầu Chân đến cùng là thật còn có hậu chiêu, hay là cố làm ra vẻ bí ẩn. Liền như Lạc Cầu Chân không thấy rõ nông sâu của hắn đồng dạng, Ninh Dạ cũng vô pháp xác định. Côn Lôn Kính trung quy không phải không chỗ nào không biết, có quá nhiều thứ, hắn nhất định phải dựa vào chính mình đi suy nghĩ, đi đối diện. Bất quá có một việc có thể xác định, giả như Lạc Cầu Chân thật sự còn nắm giữ thủ đoạn nào đó có thể bước ra bản thân, như vậy thủ đoạn này khẳng định không phải có thể tùy ý sử dụng, bằng không hắn đã sớm lấy ra dùng. Thần thông diệu pháp. Không giống. Mặc kệ là ai nắm giữ thần thông cỡ này, vô thường phế tích chuyện lớn như vậy, đều đáng giá tự thân xuất thủ truy tra, tội gì tiếp tục giấu diếm giếm. Hay là một loại thần khí nào đó. Cũng không thể nào, đạo lý giống với bên trên. Ninh Dạ trong lúc nhất thời không nghĩ tới bất kỳ kết luận, trong lòng cũng là ngờ vực. Đang tự kinh ngạc, bỗng nhiên thiên cơ nhô lên, trong tay thế mà cầm một phong thư. Đây là... Ninh Dạ hai con mắt đột hiện tinh quang. Là hắn. Chương 120, suy đoán, vì Bạch Ngân Minh ép khô duyên phận thêm chương 2. Dưới Cựu Cung Sơn, bên hồ ngắm cảnh. Vương Sâm chính một bộ ngư ông trang phục, đối hồ thả câu. Xem ra du nhiên tự đắc, trong giỏ cá bên cạnh, đã nhiều thêm mấy con cá. Lá gan rất lớn à, Hắc Bạch Thần Cung chính đang khắp nơi truy tra ngươi, ngươi lại vẫn dám trở về. Đi tới Vương Sâm bên người ngồi xuống, Ninh Dạ tương tự tung ra cần câu, ra dáng thả câu lên. Vương Sâm quay đầu liếc mắt nhìn Ninh Dạ, đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Vương Sâm cười cười, lá gan của ngươi cũng không nhỏ a, Ninh Dạ. Liên bởi vì cái gọi Ninh Dạ kia tại vô thường phế tích lập chút công, các ngươi liền cho rằng ta là hắn. Vương Sâm cười cười, chuyện ngươi làm quá nhiều rồi, hành động quá nhiều, lòi đuôi liền tổng là khó tránh khỏi. Bất quá vô thường phế tích, lại không ai cóng cho ngươi chuyện này. Hắc Bạch Thần Cung cũng đang tra, đến cùng là kẻ nào tại vô thường phế tích bày xuống Tinh Vẫn Thiên diễn trận. Không nghi ngờ chút nào, người này là đệ tử Thiên Cơ Môn, mà ngươi, vừa vặn là tại sau khi Thiên Cơ Môn phúc diệt vào cung, lại hủy dung. Hắc hắc, ngươi thật sự cho rằng, bây giờ hoài nghi ngươi còn chỉ là một cái Lạc Cầu Chân sao? Ninh Dạ đương nhiên biết Vương Sâm không phải tiện mồm nói bậy. Chuyện vô thường phế tích, liên quan quá lớn, mà Ninh Dạ lại một lần xuất hiện ở nơi đó, quả thực chính là đưa mục tiêu hoài nghi cho Hắc Bạch Thần Cung. Nếu không phải hắn hiện tại là huyền sách hành tẩu, lại lập xuống đại công, Hắc Bạch Thần Cung bị vướng bởi bộ mặt, sợ là đã đem hắn bắt lại thẩm vấn. Nhưng ở ngoài sáng không thể làm, không có nghĩa là trong tối không thể tra. Mặc dù như thế, Ninh Dạ vẫn như cũ bình tĩnh, nếu ngươi đã nhận định ta là Ninh Dạ. Vậy ta chính là Ninh Dạ được rồi. Nhưng nếu ngươi đã cho rằng thượng tầng Hắc Bạch Thần Cung cũng đang hoài nghi ta, vì sao còn muốn cùng ta liên hệ? Bởi vì chúng ta muốn bảo vệ ngươi. Vương Sâm trực tiếp trả lời, ngươi người này, giá trị lớn nhất chính là ở ngươi có thể thu được bí mật chúng ta không chiếm được, điều này rất trọng yếu, không thể liền như vậy phế bỏ. Vì vậy Mục Khôi Tông phái ngươi đến bảo vệ ta. Chỉ dựa vào ta khả năng không đủ, còn có Khiên Cơ Sát Trung đại nhân. Ninh Dạ nở nụ cười, ô... Vẫn đúng là để mắt ta. Các ngươi định làm cái gì? Chuyện vô thường phế tích, nhất định phải có kết quả, Mục Khôi Tông sẽ giúp ngươi đẩy ra một người, thế ngươi đỉnh bao. Ai? Cựu Bất Quân. Ninh Dạ nhất trệ, hắn. Đúng, liền nói hắn là ám thủ Thiên Cơ Môn lưu lại, tất cả mọi chuyện, đều là hắn làm. Vừa vặn hắn cũng xuất hiện tại vô thường phế tích, lại lai lịch bí ẩn, thích hợp nhất đảm đương chịu tội. Đệt. Ninh Dạ trong lòng mắng to. Mục Khôi Tông muốn giúp hắn, đây là chuyện tốt. Nhưng một mực đánh bậy đánh bạ lại và đúng chính chủ rồi, việc này đúng là. Nhưng Ninh Dạ lại không thể liền như vậy từ chối, vậy sẽ chỉ làm Mộc Khôi Tông hoài nghi. Nghĩ nghĩ, hắn nói, là cái ý nghĩ không tệ, bất quá phải giá họa cần chứng cứ. Chúng ta có thể an bài.
An bài như thế nào?
Lần trước ngươi là làm sao hãm hại ta?
Biện pháp này không được, lần trước là bởi vì chuyện không đủ lớn, Phó Đông Lưu cần gấp kẻ thế mạng. Lần này liên lụy đến Nhạc Tâm Thiện loại cấp bậc này, lại là không phải tùy tiện có thể lừa gạt.
Vậy ngươi có ý kiến gì?
Ta có một cái mục tiêu càng tốt hơn, bất quá cần sự trợ giúp của các ngươi.
Vương Sâm ngẩn ngơ, lập tức cười rộ lên, quả nhiên ngươi cũng là có chuẩn bị, được, ngươi muốn giúp thế nào?
Trong đan phòng của Hắc Bạch Thần Cung, có người của các ngươi không?
Ân.
Vương Sâm hơi hơi ngẩn ra, nghiêng hai lắng nghe chốc lát, rốt cuộc nói, có.
Ta cần hắn giúp ta làm một chuyện, cho ta phương pháp liên hệ hắn.
Có thể.
Vương Sâm giương tay lên, một con cá đã rơi vào trong tay Ninh Dạ, dùng đồ vật bên trong đi tìm Giang Tiểu Niên.
Nói Vương Sâm đã rời khỏi.
Giang Tiểu Niên.
Thế mà là hắn.
Ninh Dạ cũng là ngẩn ra.
Giang Tiểu Niên là một trong những thiếu niên thiên tài hiếm thấy những năm gần đây của Hắc Bạch Thần Cung, bất quá thiên tài không ở chỗ tu hành, mà tại tạp học.
Hắn là thiên tài luyện đan.
Người này là Mặc Châu nhân sĩ, lai lịch thanh minh, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì.
Thật không nghĩ tới, hắn thế mà lại là người của Mộc Khôi Tông.
Bất quá như vậy cũng tốt, càng lợi cho kế hoạch của Ninh Dạ.
Mổ ra bụng cá, một cái nhân ngẫu nho nhỏ đã rơi vào trong tay Ninh Dạ.
Đây hẳn chính là tín vật.
Thiện tay thu hồi, Ninh Dạ cũng đã rời đi.
Sau khi Ninh Dạ rời đi không lâu, Vương Sâm lần nữa xuất hiện, chỉ là bên cạnh hắn đã nhiều thêm một cái đấu đồng nhân.
Khiên Cơ Sắt Trung Nam Quỷ.
Trung Nam Quỷ bề ngoài liền như một cái lao đầu mặt mũi nhăn nheo, lúc hắn nói chuyện, đầy mặt nếp nhăn luận động, xem ra liền như một đóa hoa cúc chính đang tỏa ra.
Nhìn bóng lưng Ninh Dạ, Trung Nam Quỷ phát ra thanh âm khàn khàn khó nghe như mài sắt, trực tiếp bắt tiểu tử này, bước ra Thiên Cơ Điện, há không phải càng tốt hơn.
Vương Sâm lắc đầu, nguyên lão đã nói, lúc trước hắn lúc sử dụng không na di đem đông đảo đại năng chi sĩ truyền đi, rất khả năng không có hao tận toàn bộ lực lượng.
Chỉ cần có lưu một tia, liền có thể truyền đi bản thân.
Vì một điểm hy vọng mong manh mà phá hoại giao tình, cái được không đủ bù đắp cái mất á, huống chi nơi này là Mặc Châu, chúng ta làm việc vẫn là cẩn thận chút thì hơn.
Trung Nam Quỷ hừ một tiếng, trước tiên hãy giữ lại hắn, xem hắn còn có thể vì chúng ta làm những gì.
16.
Thiên Tu Các.
Cứu Bất Quân xoạch xoạch hút tẩu, chỉ nhận lao tử là thiên cơ môn ám thủ, vì ngươi đỉnh bao.
Hắc hắc, Mộc Khôi Tông thế mà nghĩ ra được, bất quá thành thật mà nói, đó xác thực là cái biện pháp không tệ.
Chuyện vô thường phế tích, can hệ trọng đại, Hắc Bạch Thần Cung vô luận thế nào, cũng cần một cái kết quả.
Chuyện này không cần lo lắng, ta đã có kế hoạch.
Ta biết, nhưng ngươi không cảm thấy, mỗi một lần có chuyện ngươi đều ở đó, vẫn như cũ quá mức lôi kéo khả nghi sao.
Chỉ dựa vào một cái thai tinh thể chất, vẫn là có chút không đủ thuyết phục a.
Vì vậy tiếp sau đó còn lại phải làm chút động tĩnh, nhưng ta sẽ không ở đó.
Ta ra tay.
Không được, ngươi cũng không thể xuất mã.
Vậy kẻ nào làm đây?
Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, Công Tôn Điệp trở về chưa?
Còn chưa có.
Thông báo nàng, để nàng mau mau trở về.
Nữ nhân này không phải là nghe lời như thế.
Vậy thì nói cho nàng, ta có thể giúp nàng phá giải hóa ảnh ma điện, lĩnh ngộ đạo tắc.
Lượng Thiên Thuật.
Cứu Bất Quân ngẩn ra, lập tức phản ứng lại.
Lượng Thiên Thuật đăng tận thiên đạo, xác thực là thủ đoạn tốt nhất phá giải bí mật đạo tắc của hóa ảnh ma điện.
Công Tôn Điệp nếu như biết tin tức này, tuyệt đối lập tức trở về, ngoan ngoãn nghe lời.
14.
Thiên Nguyên Điện.
Phong Đông Lâm cùng Tây Phong Tử lẫn nhau đối diện, như hai con gà trống hiếu chiến.
Trường giáo Hắc Bạch Tử dẫn tội diện bích, Tam Đại Nguyên Lão bất lý chư sự, bây giờ trên Thiên Nguyên Điện, chính là Nhạc Tâm Thiện, Tây Phong Tử cùng Phong Đông Lâm đứng đầu.
Bất quá Nhạc Tâm Thiện tự thân xuất mã, nhưng thất bại tan tác mà về, dẫn đến bản thân cũng mặt mày xám xịt, trong lúc nhất thời càng không tiện nói thêm cái gì, trong triều đình, liền trở thành Tây Phong Tử cùng Phong Đông Lâm đối lập chi địa.
Chuyện vô thường phế tích, sắp thành lại bại, khẳng định có nội gian quay phá, đến hiện tại vẫn còn không tra được, Bạch Điện có không tròn chức thủ a?
Phong Đông Lâm đã bắt đầu làm khó dễ.
Tây Phong Tử sắc mặt tâm trầm, Tinh Vẫn Thiên Diễn trận là tác phẩm của Thiên Cơ Môn, việc này không nghi ngờ chút nào, là người trong Thiên Cơ Môn gây nên.
Bạch Điện bây giờ đã tìm tới mục tiêu hoài nghi, chỉ là vẫn còn chưa có chứng cứ.
Ai?
Ninh Dạ.
Đánh rắm.
Phong Đông Lâm tức giận gầm lên, Ninh Dạ là hành tẩu của Huyền Sách phủ ta, lại trước sau cứu Hà Nguyên Thánh, Chỉ Văn Ngưng, lập công đa đa, dựa vào cái gì nói hắn là người của Thiên Cơ Môn?
Giống như Ninh Dạ dự liệu như vậy, bắt đầu từ thời khắc hắn trở thành Huyền Sách hành tẩu, hắn liền chịu đến Phong Đông Lâm che chở.
Chỉ cần không có đầy đủ chứng cứ, Phong Đông Lâm tuyệt đối sẽ không cho phép người khác tùy tiện động hắn.
Tây Phong Tử quát lên,
chỉ bằng hắn là tại sau khi Thiên Cơ môn phúc diệt không lâu nhập phái, lại hủy dung, đi tới chỗ nào, ba lan tất khởi, nghi điểm trọng trọng. Các loại dấu hiệu đều nói rõ, hắn rất có thể chính là Thiên Cơ môn hạ Bạch Vũ. Phong Đông Lâm quay tiếu, đừng tưởng rằng lão tử không biết, Lạc Cầu Chân đã sớm thỉnh Doãn Thiên Chiếu đến xem quá, vô luận thanh âm, hình thể, đều không phải Bạch Vũ hoặc là Thanh Lâm, càng không thể là Tân Tiểu Diệp. Thân hình âm mạo cũng là có thể thay đổi. Phong Đông Lâm xem thường, vậy là Bạch Điện không tìm được hung phạm, liền lại dự định chơi trò đổi trắng thay đen sao? Theo ta thấy, hung phạm là tỏ rõ, chỉ bất quá Tây Phong Tử ngươi không chịu thừa nhận mà thôi. Ngươi nói cái gì? Tây Phong Tử sững sờ, bản năng nhận ra được một tia không tốt. Quả nhiên Phong Đông Lâm đã nói, kỳ thực còn có một người, cũng biết Tinh Vân Thiên diễn trận, không phải sao? Tây Phong Tử vỗ bàn đứng dậy, ngươi muốn nói là Thiên Chiếu. Tuyệt đối không thể, đừng quên là hắn giúp chúng ta phúc diệt Thiên Cơ Môn. Hắn không thể vì Thiên Cơ Môn đối phó chúng ta. Ta cũng không nói hắn là vì Thiên Cơ Môn A. Nhưng hắn có khả năng giúp Mộc Khôi Tông không phải sao? Phong Đông Lâm hỏi ngược lại, có lẽ ngay từ đầu, hắn đã nương nhờ vào Mộc Khôi Tông, nhưng mà mượn danh nghĩa bán đứng Thiên Cơ Môn, lập xuống đại công, lẫn vào Hắc Bạch Thần Cung ta. Cũng tương tự có khả năng, là hắn tại sau khi gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, lại bị Mộc Khôi Tông thu mua. Đằng nào người này trời sinh phản cốt, nếu đã có thể bán đứng Thiên Cơ Môn, tại sao không thể lại bán thần cung một lần? Có một số việc, làm, liền thành quân A. Tây Phong Tử tức điên, ngươi đây là ăn nói bừa bãi. Phong Đông Lâm lắc đầu, dù sao cũng đáng tin hơn nói Ninh Dạ là người của Thiên Cơ Môn. Đừng quên, trong hai năm qua, có thật nhiều cơ mật tiết lộ, Ninh Dạ căn bản không thể nào biết những cơ mật này. Thế nhưng Doãn Thiên Chiếu, hắn biết. Chương 121, Dược, vì Bạch Ngân Minh ép khô duyên phận thêm chương 3. Ba ngày sau, Công Tôn Điệp đến rồi. Nữ nhân này vừa nghe thấy Ninh Dạ có thể giúp nàng phá giải đạo tắc, hưng phấn cái gì cũng mặc kệ. Nhìn thấy Ninh Dạ câu đầu tiên chính là, ngươi xác định ngươi không dối gạt ta. Ninh Dạ duỗi tay một cái, đưa ma điện cho ta. Công Tôn Điệp đem ma điện đưa tới trên tay Ninh Dạ. Ninh Dạ tiện tay quơ nhẹ, trong tay đã xuất hiện quang huy huyền ảo của Cấn Tự Bí, hạ xuống bên trên ma điện. Cấn Tự Bí giải thiên hạ khốn cảnh, đạo tắc hoa ảnh ma điện ghi chép là về độn đảo chi thuật. Độn thuật trọng yếu nhất không phải có thể chạy được bao xa, mà ở chỗ có thể đột phá phong tỏa hay không, vì vậy Ninh Dạ có 8 thành nắm chắc, Cấn Tự Bí đối với đạo tắc này hữu hiệu. Thời khắc này theo Cấn Tự Bí hào quang long lánh, Ninh Dạ, Công Tôn Điệp, Cứu Bất Quân, thậm chí còn có Thiên Cơ, đồng thời sản sinh một loại cảm giác kỳ diệu. Phảng phất thân này đã nhảy ra tam giới, bất tại ngũ hành, siêu nhiên vật ngoại, nhìn thấy trước mắt, là vô thượng huyền ảo, chí cao chân lý về thế giới này. Công Tôn Điệp kiềm chế không được run rẩy lên. Đạo tắc, quả nhiên là đạo tắc. Ta cảm thụ được rồi. Nàng hưng phấn quả thực không biết làm sao cho phải, cả người đều đã bị đại đạo chi tắc huyền ảo này bao lấy, chìm đắm tại trong thiên địa chi bí này. Cũng không biết trải qua bao lâu, hóa ảnh ma điện quay về bình tĩnh, đạo tắc biến mất. Công Tôn Điệp hít một hơi dài, ô, ảnh độn của ta đột phá. Đáng tiếc, đại đạo chi tắc quá mức huyền diệu, ta chưa thể chân chính lý giải, nhưng chỉ cần còn ở trong lòng, tự có thể chậm rãi đề thăng. Nói nhìn Ninh Dạ bọn họ, các ngươi hẳn là cũng lĩnh ngộ được không ít chứ. Ninh Dạ ân một tiếng, có chút ngộ ra, bất quá cuối cùng không phải đạo của ta, không sánh được ngươi. Lời này lại là có chút khiêm tốn, ma công có lẽ còn phân phái hệ, đại đạo không phân ngươi ta. Chỉ bất quá Ninh Dạ trước đây chưa tu hành qua độ thuật, vì vậy tuy biết đạo tắc, nhất thời lại khó có thể phát huy tác dụng. Nhưng trong tương lai, chỉ cần hắn có tu hành đối với đạo này, lại tất nhiên là nhất nhật thiên lý, đột phi manh tiến. Ta cũng được lợi không ít. Thiên Cơ vui vẻ nói. Đạo tác của hóa ảnh ma điện, không chỉ có hiệu quả ảnh hưởng trực tiếp đối với ảnh độn, hiển nhiên cũng trợ giúp rất lớn đối với thổ độn của Thiên Cơ. Thiên Cơ không nghĩ tới bản thân chỉ là tùy tiện tham dự một thoáng, thế mà có thể thu được chỗ tốt cự đại như thế, cũng là vui vẻ cực kỳ. Hiện tại thổ độn chi thuật của nó, vạn pháp chi cảnh sợ cũng là không làm gì được. Công Tôn Điệp hì hì nở nụ cười, hiển nhiên rất là thỏa mãn Ninh Dạ hồi đáp, rất tốt, lần này liền đa tạ ngươi. Nhạ, sách cho ngươi, đằng nào ta cũng không dùng tới. Ninh Dạ tiện tay đem sách thả vào trong tu diễu, đối với bản ma môn trọng điển này lại là nửa điểm đều không để ý. Hắn nói, chỗ tốt đã cho ngươi, ngươi cũng phải giúp ta làm một chuyện. Công Tôn Điệp giấu môi, liền biết ngươi không hảo tâm giúp ta như vậy, nói đi, muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Ninh Dạ đã trầm thấp nói ra. Nghe qua kế hoạch của Ninh Dạ, Công Tôn Điệp cũng là ngẩn ra, càng là việc này. Nguyên lai chuyện Tây Hà Thủy Vực kia quả nhiên là ngươi làm ra, ha ha, ngươi quá xấu. Thế mà làm ra chuyện như vậy. Công Tôn Điệp vui không tả. Ngươi liền nói có làm hay không đi. Công Tôn Điệp con mắt hơi chuyển động, đến cũng thú vị, được, vậy ta làm. Bất quá sau khi xong việc, ngươi cần phải giúp ta một chuyện. Ngươi lại có chuyện gì?
Giúp ta giết một người.
Công Tôn Điệp giảo hoạt hồi đáp, mọi người đều là bằng hữu, giúp lẫn nhau a.
Bằng hữu?
Nếu như ngươi tìm tới biện pháp phá giải cấm chế của ta, sợ đã là kẻ địch rồi chứ.
Công Tôn Điệp khuôn mặt nhỏ liền sụ xuống, ngươi người này quá là vô vị.
14.
Doãn Thiên Chiếu gần đây rất phiền muộn.
Cùng Cựu Bất Quân bất đồng, Doãn Thiên Chiếu tuy rằng cũng ở trong chiến đấu nỗ lực bảo vệ Hà Nguyên Thánh, nhưng đây nguyên bản liền là chức trách của hắn. Trọng yếu nhất chính là, kế hoạch vô thường phế tích thất bại, tổng cần phải có cái kẻ thế mạng. Bởi Tinh Vẫn Thiên Diễn trận là trận pháp của Thiên Cơ Môn, bởi vậy liền có người đem đầu mâu chỉ về Doãn Thiên Chiếu, nói là hắn trong bóng tối giúp đỡ Mục Khôi Tông. Dù sao lúc trước Tinh Diễn Thần Cơ trận là hắn bố, thuận tiện lại bố cái Tinh Vẫn Thiên Diễn trận hoàn toàn hợp lý. Coi như trận này không phải hắn bố, một cái thất sát chi trách cũng là khó tránh khỏi, ngươi là người của Thiên Cơ Môn, ngươi thế mà không phát hiện dưới phá giới bi còn ẩn giấu một cái trận pháp. Hơn nữa chính là trận pháp của Thiên Cơ Môn ngươi.
Ai tin?
Đối với điều này Doãn Thiên Chiếu cũng có nỗi khổ khó nói. Hắn mặc dù là đệ tử Thiên Cơ Môn, đối với trận đạo nhưng thật sự không tính tinh thông, Tinh Diễn Thần Cơ trận là trực tiếp đem Thiên Cơ Môn Thủ Sơn Đại Trận chuyển tới, lại không phải là năng lực của bản thân hắn. Nhưng những lời này lại không chỗ kể ra, chỉ có thể bị đánh rụng răng cũng phải nuốt hết.
Vậy thì cũng thôi, có Nhạc Tâm Thiện cùng Tây Phong Tử nâng đỡ, đến còn không đến mức có vấn đề gì.
Vấn đề là Thường Vũ Yên.
Thường Vũ Yên khoảng thời gian này tổng là tìm hắn.
Nhưng hắn thân có ám tật, đến hiện tại còn không rõ nguyên nhân, lại không muốn nói ra, Thường Vũ Yên chỉ cho rằng hắn còn đang vì Tây Hà chi sự canh cánh trong lòng cũng là oán khí rất lớn.
Thường Vũ Yên là căn bản đặt chân của hắn tại Hắc Bạch Thần Cung. Nếu như không còn Thường Vũ Yên chống đỡ, vậy thì thật sự vạn sự đều hưu rồi.
Điều này khiến hắn lòng như lửa đốt, nhưng lại không thể làm gì.
Ngày hôm nay Doãn Thiên Chiếu hành công xong xuôi, chính đi ra động phủ tùy ý hành tẩu, đã thấy đối diện hai tên đồng môn chính nói cười đi tới.
Gió đưa tới tiếng nói của bọn họ.
Tiểu tử này cũng thật là kẻ nhạt, thế mà nghiên cứu loại dược vật này.
Đúng vậy, ai cần cái kia a, hắn cũng thật là nhàn.
Ngươi nói, liệu có phải là bản thân tiểu tử Giang Tiểu Niên kia có ẩn tật? Vì vậy nghiên cứu loại dược này.
Làm sao có khả năng?
Tiểu tử Giang Tiểu Niên kia phong lưu lắm đây, cả ngày dùng thượng hảo đan dược bản thân luyện chế quyến rũ người khác.
Bất quá cũng khó nói a, không chừng chính là thứ kia của hắn dùng nhiều quá, dẫn đến bất lực.
Theo lý không nên, đều là tu tiên trung nhân, lại còn có thể đem đồ chơi kia cho dùng phế sao?
Ai biết được đây, đằng nào ngươi ta là không dùng tới, ta xem a, Giang Tiểu Niên chính là bản thân kẻ nhạt mù chơi đùa.
Nghe nói như thế, Doãn Thiên Chiếu chấn động trong lòng.
Hắn tóm lấy người nói chuyện phía trước, các ngươi mới vừa nói, Giang Tiểu Niên luyện chế ra thuốc gì.
Hai người kia không quen biết Doãn Thiên Chiếu, lại biết đối phương tu vi mạnh hơn bọn họ, địa vị khẳng định cao hơn bọn họ, vội cung kính hồi đáp, hồi vị sư huynh này, trước đó vài ngày Giang Tiểu Niên luyện ra một loại dược nghe nói có thể làm cho nam nhân trọng trấn hùng phong, chính đang giao to khắp núi đây.
Bất quá sư huynh ngài cũng biết, mọi người đều là nam nhân bình thường, ai cũng không cần cái này.
Còn không phải sao, hắn đã giao ba ngày, cũng chưa bán đi một bình. Đã sắp thành chuyện cười.
Doãn Thiên Chiếu đại hỉ, bỏ quên hai người thẳng đến đan phòng.
Đến đan phòng, liền thấy Giang Tiểu Niên chính ngồi thẻ nhạt ngẩn người ở nơi đó.
Tiểu tử này tuổi không lớn lắm, xem ra cũng chỉ 18-19 tuổi, trời sinh một trương mặt con nít, một đôi mắt đến khá là có thần.
Doãn Thiên Chiếu trực tiếp nói, ngươi là Giang Tiểu Niên.
Giang Tiểu Niên nhìn Doãn Thiên Chiếu, nhìn ra hắn đeo mặt nạ, xem ra có chút bất mãn, giấu đầu lòi đuôi, ngươi là ai?
Doãn Thiên Chiếu cũng không trả lời. Trực tiếp ném cho hắn một khối thẻ bài.
Giang Tiểu Niên thấy, vội ngồi dậy, xin chào sư huynh.
Doãn Thiên Chiếu cũng không cùng hắn phí lời, ngươi luyện một loại dược có thể khiến nam tử trọng trấn hùng phong.
Nghe nói như thế, Giang Tiểu Niên đã minh bạch, cười hi hi nói, ta đã nói vẫn còn có người cần a, bất quá thuốc này có thể không dễ luyện chế nha.
Bao nhiêu?
Ta mua.
Giang Tiểu Niên lắc đầu, ta không có sẵn hàng, cần ngươi cung cấp vật liệu, ta mới có thể luyện chế.
Vật liệu gì?
Đơn giản.
Quy yêu đan 100 năm trở lên một viên, nhung hiệu ngân đỉnh lộc 300 năm một đôi, hạc tiên vân trung hạc một bình.
Giang Tiểu Niên thao thao bất tuyệt nói, báo ra tên một đống lớn vật liệu.
Doãn Thiên Chiếu nghe trực cau mày, trong này có vài thứ đến cũng không đắt, nhưng cũng không dễ kiếm.
Xem ra chính mình là phải đi ra ngoài đi một chuyến.
Được, ta đi kiếm vật liệu, ngươi giúp ta luyện dược.
Còn có, đây là bằng hữu ta cần, ngươi nhớ phải giữ bí mật.
Doãn Thiên Chiếu nói đã xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hắn rời khỏi. Giang Tiểu Niên ánh mắt hơi lạnh lẽo, trong lòng lẩm bẩm, giả bộ cái gì, rõ ràng chính là bản thân ngươi cần.
Bất quá gia hỏa này rốt cuộc là ai, lại khiến tông môn xuất động bản thân cái quân cờ trọng yếu này. Liên vì điểm ấy phá sự. Chương 122, kỳ ái, thượng. Hắn đi rồi. Trong phòng nhỏ của Ninh Dạ, một mạch phụ trách giám thị thiên cơ trở về báo cáo. Hắn ở đây, tự nhiên chính là chỉ Doan Thiên Chiếu. Ai cùng hắn đồng hành? Không thấy, chỉ một mình hắn. Ninh Dạ nghĩ nghĩ, nói, Doan Thiên Chiếu người này, luôn luôn cẩn thận. Hắn không thể nào chân chính một mình xuất hành, đặc biệt là dưới tình huống này. Ngươi không thấy, nói rõ người bảo vệ hắn không phải hạng soàng, hơn nửa chính là Minh Tứ Giã. Đi thông báo Vương Sâm bọn họ, lần này sợ là cần vị trung thượng tiên kia xuất thủ rồi. Ân Thiên Cơ đã chìm vào lòng đất tiêu thất vô tung. Thiên Cơ rời khỏi, Ninh Dạ đứng dậy ra khỏi phòng. Hiện tại là thời điểm khiến cho chính mình lộ diện tại trước công chúng. Quá khứ mỗi một lần xuất thủ, đều có Ninh Dạ tại phụ cận, lần này, Ninh Dạ rốt cục không cần tự mình ra tay nữa, cũng đến thời điểm tẩy cho mình một đợt hiềm nghi. Đang suy nghĩ bản thân nên đi đâu đi dạo đây, ngoài phòng một tên tiểu cô nương dung mạo thanh tú đi tới, xin chào Ninh công tử. Là ngươi a, Bích Giao. Ninh Dạ cười nói. Bích Giao là tỷ nữ bên người Chỉ Vãn Ngưng, nàng vừa xuất hiện, vậy nói rõ là Chỉ Vãn Ngưng mời. Nói cách khác, Chỉ Vãn Ngưng thân thể đã hoàn toàn bình phục rồi. Quả nhiên Bích Giao nói, Ninh công tử, chủ nhân thương thế khỏi hẳn, hôm nay chính thức khai trà hội, đặc mệnh ta tới mời công tử. Hảo. Ninh Dạ đáp ứng một tiếng. 14. Ngưng tâm tiểu trúc. Chỉ Vãn Ngưng đang ngồi tại trong tiểu đình tấu khúc. Lần này nàng không có chơi thập lục, mà là hiếm thấy ôm lấy một chiếc tỳ bà, nương theo nàng tay thon khêu động, tia tia huyền nhạc khởi, lại có lượn lờ khói nhẹ phiêu phi, tại không trung huyền hóa ra cảnh tượng vô số sinh linh, có tiên hạc tề minh, phồn hoa loạn vũ, càng có thiên hà vi phiếm, cam lâm phổ hàng, tẫn hiển thần vận, chiếu rọi Chỉ Vãn Ngưng nguyện như tiên tử trong tranh. Không xa tại bên người nàng, đám người Dương Tử Thu, Hứa Ngạn Văn khoanh chân ngồi, nghe tiên âm, vọng mỹ nữ, như mê như say. Ninh Dạ đi tới, Chỉ Vãn Ngưng liền thả xuống tỳ bà, cười với hắn nói, ngươi đến rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong chớp mắt, bên bờ thu thủy, chuyện cũ rõ ràng nổi lên trong lòng. Chỉ là một cái nhìn này, Ninh Dạ liền cảm thấy hết thảy mưu mô, tính toán, đều đã tiêu tan tại trong con ngươi như thu thủy kia, trong mắt chỉ có y nhân. Bất quá hắn cuối cùng cũng coi như vẫn là tự chủ, hướng tới Chỉ Vãn Ngưng thi một lễ. Xin chào Chỉ tiên tử. Ngươi cần gì phải khách khí cùng ta như thế? Chỉ Vãn Ngưng chỉ ghế mềm bên cạnh, ngồi chỗ này đi. Càng là muốn Ninh Dạ ngồi ở bên người nàng. Liền ngay cả Ninh Dạ cũng vì thế ngẩn ra. Bên cạnh mấy người Dương Tử Thu cũng ngạc nhiên. Chỉ Vãn Ngưng yến khách số lần tuy nhiều, nhưng chưa từng mời qua bất luận kẻ nào ngồi xuống tại bên người nàng. Đối với nàng mà nói, khách nhân liền trước sau là khách nhân, ghế mềm bên cạnh tựa như một cái trang trí, dẫn tới rất nhiều người cho rằng chỉ có người chân chính lọt vào trong mắt của Chỉ Vãn Ngưng, cũng chính là chân danh thiên tử tương lai của nàng, mới có tư cách ngồi ở nơi đó. Đây có lẽ không phải chân tướng, nhưng lời đồn lưu truyền nhiều rồi, không thật cũng thành thật. Chỉ Vãn Ngưng không thể nào không biết thuyết pháp này, nàng thời khắc này như vậy, chẳng phải là... Dương Tử Thu không nhịn được đứng lên, Chỉ tiên tử đây là ý gì? Tử Thu, vẫn là Trung Nhật Hàn nói, Ninh Dạ cứu mệnh tiên tử lấy khách quý đối đãi, cũng không có chỗ nào quá. Lại là đang đánh thức Dương Tử Thu, tin đồn chung quy chỉ là tin đồn, không nên tự mình đi ngồi vững. Dương Tử Thu kiềm chế lại bất mãn trong lòng, quay đầu nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nhưng đang nhìn Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ Vãn Ngưng tiểu ý doanh doanh, cũng không nói lời nào, vừa là không phủ nhận Trung Nhật Hàn lên tiếng, cũng không thừa nhận. Trong nháy mắt kia, Ninh Dạ đã minh bạch. Đối với Ninh Dạ mà nói, tình cảm giữa hắn cùng Chỉ Vãn Ngưng, tự nhiên tốt nhất là cái bí mật. Chỉ Vãn Ngưng thiên chi tiểu nữ, Hắc Bạch Thần Cung đệ nhất mỹ nhân nhi. Một ít phương diện cũng là cái siêu cấp phiền phức. Nếu như là loại thiên kiêu như Hứa Ngạn Văn, Dương Tử Thu, Trung Nhật Hàn hoạch được phương tâm, vậy khả năng còn vô sự, Ninh Dạ. Ngại quá, Ninh Hành Tẩu quyền chức tuy cao, cấp bậc nhưng phổ thông, bản thân liền là một khối thịt béo, bây giờ lại muốn cùng Chỉ Vãn Ngưng đi tới một khối, chắc chắn đưa tới vô số phiền phức. Nhưng Chỉ Vãn Ngưng hiển nhiên không nghĩ như vậy. Nàng là nữ tử, thiên tính trọng tình. Khi nàng đã xác định chính mình đã yêu Ninh Dạ thì liền chưa từng nghĩ tới muốn ẩn giấu, thân phận của ngươi cần bảo mật, nhưng điều này không quan hệ cùng tình cảm giữa ngươi và ta a. Đây chính là lo dịp của Chỉ Vãn Ngưng. Vô Thường Phế Tích trở về, Ninh Dạ đầu tiên nghĩ tới chính là làm sao thu thập đầu đuôi việc này, đem tất cả làm nhanh chóng gọn gàng, tẩy thoát hiểm nghi, thế nhưng trong lòng Chỉ Vãn Ngưng, lại tràn đầy thân ảnh Ninh Dạ. Từ thời khắc nàng tỉnh lại, liền giờ nào khắc nào cũng nhớ đến Ninh Dạ. Đối với nàng mà nói, tưởng niệm là một loại dày vò. Chính là bởi vì thể ngộ quá loại dày vào này, vì vậy Chỉ Vãn Ngưng không muốn ẩn giấu. Nàng không muốn tại trước mặt người khác giả như người không liên quan, cùng ái lang hai mặt tương đối, nhưng phải giả như chỉ là người quen. Nàng càng muốn động thân đứng ra, khiến tất cả mọi người biết, Ninh Dạ là nam nhân của bản thân. Cho dù tương lai Ninh Dạ bị phát hiện thân phận, thì cùng lắm liền cùng nàng cùng chết. Nàng bị Thanh Mục lão tổ coi là lô đỉnh, lại bị Yên Vũ lâu gieo xuống tam thi đan, lòng như cho nguội. Bây giờ rốt cục gặp được một người yêu nhau hiểu nhau, tại dưới sinh lộ vô vọng, ý nghĩ lớn nhất trong tâm hải, lại là chí ít khi còn sống, có thể oanh oanh liệt liệt yêu một hồi. Đây là tiếng lòng của nàng, nhưng không chỗ kể, liền tại thời khắc này, dùng phương thức của nàng biểu hiện ra. Nàng không có nói ghế mềm bên cạnh là dụng ý gì, đó là bởi vì nàng cho Ninh Dạ quyền lựa chọn. Ninh Dạ có thể lựa chọn không ngồi lại đây, nàng cũng sẽ tiếp thu, nếu ngươi đã muốn bảo mật, vậy thì bảo mật cũng được. Thế nhưng nàng sẽ thất vọng. Nàng đang chờ mong lựa chọn của Ninh Dạ. Có lẽ, nàng cũng đã từng không có tự tin đối với tình cảm sản sinh thời khắc tuyệt vọng. Có lẽ, nàng là sợ bản thân bại bởi ý chí báo thù vô biên kia của Ninh Dạ, sợ Ninh Dạ vì thế mà cam nguyện vứt bỏ bản thân. Tuy là thiên chi tiểu nữ, nhưng làm nhân vật trước sau bị Thanh Mục lao tổ cùng Yên Vũ lâu lợi dụng, chỉ vãn ngưng kỳ thực là người cô khổ vô ý, cô đơn, khổ sở, không chỗ nương tựa. Tại thời khắc nhân sinh đen tối nhất của nàng, Ninh Dạ đã xuất hiện. Hắn trở thành tia sáng duy nhất trong sinh mệnh nàng, cũng trở thành chỗ dựa lớn nhất về mặt tâm linh của nàng. Chính bởi vậy, Trì Vãn Ngưng khát vọng có thể chân chính cùng Ninh Dạ đứng chung một chỗ, tựa như có được một gốc cây đại thụ có thể dựa vào, cho dù điều này sẽ mang đến một chút phiền toái cho Ninh Dạ, nhưng Trì Vãn Ngưng càng muốn nghe Ninh Dạ nói, bản thân nguyện ý vì nàng mạo hiểm. Đây có lẽ chính là ích kỷ của một nữ nhân, nhưng cũng là tình yêu mà nữ nhân đó coi trọng nhất. Đã minh bạch tâm ý của Trì Vãn Ngưng, Ninh Dạ biết mình đã không thể lảng tránh. Hắn không thể nào khiến Trì Vãn Ngưng thất vọng. Thời khắc này, nhìn chiếc ghế mềm kia, Ninh Dạ cười lên. Hắn nói, nếu tiên tử đã không chê, Ninh Dạ lại sao có thể tự bạc. Sau đó hắn đi tới, tại trên ghế mềm ngồi xuống. Trì Vãn Ngưng liền cũng cười lên. Nụ cười này, tuy bách hoa nở rộ, cũng khó át phương tùng, liền như hắc dạ nghênh đón ban ngày, hàn đông đợi đến mùa xuân ấm áp. Tâm hoa nở rộ, thân thể Trì Vãn Ngưng đã nhẹ nhàng áp sát tới. Ninh Dạ khẽ vươn cánh tay, liền đem Trì Vãn Ngưng ôm vào trong lòng. Trong phút chốc, Ninh Dạ phảng phất nghe được âm thanh vô số trái tim tan vỡ. Tất cả mọi người đều choáng rồi. Chương 123, kỳ ái, hạ. Khoảnh khắc Ninh Dạ ôm Trì Vãn Ngưng vào lòng kia, động tác của tất cả mọi người đều cứng đờ. Trung Nhật Hàn nước trà trong chén đột nhiên đóng băng, Hứa Ngạn Văn quạt giấy trong tay cạch một tiếng lạc địa, Diệp Thiên Thương toàn thân thanh khí cuồng bạo, Tư Nguyệt Đường sau đầu vô định luân khởi. Liền ngay cả vị luôn luôn thần bí vô tử bất lạc dung thành kia, đều giật mình một bộ dáng vẻ muốn rất mất cảm. Dương Tử Thu là không nhịn được nhất, trực tiếp đứng lên, chỉ vào bọn họ, các ngươi. Các ngươi. Trì Vãn Ngưng dựa tại trong lòng Ninh Dạ, như chư vị nhìn thấy, Trì Vãn Ngưng bây giờ đã tâm hữu sở trúc, chính là Ninh Dạ sư đệ. Vì sao lại là hắn? Dương Tử Thu bạo hống. Cũng không trách hắn là kẻ mất mát nhất, Dương Tử Thu tự xưng dung mạo tài tình vô song, Trung Nhật Hàn. Diệp Thiên Thương không có anh tuấn xuất khí như hắn, Tư Nguyệt Đường, Dung Thành không có tài hoa hành giật như hắn, Hứa Ngạn Văn xem như là kình địch duy nhất, làm sao Trì Vãn Ngưng thích cầm không thích tiêu, cũng rơi xuống hắn một bậc. Chính bởi vậy, ở trong mắt Dương Tử Thu, mình mới là người thích hợp nhất trở thành chân mệnh thiên tử duy nhất của Trì Vãn Ngưng, lại không nghĩ rằng hắn không bại bởi những thiên tài trong lòng kia, lại bại bởi một cái tối không đáng chú ý, xấu xí nhất Ninh Dạ. Điều này khiến hắn làm sao có thể chịu. Trên lệch quá lớn. Mang đến đả kích liền cũng càng nặng. Bất quá hắn chí ít đã minh bạch, vì sao hôm nay Trì Vãn Ngưng chỉ gậy tỷ bà không đánh đàn. Với bọn này tỷ bà không tính là cầm, đàn thập lục mới tính. Có lẽ nàng từ nay về sau, cũng sẽ không cùng mình cầm sắt cộng minh nữa rồi. Trì Vãn Ngưng ôn nhu nói, vô thường phế tích nhất chiến, Vãn Ngưng trọng thương sắp chết, là Ninh Dạ cứu ta, không ngủ không nghỉ, chăm sóc cho ta. Hắn tại thời điểm ta cần nhất xuất hiện, chiếm được tâm ta, từ đó trở đi. Ta liền đã quyết định ở bên Ninh Dạ. Quả nhiên là như vậy sao? Trung Nhật Hàn đến không cảm thấy kỳ quái. Hắn đối với Trì Vãn Ngưng dục vọng nhỏ nhất, thất lạc cũng ít nhất, vì vậy năng lực tiếp nhận cũng cao nhất. Chỉ là Dương Tử Thu lại nghe như sấm sét nổ giữa trời quang, chỉ cảm thấy đông ý hưu quạng, thiên địa vô tình. Trong lòng bi phẫn, Dương Tử Thu trước mắt một phiến trời đất quay cuồng, chỉ vào Ninh Dạ kêu lên, liền bởi vì hắn đã cứu mạng ngươi. Vãn Ngưng, ta biết ngươi là người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng vì báo ân mà hy sinh bản thân, không cần thiết ta không phải là một cái quái gì sao. Ta có thể thanh toán hắn thù lao đồng giá, ngươi không cần phải hy sinh. Đây không phải là hy sinh, là ta tâm hữu sở trúc. Trì Vãn Ngưng cắt ngang hắn, Dương Sư Minh, ngươi chớ nên hiểu lầm. ta không phải vì báo ân, mà là ta thật sự yêu hắn.
Hắn,
một cái xử quỷ,
cũng xứng.
Dương Tử Thu gầm lên. Chi Vãn Ngưng liền quay đầu nhìn Ninh Dạ, yêu thương xoa gương mặt hắn, hắn tuy tao hủy dung, diện mục xấu xí, ở trong lòng ta lại là nhất đẳng kỳ tài, vượt qua tất cả tuấn mỹ dung nhan. Ngược lại là ta, chỉ có một bộ túi da này, không còn gì khác, tại trước mặt Ninh Dạ sư đệ, tự ti mặc cảm, với ta mà nói, ta so với Ninh sư đệ cách biệt quá xa, ở bên hắn, ta mới là trèo cao. Dương Tử Thu không nhịn được nữa, tức đến phun ra một ngụm máu, đột nhiên kình xuất trường kiếm, nhắm thẳng Ninh Dạ, Ninh Dạ, ta muốn quyết đấu với ngươi. Không không đợi Ninh Dạ hồi đáp, Chỉ Vãn Ngưng mặt trầm xuống, Dương Tử Thu, ngươi cho rằng ta là cái gì? Là ngươi có thể thông qua quyết đấu đến tranh cướp sao? Dương Tử Thu xoáy kiếm đã trở nên dữ tợn lên, ta mặc kệ, vô luận thế nào, ta không cam lòng bại bởi loại xấu xí này. Nói đột nhiên nhìn về bốn phía, các ngươi thì sao? Lẽ nào các ngươi liền cam tâm? Hứa Ngạn Văn lúc này cũng đã phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn Ninh Dạ, sửng sốt một lát, vỗ trán một cái, lắc đầu cùng thán, dẫn sói vào nhà a. Dẫn sói vào nhà. Lúc trước là hắn đem Ninh Dạ dẫn tiến cho Chỉ Vãn Ngưng, lại không nghĩ rằng cuối cùng bắt được tiên tử phương tâm vậy mà lại là cái đồng bọn hắn cho rằng không hề uy hiếp này, đã đạp chân trở thành bổ thiên thạch, thống hối không nớt. Bổ thiên thạch, đá va trời của nữ hoa, ý là đè ở trên đầu rồi, ca phải kê dưới chấn nữa. Bất quá cùng Dương Tử Thu bất đồng, bởi vì thường xuyên cùng Ninh Dạ lui tới duyên cớ, Hứa Ngạn Văn cùng Ninh Dạ cũng coi như là bằng hữu, vì vậy thời khắc này nhìn hai người bên nhau, tuy rằng trong lòng ảo não, đến là không có ý nghĩ muốn xông lên đánh Ninh Dạ một trận, chẳng qua là cảm thấy nhân sinh hoặc kê, cùng lắm như vậy, bản thân cũng là mua dây buộc mình, vác lên đá tự đập chân mình, đồng thời càng còn có mấy phần cảm giác muốn cười, hắn đến cũng là một người thoải mái, không có ý nghĩ thua không nổi, đặc biệt là nhiều thiên chi kiêu tử như vậy cùng bồi hắn thua. Ngược lại là Trung Nhật hắn nói, Tử Thu, tỉnh táo một chút. Việc đã đến nước này, ngươi coi như giết Ninh Dạ, cũng chỉ có thể đưa tới tiên tử căm hận. Có một số việc, không ngại nghĩ thoáng ra một chút. Nên của ngươi, tự nhiên chính là của ngươi, không phải của ngươi, cưỡng cầu cũng không được. Nói đối Chỉ Vãn Ngưng chắp tay, chúc mừng tiên tử, tìm tới ý chung chi nhân. Chỉ Vãn Ngưng mỉm cười, tạ Trung sư huynh ủng hộ. Trung Nhật Hàn lắc đầu, ta không phải ủng hộ các ngươi, chỉ là không để ý mà thôi. Bất quá Chỉ tiên tử, chớ trách ta không nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu đã lựa chọn công khai chuyện của hai người các ngươi, vậy kể từ hôm nay, phiền phức của Ninh Dạ sư đệ, sợ là thiếu không được. Nghe nói như thế, Dương Tử Thu cũng là trong lòng tỉnh ngộ. Đúng rồi, Chỉ Vãn Ngưng ở bên Ninh Dạ, tất nhiên đưa tới vô số đồng môn căm giận, bản thân làm sao phải tận lực làm kẻ ra mặt. Trung Nhật Hàn đây cũng là đang đánh thức hắn, không nên làm cử động vô ý nghĩa. Chỉ là lửa giận trong lòng vẫn như cũ khó tiêu, chỉ là trừng mắt Ninh Dạ, nói, ngươi trước tiên chớ nên đắc ý, Điểu Hoa tiên tử không phải ngươi xứng với. Ngươi như thức thời, liền sớm lui ra, bằng không sớm muộn chết không có chỗ chôn. Ninh Dạ mỉm cười, ta nhớ rồi. Dương Tử Thu lại nhìn Chỉ Vãn Ngưng, Vãn Ngưng, xem ở trên mặt của ngươi, ta hôm nay không động thủ với hắn. Ta tin tưởng ngươi chỉ là nhất thời hồ đồ, bất quá ngươi sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Chỉ mong ngươi trong khoảng thời gian này, không nên tái phạm sai lầm càng lớn, thất thất. Phía sau hắn không nói ra. Chỉ Vãn Ngưng minh bạch ý tứ hắn, phẫn nộ trong lòng, ngươi là định nói, không nên sớm thất thân cho hắn, dẫn đến tương lai ngươi sẽ đối với ta hứng thú lại giảm. Dương Tử Thu há mồm lẻ lươi nói không ra lời, Chỉ Vãn Ngưng tay trắng chỉ phía trước một cái, cút ra ngoài, kể từ hôm nay, Ngưng Tâm Tiểu Trúc không hoan nên ngươi nữa. Dương Tử Thu dậm chân một cái, ngươi nhất định sẽ hối hận. Xoay người nên ngang rời đi. Thấy hắn như vậy, những người khác cũng cảm thấy không tiện ở lại, dồn dập tìm cái cớ cáo tử. Hứa Ngạn Văn là người cuối cùng rời khỏi, lúc đi, ánh mắt nhìn Ninh Dạ đặc biệt u hoán, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi, lần trước còn nói với ta vô sự. Ta cũng muốn đánh ngươi, biết không? Ninh Dạ mỉm cười hồi đáp, ngươi đánh ta nhất định không hoàn thủ. Ta sợ ngươi hoàn thủ sao? Hứa Ngạn Văn hừ một tiếng, quay đầu rời khỏi. Nhìn bóng lưng hắn, Ninh Dạ cười nói với Chỉ Vãn Ngưng, người này đến coi như không tệ. Chỉ Vãn Ngưng cho hắn một cái bạch nhãn, lôi kéo hắn ngồi xuống, nam tử nhà khác tốt hay không tốt, đã không quan hệ gì tới ta. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có giận ta không? Ninh Dạ khe khẽ lắc đầu, ngươi cho ta quyền lợi lựa chọn, chính là tôn trọng lớn nhất đối với ta. Ta nếu đã làm ra lựa chọn, sao lại giận ngươi? Chỉ Vãn Ngưng nghe tâm hoa nở rộ, che miệng khẽ cười, người khác cho rằng ta sẽ hối hận, cũng không biết, ta còn đang lo lắng ngươi hối hận. Nói liền nhẹ nhàng nằm xuống, đem chính mình đặt ở trên đùi Ninh Dạ, liền như vậy cùng Ninh Dạ đối vọng. Tỷ nữ bốn phía thấy thế, dồn dập lui ra, lại không người dám lưu lại. Ninh Dạ khẽ vuốt ngọc dung của nàng, hỏi, ngươi nhìn ta như vậy, liền thật sự không sợ ta xấu đến dọa ngươi. Chỉ Vãn Ngưng nghĩ nghĩ, có chút dí dỏm nói, ngươi muốn nghe nói thật không? Ninh Dạ hồi đáp, nếu như không em hay, vậy thì không nói cũng được. Chỉ Vãn Ngưng liền chu miệng nhỏ lên, không được, ta càng muốn nói. Mặt xấu này của ngươi a, ta nhìn cũng tâm hoảng. Vì vậy ngươi mau mau tìm Lạc Cầu Chân, để hắn dùng tạo hóa thủy trả lại diện mạo thật sự cho ngươi, cũng để cho ta nhìn vừa mắt một chút. Ninh Dạ cười khổ, ngươi liền không sợ ta hình dạng càng xấu, khiến ngươi triệt để tuyệt vọng, phản không bằng giống như hiện tại, chí ít trong lòng còn có kỳ vọng. Kỳ vọng? Nghe nói như thế, Chỉ Vãn Ngưng nhưng trầm thấp một thoáng. Nhẹ nhàng nói, ngươi cảm thấy, ta còn có kỳ vọng sao? Ninh Dạ minh bạch ý nàng, ôm nàng vào lòng, tại trên phấn diện của nàng khẽ hôn một cái, nói, tự nhiên là có. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Trước đây không, sau này cũng sẽ không, vĩnh viễn sẽ không. Chương 124, ảnh thần bí. Sự tình giống như dự liệu như vậy. Ninh Dạ nổi danh. Không phải là bởi vì lập cái gì công tích vĩ đại, cũng không phải là bởi vì cái gì đại chiến quật khởi, mà là bởi vì hắn thu được phương tâm của đệ nhất mỹ nhân thế hệ tuổi trẻ của Hắc Bạch Thần Cung. Tin tức này truyền ra, khiến vô số tu sĩ trẻ tuổi pha lê tâm toái đầy mặt đất. Đối với tin tức này, Thanh Mục Lao Tổ đến không để ý, hắn chỉ là muốn Chỉ Vãn Ngưng làm lô đỉnh, Chỉ Vãn Ngưng có người yêu hay không. Đối với kế hoạch của hắn cũng không ảnh hưởng, thậm chí ngược lại còn có chỗ tốt, điều này sẽ làm Chỉ Vãn Ngưng càng thêm an tâm lưu tại tông môn, không đến nỗi lại ra ngoài gặp nạn. Cho tới Lạc Cầu Chân, thời điểm chiếm được tin tức này lại là choáng váng rồi. Đây là tình huống gì vậy? Làm sao đang yên lành, Ninh Dạ đột nhiên lại chọc ra chuyện này? Cái này không hợp đạo lý a. Ninh Dạ là Thiên Cơ môn đạo phạm, trọng yếu nhất chính là biết điều, tận lực đừng đưa tới người khác chú ý, không vô vị trêu chọc kẻ thù. Nhưng hiện tại ngươi làm ra một chuyện như thế, không phải là đem hết thảy đệ tử thế hệ trẻ tuổi của Hắc Bạch Thần Cung đặt ở phía đối lập của bản thân sao? Lẽ nào đây là âm mưu gì? Nhưng coi như hắn nghĩ phá đầu, cũng nghĩ không ra chuyện này có thể có âm mưu gì. Lẽ nào Chỉ Vãn Ngưng là người của Thiên Cơ Môn? Chuyện này càng không thể. Thời điểm Thiên Cơ Môn phúc diệt, Chỉ Vãn Ngưng cũng đã là đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, hơn nữa là Thanh Mục Lão Tổ tự thân từ bên ngoài tìm về, làm sao cũng không thể cùng Thiên Cơ Môn dính líu quan hệ. Càng không nói loại cách làm trực tiếp bại lộ bản thân này là có bao nhiêu bất trí. Lạc Cầu Chân là một kẻ chú ý logic, mà dạng người như hắn, suy nghĩ vấn đề tự nhiên cũng là lấy tối đa hóa lợi ích làm ưu tiên. Chính bởi vậy, hắn nghĩ không ra Ninh Dạ công khai quan hệ cùng Chỉ Vãn Ngưng có lợi ích gì. Chuyện không có chỗ tốt như vậy, không nên là dạng người như Ninh Dạ làm a. Trừ phi hắn không phải. Chẳng lẽ mình thật sự đoán sai? Gia hỏa này thật sự không có quan hệ gì với Thiên Cơ Môn. Vừa nghĩ tới đó, Lạc Cầu Chân liền không khỏi dùng mình một cái. Không, không thể nào, bản thân sẽ không nhìn lầm. Người này nhất định có vấn đề. Liền như là tự mình thôi miên vậy, Lạc Cầu Chân tiếp sức cho mình. Nói đến, kỳ thực Lạc Cầu Chân cũng một mạch không thể chân chính trên ý nghĩa xác nhận Ninh Dạ, điểm không xác định trong nội tâm này, trở thành then chốt thái độ nhằm vào Ninh Dạ của hắn trước sau vô pháp kiên định. Mà theo hắn hoài nghi càng lúc càng tăng, Ninh Dạ lại cũng càng ngày càng khó động chạm. Cho tới hiện tại, thay vì nói hắn kiên tín Ninh Dạ chính là người của Thiên Cơ Môn, đến không bằng nói hắn hy vọng là. Vì vậy hắn nhất định phải không ngừng tiếp sức cho mình. Đáng tiếc, sức còn chưa tiếp đủ, một cái tin tức mới liền lại lần nữa khiến Lạc Cầu Chân chấn kinh rồi. Thầy Giang vội vã đi vào, chấp sự, lại xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì? Có phải là Ninh Dạ bên kia? Không phải, là Doãn Thiên Chiếu Doãn Sư Huynh. Ân. Lạc Cầu Chân kinh ngạc, hắn không phải ba ngày trước có chuyện xuất cung sao? Đúng. Bất quá đã trở về. Doãn Sư Huynh hôm qua tại Xích Độ Hà Ngộ Phục. Cái gì? Doãn Thiên Chiếu hôm qua tại Xích Độ Hà Ngộ Phục. Xích Độ Hà cách nơi này khoảng cách xa xôi, nếu như là ngày hôm qua Ngộ Phục, đó chính là nói, vô luận thế nào cũng không thể có quan hệ cùng Ninh Dạ. Bởi vì mấy ngày qua Ninh Dạ mỗi ngày đều tại Ngưng Tâm Tiểu Trúc, hầu như mỗi một người bên trong thần cung đều biết. Kẻ nào gây nên? Doãn Thiên Chiếu hiện tại thế nào? Lạc Cầu Chân vội hỏi. Hắn vô sự. Chỉ là chịu chút thương nhẹ, bất quá Liệt Dương Kiếm Quân tao ngộ trọng thương, nguyên thần hữu tổn, tu vi giảm mạnh. Liệt Dương Kiếm Quân Minh Tứ Giã thụ trọng thương, nguyên thần hữu tổn, tu vi giảm mạnh. Lạc Cầu Chân nghe tê cả da đầu, kẻ nào gây nên? Chưa lộ hình dáng, bất quá nhìn ra tay thật giống như khiên cơ sắt trung nam quỷ, một cái khả năng khác là Vương Sâm. Còn có một người bí ẩn, không nhìn ra lai lộ, bất quá dùng lại là. Là cái gì? Trận pháp Thiên Cơ Môn. Hỗn đản. Lạc Cầu Chân một trưởng vô nát thư án. Hắn biết lần này phiền phức rồi. Không nghi ngờ chút nào, sự kiện lần này sẽ dính líu quan hệ cùng vô thường phế tích án, người bí ẩn kia, tất nhiên sẽ bị nhận định là kẻ dẫn đến vô thường phế tích Hắc Bạch Thần Cung sắp thành lại bại. Mà bởi Ninh Dạ mấy ngày nay vẫn luôn trong cung, nói cách khác, việc này hắn xem như là triệt để rũ sạch quan hệ. Lấy có tội suy luận, Lạc Cầu Chân lập tức minh bạch, đây tuyệt đối là kế hoạch tự vệ của Ninh Dạ. Hắn chính là muốn thông qua loại phương thức này để rửa sạch hiềm nghi tại vô thường phế tích của bản thân. Ngươi không phải nói ta đi đến chỗ nào, chỗ đó liền có chuyện sao? Hiện tại được rồi, chuyện Xích Độ Hà Tổng không có quan hệ gì với ta chứ? Ninh Dạ, nhất định là Ninh Dạ làm ra. Lạc Cầu Chân hàm răng đều muốn cắn nát rồi. Thầy Giang Lưu Tâm lo lắng, vấn đề là lần này hắn không có mặt. Hắn không cần có mặt. Hắn chỉ cần liên thủ với Mộc Khôi Tông, khiến người của Mộc Khôi Tông giả trang hắn là được. Còn cơ quan trận pháp, làm sẵn bố trí, hoàn toàn không phải vấn đề, loại thủ pháp này rất đơn giản. Nói thì nói như thế, nhưng không thể bởi vậy liền chỉ nhận hắn. Lạc Cầu Chân hít một hơi dài, ta hiện tại đến là có chút minh bạch, Ninh Dạ tại sao lại vào lúc này khiến tất cả mọi người biết quan hệ giữa hắn cùng Trì Văn Ngưng. Cứ như vậy, liền một cách tự nhiên khiến tất cả mọi người đều biết khoảng thời gian này hắn vẫn luôn tại Hắc Bạch Thần Cung, có thể làm chứng minh không có mặt của hắn. Tuy rằng cái suy đoán này là sai lầm, nhưng không thể phủ nhận, luôn có chút sai lầm có thể kết nối cùng sự thực. Đối với điều này chỉ có thể nói, có lúc con đường đi về chân tướng, không hẳn toàn bộ cần suy lý chính xác, con đường sai lầm tương tự có khả năng dẫn tới đường đúng. Bất quá đối với Lạc Cầu Chân mà nói, chân chính khó không phải kết quả, mà là chứng cứ. Lấy thân phận địa vị bây giờ của Ninh Dạ, hắn đã hầu như không thể nào tại dưới tình huống không có chứng cứ bắt người. Trừ phi hắn có thể thuyết phục Nhạc Tâm Thiện tự thân xuất thủ. Vậy làm sao bây giờ? Thầy Giang hỏi. Ta muốn gặp Doãn Thiên Chiếu trước đã. 14. Doãn Thiên Chiếu bị thương cũng không tính quá nặng. So với thân thể hắn bị thương, mấu chốt nhất vẫn là tâm linh chịu đến đả kích. Ảnh. Kẻ phát động trận pháp thiên cơ môn kia nhất định là ảnh. Cứ việc không nhìn thấy khuôn mặt, Doãn Thiên Chiếu vẫn là cảm thấy được, đối phương hẳn là một lão nhân, am hiểu ẩn nấp ám sát chi thuật, điều này cực kỳ phù hợp thân phận thủ đoạn của ảnh. Thiên cơ môn Dư Nghiệt quả nhiên vẫn là tìm được bản thân. Điều này khiến cho hắn trong lòng hoảng sợ. Nếu không có Minh Tứ gia tại, bản thân sợ là đã chết rồi. Có lẽ cũng là vì cái nguyên nhân này, hắn đối với câu hỏi của Lạc Cầu Chân cực thiếu kiên nhẫn, ta đã nói qua, lúc đó là ba người. Người bí ẩn kia đối phó ta, người của Mộc Khôi Tông đối phó Liệt Dương Kiếm Quân. Ngươi còn có cái gì đáng hỏi? Lạc Cầu Chân cười bồi nói, Doãn huynh chớ vội, ta cũng chỉ là muốn xác nhận một thoáng. Đúng rồi, Doãn huynh có còn nhớ, lúc đó người thần bí đối phó ngươi kia sử dụng chính là trận pháp gì? Nhật ảnh tuyền cơ trận. Nhật ảnh tuyền cơ trận. Là trực tiếp bố trí tại Xích Độ Hà, hay là dùng thủ đoạn khác phóng thích? Ta không chú ý. Vậy, Cầu Chân hỏi thêm một cái. Theo Doãn huynh, nếu như người thần bí đối phó người kia phối hợp cùng người của Mộc Khôi Tông, lại thêm nhật ảnh tuyển cơ trận, liệu có khả năng tạm thời ngăn cản một thoáng Liệt Dương Kiếm Quân không? Doãn Thiên Chiếu trệ trệ, trong thời gian ngắn, hẳn là có thể. Vậy thì kỳ quái. Như mục đích của đối phương là muốn giết ngươi, vậy dưới cái nhìn của ta, như vậy biện pháp tốt nhất chính là lấy ngựa kém đối ngựa tốt, dùng hai kẻ thực lực hơi thấp kiểm chế Liệt Dương Kiếm Quân, lại do Trung Nam Quỷ tự thân xuất thủ đối phó ngươi, kết quả không phải là sẽ tốt hơn một chút sao? Doãn Thiên Chiếu tức giận rồi, ngươi là cảm thấy ta không chết thật đáng tiếc sao? Sư huynh chớ nên hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy, cách làm của đối phương, nhìn từ chiến thuật, không khỏi hạ xuống tiểu thừa. Doãn Thiên Chiếu ngẫm lại hắn nói cũng đúng, bất đắc dĩ nói, người bí ẩn đối phó ta kia, khả năng là ảnh của Thiên Cơ Môn, ta cảm thấy, hắn khả năng là muốn tự tay giết ta, mới coi như vị sư môn báo thủ. Lý do này đến cũng còn nghe được, chỉ là cách làm còn non một chút. Đúng rồi. Còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Doãn huynh. Chuyện gì? Doãn huynh tại sao lại vào lúc này đột nhiên xuất hành? Doãn Thiên Chiếu sắc mặt đột biến, chuyện này không có quan hệ gì tới ngươi, ra ngoài. Lại là trực tiếp đem Lạc Cầu Chân đuổi ra ngoài rồi. Chương 125, cái trọng. Chuyện Doãn Thiên Chiếu gặp phải ẩn tật, đương nhiên sẽ không nói với bất kỳ ai. Cũng may Xích Độ Hà nhất chiến hắn tuy rằng thụ thương, nhưng dù sao cũng coi như thu được vật liệu bản thân cần. Dưỡng thương một ngày, Doãn Thiên Chiếu liền tới gặp Giang Tiểu Niên. Giang Tiểu Niên vẫn như cũ là bộ dạng lười biếng kia, cầm vật liệu, nói, buổi trưa ngày mai tới lấy thuốc. Doãn Thiên Chiếu liền muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới những lời Lạc Cầu Chân nói, quay đầu hỏi, việc này ngươi không nói với người khác chứ? Giang Tiểu Niên lười biếng hồi đáp, ta là không lắm miệng như vậy, bất quá mấy ngày trước đây đến là có người tới hỏi qua ta, là có ai từng tại chỗ này của ta mua thuốc chưa? Doãn Thiên Chiếu trong lòng cả kinh, ai? Giang Tiểu Niên lắc đầu. Không nhớ rõ. Vậy ngươi nói.
Nói rồi a, bất quá ta chỉ nói có người mua, không nói là ngươi muốn.
Doan Thiên Chiếu tức giận đến cắn răng, làm sao có việc cầu người, cũng chỉ có thể nói, nếu như ngươi gặp lại được người kia, có thể nhận ra.
Có thể a.
Được, đến lúc đó thông báo ta.
18.
Thời gian chờ đợi rất dày vò. Cũng may thời gian một ngày rốt cục vẫn là trôi qua. Lần nữa đi tới đan phòng, Giang Tiểu Niên đem dược lấy ra cho Doan Thiên Chiếu, nhạ.
Doan Thiên Chiếu tiếp nhận dược bình, chần chờ một chút, ngươi xác định.
Thuốc này hữu dụng.
Giang Tiểu Niên hồi đáp, đây là thuốc ta mới nghiên cứu, có hữu dụng hay không, thành thật mà nói ta cũng không nắm chắc.
Cái gì?
Doan Thiên Chiếu vì tìm vật liệu thiếu chút nữa mệnh đều không còn, không nghĩ rằng lại nhận được một cái hồi đáp như thế.
Giang Tiểu Niên hừ lạnh, tu sĩ có ẩn tật không nhiều, dược có thể trị cũng không nhiều, nếu như ngươi có lựa chọn khác tốt hơn, cũng sẽ không đến chỗ này của ta.
Được hay không được, thử một chút chẳng phải sẽ biết.
Sẽ không có hậu quả bất lương gì chứ.
Hổ lang chi dược, sau khi ăn, tâm tình sẽ có chút kích dương, bất quá vấn đề không lớn, đằng nào không chết được người.
Doan Thiên Chiếu nghe trong lòng hòa khí, ngươi người này, nói chuyện quá không xuôi thai.
Nói thật tổng là không dễ lọt thai, nói dễ nghe mấy thì cũng không trị được bệnh.
Giang Tiểu Niên nhìn quen loại tràng diện này, lên tiếng vẫn như cũng là cái dạng sống dở chết dở kia.
Doan Thiên Chiếu cũng là không còn lựa chọn, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, tổng phải thử một phen.
Chỉ có thể rời đi, phía sau là Giang Tiểu Niên hô theo, nhớ kỹ, sử dụng xong trong vòng một canh giờ nhất định phải hành phòng, như vậy mới có thể khơi thông khí huyết, điều trị nội phủ.
16.
Hoàng hôn.
Dạ sát hôn ám.
Ngồi trong động phủ, nhìn dược trong tay, Doan Thiên Chiếu chần chờ một chút, cuối cùng cắn răng một cái nuốt xuống.
Theo đan dược xuống bụng, Doan Thiên Chiếu rất nhanh cảm thụ được thể nội một cỗ nhiệt khí dâng lên, sau đó chính là cái phản ứng bản thân chờ mong đã lâu kia.
Thành công rồi.
Hữu hiệu.
Doan Thiên Chiếu vừa mừng vừa sợ.
Rốt cục được rồi, bản thân rốt cục trở lại là nam nhân rồi.
Doan Thiên Chiếu hưng phấn muốn ngưỡng thiên trường thiếu.
Không thể chờ, nhất định phải lập tức đi tìm Thường Vũ Yên, hắn còn chưa quên nhắc nhở của Giang Tiểu Niên.
Trước hắn không tìm Thường Vũ Yên là bởi vì lời của Giang Tiểu Niên, dẫn đến đối với thuốc này lòng tin không đủ, hiện tại đương nhiên phải mau mau phát tiết một phen.
Doan Thiên Chiếu lập tức đứng dậy, đi tới chỗ của Thường Vũ Yên.
Thường Vũ Yên không ở Thiên Nguyên Phòng, mà là ở Thiên Bình Phòng, cũng may Doan Thiên Chiếu tu hành trung nhân, phi hành chốc lát trực tiếp liền đã đến Vô Trần Hiên.
Hạ xuống trước cửa Vô Trần Hiên, Doan Thiên Chiếu hưng phấn đẩy cửa ra, Vũ Yên.
Đã thấy trong phòng trống trơn, chỉ có một tên tỷ nữ tại.
Doan Thiên Chiếu sững sờ, Vũ Yên đâu?
Tỷ nữ tự nhiên là nhận thức Doan Thiên Chiếu, không người nói, bái kiến Doan công tử, tiểu thư lâm thời có chuyện ra ngoài.
Đi đâu rồi?
Lại là không biết, chỉ là nhận được phong thư, liền vội vã rời khỏi, nói chốc lát nữa liền trở về, công tử có thể chờ chốc lát.
Doan Thiên Chiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể tại trong phòng chờ đợi.
16.
Bên hồ ngắm cảnh.
Thường Vũ Yên khẽ nhất bước sen, đi tới bên một tòa tiểu đình.
Bên tiểu đình đang ngồi một nữ tử, hát xa che mặt, chính là Đoạn Trưởng nữ Ôn Tâm Dư, ở sau lưng nàng theo chính là Cựu Bất Quân.
Ôn Tâm Dư chính đang cho cá ăn, thức ăn cho cá rải xuống trên mặt nước, dẫn tới chúng ngư tranh đoạt, dược xuất thủy diện, biết bao vui mừng.
Thường Vũ Yên nhập đình, tỷ tỷ đêm khuya hoán ta tới đây, không biết có chuyện gì.
Ôn Tâm Dư cũng không quay đầu lại, chuyện Tây Hà thủy vực, ta biết rồi.
Thường Vũ Yên thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt đột nhiên trắng xám, ai?
Ai nói?
Là Ninh Dạ hay là Vạn Xà?
Ôn Tâm Dư cười lạnh, vào lúc này ngươi còn quan tâm là ai để lộ bí mật sao?
Vẫn là quan tâm một thoáng Doan Thiên Chiếu đi.
Doan Thiên Chiếu có phải là đã thật lâu không đụng tới ngươi?
Thường Vũ Yên nghe phương tâm đại loạn, làm sao ngươi biết?
Còn phải hỏi.
Khoảng thời gian này ngươi mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, hỏi ngươi, ngươi lại không chịu nói.
Nghĩ một chút cũng có thể hiểu là chuyện gì.
Thường Vũ Yên vừa thẹn vừa giận, đây không phải là ta sai, lúc trước ta thực sự không biết hắn không phải Doãn Sư Huynh à.
Đây đương nhiên không phải lỗi của ngươi.
Ôn Tâm Dư đã quay mặt lại, sau khăn che mặt, một đôi con mắt như sao đêm long lánh, là Doãn Thiên Chiếu bản thân xử trí xảy ra vấn đề, nhát gan sợ chuyện, không dám công nhiên xuất hiện, nhưng lại cả ngươi cũng gạt, dẫn đến ngươi thất thân Lý Vân Kim.
Nhưng vấn đề là, ngươi chung quy là thất thân cho hắn, trong lòng Doãn Thiên Chiếu, bậc cửa này sợ là không qua được chứ.
Thường Vũ Yên bị nàng vạch trần tâm sự, không nhịn được nữa thấp giọng khóc lên, tỷ tỷ, ta nên làm gì?
Ôn Tâm Dư hừ lạnh, ta không thích nhất chính là ngươi như bây giờ.
Không phải chỉ là nam nhân sao?
Thân là nữ tử, cần phải tự cường.
Bản thân Doan Thiên Chiếu có mắt không trọng, căn bản không xứng làm nam nhân như vậy, không cần cũng được.
Thường Vũ Yên buột miệng kêu lên, không, hắn không phải như vậy.
Hắn chỉ là tâm có khúc mắc,
chẳng mấy chốc sẽ vượt qua. Đó căn bản chỉ là ngươi tự mình an ủi. Thương Vũ Yên, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, Doãn Thiên Chiếu căn bản không phải là nam nhân tốt gì, hắn vừa ý ngươi, từ đầu đến cuối đều là vì dòng dõi của ngươi. Ngươi là cháu gái của Tây Phong Tử, là thân nhân duy nhất của hắn. Nếu như không có quan hệ này, lấy người này bạc tình bạc nghĩa, ngươi cảm thấy hắn lại thích ngươi sao? Không phải như vậy. Không phải như vậy. Thường Vũ Yên kêu to. Ôn Tâm Dư liền thở dài một hơi, khó nhất là đoạn nhân gian tình sự. Ta tuy là chấp trưởng hình luật chấp tử thành, ti nhân gian sát phạt, thế nhưng đối với chuyện này cũng không thể ra sức. Chính là thà dỡ một miếu, không phá một hôn. Nam nữ tình sự, là khó còn nhất, bởi vì giữa phu thê, đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, ngươi không biết lúc nào, cái gọi là hoan gia kia lại lần nữa hòa hợp, như tại trong đó thuyết tam đạo tứ, sau đó biết được, phản lại bị oán. Nhưng ngươi là bạn tốt của ta, ta quan tâm ngươi, lại nhịn không được muốn nhiều lời vài câu. Ngươi không nghe, ta cũng là vô pháp. Thường Vũ Yên hai mắt đẫm lệ, chỉ là run mạnh một cái. Ôn Tâm Dư nâng dậy nàng, ta biết trong lòng ngươi khổ, chuyện hôm nay, chung quy là ta đường đột, không nên đề cập tới. Chuyện của ngươi, chung quy cần phải do ngươi tự mình giải quyết, ta không nên dính líu. Nếu như thế, lời nói hôm nay, liền dừng ở đây, những câu ta nói kia, ngươi hãy coi như chưa từng nghe thấy. Thường Vũ Yên kinh ngạc nhìn Ôn Tâm Dư. Lấy nhận thức của nàng đối với Ôn Tâm Dư không nên dễ nói chuyện như vậy. Nhưng Ôn Tâm Dư tựa như đã quyết ý, phất tay nói, ngươi đi đi, từ nay về sau, ta liền xem như chưa từng xảy ra chuyện này, ngày sau ngươi lại hỏi tới, ta cũng tuyệt không thừa nhận. Thường Vũ Yên còn muốn nói gì đó, Cứu Bất Quân lại đã đỡ nàng rời đi. Mắt thấy Thường Vũ Yên rời khỏi, Ôn Tâm Dư đột nhiên nở nụ cười, khuôn mặt biến hóa, lại đã trở thành hình dạng Công Tôn Điệp, sau đó cười nghiêng cười ngả, lại nào còn có tư thái của Ôn Tâm Dư. Công Tôn Điệp ôm bụng cười to, thú vị, thú vị, nhịn chết ta rồi. Uy, ngươi thật không sợ tương lai Thường Vũ Yên đi tìm Ôn Tâm Dư đối chứng. Cứu Bất Quân mỉm cười, tính khí của Đoạn Trường Nữ, tới nay cứng rắn cực kỳ. Nếu như đã nói coi như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, vậy tức là chưa từng xảy ra. Lại nói, Hắc Bạch Thần Cung này chẳng mấy chốc sẽ náo nhiệt lên, Thường Vũ Yên nàng, sợ là căn bản không có tâm tư đi quản cái này đi. Công Tôn Điệp lại nói, nhưng dù sao vẫn là cái kẽ hở. Cứu Bất Quân sắc mặt chìm xuống, không sai. Vì vậy đợi sự tình giải quyết gần như là đủ, liền khiến nàng cũng chết đi là được rồi, dù sao nàng cũng là một trong những kẻ cầm đầu họa hại Thiên Cơ Môn ta. Chương 126, Tiết Ấu. Doãn Thiên Chiếu đợi có chút gấp. Dược vật tại trong cơ thể hắn không ngừng phát huy tác dụng, dục vọng trong nội tâm chính đang thiếu đốt, khiến hắn có một loại khát vọng muốn phát tiết mãnh liệt. Giang Tiểu Niên nói không sai, hổ lang chi dược, có thể khiến cho hắn trọng trấn hùng phong đồng thời, nhưng cũng miễn không được tâm tình khuấy động trong lòng. Điều này khiến hắn càng lúc càng có chút khó nhịn, tại trong phòng đi tới đi lui. Yên tĩnh trong phòng, liền chỉ có tiếng bước chân của hắn. Tâm hỏa càng lúc càng vượng, tâm tình càng lúc càng thiêu đốt, hai bên hỗ trợ lẫn nhau, liền càng làm cho Doãn Thiên Chiếu có một loại kích động không nhịn được nữa, cho dù là nhìn tỷ nữ nhan sắc phổ thông kia, đều có loại cảm giác kinh nhược thiên nhân. Cũng may Doãn Thiên Chiếu vẫn là tỉnh táo, biết đó không phải là mình có thể động, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Chỉ là chẳng biết từ lúc nào. Thị nữ trong mắt hắn càng lúc càng diễm lệ khả nhân lên, bất chi bất giác, phảng phất càng đã biến thành Thường Vũ Yên. Không, không phải Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên đối với hắn mà nói, kỳ thực đã không có quá nhiều sức hấp dẫn, là đã biến thành Trì Văn Ngưng, Phong Ngọc Yên, Lý Ngọc Trần, Ôn Tâm Dư các loại thần cung mỹ nữ. Đẹp quá. Nhìn thị nữ kia, Doãn Thiên Chiếu càng lẩm bẩm không nhịn được phát ra tiếng than thở này. Doãn công tử. Thị nữ bị một tiếng tán thán của hắn làm cho kỳ quái. Thường Vũ Yên là một nữ nhân hẹp hỏi, không cho phép thị nữ bên người đẹp hơn chính mình, vì vậy chọn đều là bồ liêu chi tư, phổ thông nữ tử, qua nhiều năm như vậy, thị nữ còn chưa từng nghe thấy ai nói một chữ đẹp đối với bản thân, lại không nghĩ rằng đêm nay càng từ trong miệng Doãn Thiên Chiếu nghe được. Trong lòng kinh hoàng, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Lại nhìn Doãn Thiên Chiếu, liền thấy hai mắt hắn đã trở nên đỏ chót, trong cổ càng phát ra tiếng gầm trầm thấp khàn khàn. Một màn này triệt để đem thị nữ dọa sợ. Lùi về phía sau mấy bước, đã thấy Doãn Thiên Chiếu đã nhào tới, một phát bắt được nàng, liền bắt đầu xé toạc quần áo của nàng. Đừng a! Thị nữ kêu to. Làm sao tiếng kêu như vậy, lại chỉ càng kích phát lang tính trong lòng Doãn Thiên Chiếu. Hắn đã triệt để lạc lối thần trí, bất chấp lột ra quần áo thị nữ kia, liền như vậy tại trong phòng, cường hành đem nàng đè ngã. Ngoài phòng, Ninh Dạ chính bình tĩnh nhìn một màn này, thu hồi khi thiên thuật. Doãn Thiên Chiếu như vậy, tự nhiên không chỉ có là bởi vì tác dụng của dược vật. Còn có hiệu quả của khi thiên thuật. Hai bên liên hợp vận dụng, mới có thể tối đa hóa trạng thái lạc lối của Doãn Thiên Chiếu, còn không dễ phát hiện. Bây giờ kế hoạch thành công, Ninh Dạ lại không có vui vẻ, trái lại thở dài một tiếng. Thiên Cơ có chút kỳ quái, mục đích đã đạt đến, ngươi vì sao lại còn thở dài? Ninh Dạ khe khẽ lắc đầu, thị nữ tổng là vô tội, ta làm như vậy, lại liên lụy một cái người vô tội.
Vô tội?
Thiên Cơ cười lạnh, người trên kẻ dưới Hắc Bạch Thần Cung này, lại có mấy cái là chân chính vô tội. Ngươi có biết, những kẻ hành hung tác ác vi hại nhiều nhất kia, có lúc không phải thượng diện chủ tử, mà chính là hạ nhân phía dưới. Thân là hạ nhân, ở chỗ chủ nhân chịu bất ức, thường thường liền sẽ phát tiết đến trên người những kẻ càng thấp hơn. Thị nữ cũng vậy, hộ vệ cũng vậy, đều không phải người tốt lành gì, khổ nạn phàm gian chịu đựng, kỳ thực có một phần lớn là do bọn họ tạo thành. Ninh Dạ kỳ quái nhìn nó, ngươi gần đây đến là lại hiểu thêm rất nhiều. Thiên Cơ đáp ý, lão đầu tử gần nhất dạy ta không ít, còn có cái Cố Tiêu Tiêu kia, cũng giúp cho ta biết rất nhiều chuyện.
Đúng rồi, Cố Tiêu Tiêu tiến bộ rất nhanh. Có lẽ qua một thời gian ngắn nàng liền có thể trở thành cánh tay đắc lực của ngươi.
Đừng nội, trước hết để cho nàng hảo hảo tu hành đi.
Ninh Dạ nói.
Trong lòng chợt động, Ninh Dạ biết là Thường Vũ Yên đến rồi, thân ảnh lóe lên, đã biến mất ở trong màn đêm. Chỉ chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng giống chấn nộ của Thường Vũ Yên, Doan Thiên Chiếu.
Ngươi không phải là người.
16. Thường Vũ Yên nằm mơ cũng không nghĩ tới, Doan Thiên Chiếu dĩ nhiên lại làm ra chuyện như vậy. Hết thể trước mắt khiến cho nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, hiểm hiểm đã ngất đi rồi. Ôn Tâm Dư nói không sai, Doan Thiên Chiếu căn bản không phải là hảo nam nhân gì, hắn từ đầu tới đuôi đều không để ý quá bản thân. Thời khắc này, những lời mà Ôn Tâm Dư đã nói tại bên thai nàng toàn bộ đạt được nghiệm chứng, nàng chỉ hận bản thân thật ngu xuẩn, thế mà yêu một cái nam nhân như vậy. Tâm đều nát rồi. Doan Thiên Chiếu rốt cục cũng tỉnh lại. Hắn kéo quần lên chạy về phía Thường Vũ Yên, Vũ Yên, ngươi nghe ta giải thích.
Đúng.
Trên mặt đã trúng một cái tát trọng trọng của Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên trừng mắt hắn, nhấn từng chữ một, cút khỏi phòng của ta, từ giờ trở đi, ta không muốn gặp lại ngươi nữa. Nhìn đôi mắt như hỏa diễm kia của Thường Vũ Yên, Doan Thiên Chiếu rốt cục ý thức được, bản thân lại nói cái gì cũng vô dụng.
16.
Phá hoại tình cảm giữa Doan Thiên Chiếu cùng Thường Vũ Yên, là điểm then chốt trong kế hoạch đối phó Doan Thiên Chiếu của Ninh Dạ. Không chỉ là vì trả thù, khiến Doan Thiên Chiếu cảm thụ được thống khổ. Càng trọng yếu còn là vì dỡ đi hậu trường của hắn, khiến Doan Thiên Chiếu không thể dựa vào ai, như vậy mới tiện chấp hành bước kế tiếp kế hoạch. Cho tới kế hoạch bước tiếp theo lúc nào hành động, thì quyết định bởi Lạc Cầu Chân. Cũng may Lạc Cầu Chân mặc dù đã tiến hành bảo mật đối với hậu chiêu của hắn, tin tức liên quan tới tạo hóa thủy đến vẫn không có quá nhiều ẩn dấu. Vì vậy Ninh Dạ biết, tối đa 3 ngày, liền sẽ cầm tới tạo hóa thủy. Nói cách khác, bản thân rất nhanh liền có thể khôi phục dung nhan. Trong vô thức, Ninh Dạ thế mà đối với điều này đã có mấy phần mong đợi. Kể từ sau khi bước vào tình yêu với Chỉ Vãn Ngưng, Ninh Dạ bản năng liền không muốn lấy sự dung đối diện thế nhân nữa, hắn khát vọng Chỉ Vãn Ngưng nhìn thấy bản thân chân chính, liền như kẻ đang yêu tổng hy vọng đem mặt tốt đẹp nhất của chính mình biểu hiện cho người yêu vậy. Chính bởi vậy, Ninh Dạ vẫn luôn chờ mong. Bất quá khiến Ninh Dạ cảm thấy kỳ quái chính là, 3 ngày sau, Lạc Cầu Chân quả nhiên có được tạo hóa thủy, nhưng không có liền như vậy tìm hắn. Mà là vẫn như cũ bảo trì thật giống cái gì cũng chưa từng xảy ra. Điều này khiến cho Ninh Dạ có một loại cảm giác xấu.
14.
Thiên Tu Các. Ninh Dạ, Cứu Bất Quân cùng Công Tôn Điệp tại trong khuê phòng của Đinh Tiểu Hương mật nghị. Cứu Bất Quân đầu tiên nói, Doan Thiên Chiếu đã chuyển ra Thiên Nguyên Phong. Ninh Dạ đối với điều này đến không kỳ quái, cái thời đại này chuyện nam nữ tương đối đơn giản, nếu như Doan Thiên Chiếu chỉ là làm bừa ở bên ngoài, Thường Vũ Yên không chừng còn có thể chịu đựng, thậm chí tha thứ. Thế nhưng phát sinh chuyện Tây Hà Thủy Vực, Doan Thiên Chiếu chết sống không động vào Thường Vũ Yên, nhưng đem thị nữ của nàng cưỡng hiếp, lại có thêm Ôn Tâm Dư lên tiếng, trùng trùng sự kiện kết hợp lại, vậy liền thật sự ngồi vững sự thực Doan Thiên Chiếu ghét bỏ Thường Vũ Yên, tình nguyện làm thị nữ nàng cũng không muốn nàng rồi, thật là giải thích thế nào đều vô dụng. Công Tôn Điệp hưng phấn nói, hắn hiện tại không còn người bảo vệ, hay là chúng ta trực tiếp đem hắn giết đi.
Ninh Dạ cười lạnh, ta làm nhiều chuyện như vậy, không phải là vì ám sát hắn.
Doan Thiên Chiếu phản bội Thiên Cơ Môn, để hắn liền như vậy chết đi, không khỏi tiện nghi hắn, chung quy phải để hắn phát huy chút tác dụng, thuận tiện cũng cảm thụ một chút thống khổ bị người phản bội.
Cứu Bất Quân là biết kế hoạch của Ninh Dạ, đúng vậy, nói thế nào cũng cần hắn rửa sạch hiểm nghi cho ngươi mới có thể chết.
Bất quá Lạc Cầu Chân làm sao còn chưa hành động. Nghe được tên Lạc Cầu Chân, Ninh Dạ cũng có chút đau đầu, hắn đã có được tạo hóa thủy, chỉ là chẳng biết vì sao còn không sử dụng.
Ta hoài nghi. Điều này khả năng có quan hệ cùng một cái hậu chiêu khác của hắn.
Hắn hẳn là còn đang chuẩn bị, để phòng khi tạo hóa thủy vô dụng, lại cho ta một cái xuất kỳ bất ý đáng tiếc người này ngậm miệng quá chặt, ta làm sao cũng không thể biết tin tức. Cưu Bất Quân hừ nói, ai kêu ngươi vì một nữ nhân, đem hết thể ký hồn trụ đều dùng mất rồi, nếu không còn có khả năng suy tính ra bộ phận manh mối. Công Tôn Điệp che miệng cười, Chỉ tiên tử kia thật sự mê người như vậy. Thậm chí ngay cả Ninh công tử của chúng ta đều nguyện ý vì thế từ bỏ báo thủ. Ninh Dạ trừng nàng một cái, ký hồn trù sau này có thể lại chế, người mất đi rồi, chính là không về được. Công Tôn Điệp liền nói, vậy nếu như sau này ta gặp nguy hiểm, ngươi có nguyện ý vì ta bỏ ra đại giá lớn như vậy không? Ninh Dạ ngẩn ngơ, nhìn nàng, ngươi không phải nữ nhân của ta. Công Tôn Điệp giấu môi, vậy ngươi chính là không muốn đi. Ninh Dạ lại nói, bất quá, ngươi ta bây giờ tổng là một nhóm, ta vẫn là nguyện ý vì ngươi bỏ ra chút đại giá. Công Tôn Điệp lại không thích cái đáp án này, khẽ hừ một tiếng, một cái xử quỷ, lại còn huênh hoang như vậy. Bất quá ngẫm lại một khi Ninh Dạ đạt được tạo hóa thủy, liền lại sẽ khôi phục ngày đó bản thân diệu thủ sáng chế chi tuyệt mỹ dung nhan, liền lại không khỏi có chút ngóng trông lên. Ninh Dạ đã lại lần nữa trở về đề tài chính, không thể chờ tiếp. Không thể chờ Lạc Cầu Chân chuẩn bị tốt lại ra tay, nhất định phải quấy rầy tiết tấu của hắn. Ngươi dự định làm thế nào? Cưu Bất Quân hỏi. Ninh Dạ nhe răng nở nụ cười, đơn giản, sắp xếp cho Doãn Thiên Chiếu một hồi ám sát. Chương 127, Động Huyền Điện. Giám sát đường. Ngươi nói cái gì? Doãn Thiên Chiếu lại gặp phải ám sát. Lạc Cầu Chân kinh hãi, đây là chuyện gì? Hắn không phải ở tại Thiên Nguyên Phong sao? Thích khách làm sao lại mò tới chỗ đó? Tây Giang bất đắc dĩ hồi đáp, liền tại ngày hôm trước, Doãn Thiên Chiếu đã chuyển ra Thiên Nguyên Phong rồi. Cái gì? Lạc Cầu Chân còn chưa nhận được tin tức này, không hiểu chút nào, đây là chuyện gì vậy? Thật giống như cùng Thường cô nương phát sinh một chút mâu thuẫn, cụ thể, Thường cô nương không chịu nói, chúng ta cũng không tiện hỏi. Đang nào vấn đề của hai người thật giống rất nghiêm trọng, xem ra, Thường cô nương đã triệt để từ bỏ Doãn Thiên Chiếu, vì vậy Doãn Thiên Chiếu liền không còn tư cách ở lại Thiên Nguyên Phong. Mẹ! Lạc Cầu Chân tức giận chỉ muốn chửi má. Hắn chính đang thua chiêng gõ trống mưu tính đối phó Ninh Dạ, không nghĩ tới mặt sau lại xảy ra chuyện này. Thích khách đây? Hắn hỏi. Thích khách rất cẩn thận, một đòn vô công, trực tiếp liền đi. Mặt khác có thể xác nhận không phải là Ninh Dạ, bởi vì thời điểm Doãn Thiên Chiếu bị đâm, Ninh Dạ chính tại Ngưng Tâm Tiểu Trúc. Lạc Cầu Chân đã không kỳ quái đáp án này. Tây Giang có chút lo lắng nói, chấp sự, thích khách lần này không thành công, lần sau khả năng còn sẽ xuất thủ. Doãn Thiên Chiếu hiện tại không người bảo vệ, nếu như hắn chết rồi, vậy cho dù dùng tạo hóa thủy khôi phục dung mạo Ninh Dạ, cũng không ai có thể chỉ nhận hắn. Có cần? Ý tứ của hắn tự nhiên là chỉ có cần lập tức sử dụng tạo hóa thủy hay không. Không nghĩ tới Lạc Cầu Chân nhưng quả đoán phủ định, không, tiếp tục chờ đợi. Ta muốn tại thời điểm hắn đắc ý nhất, cho hắn một kích chí mạng. 14. Thiên Tu Các. Vậy là nói, kế hoạch vẫn là đã thất bại sao? Cưu Bất Quân thở dài một tiếng, cái Lạc Cầu Chân này, cũng thật là giữ được bình tĩnh a, là kình địch của ngươi. Ân Ninh Dạ nghiêng người dựa vào trên giường, tựa như đang suy tư cái gì. Công Tôn Điệp hơi không kiên nhẫn, không biết hắn muốn làm cái gì, liền không thể ứng đối, thì phải làm sao đây? Ninh Dạ nhưng trầm tư một lúc lâu, nói, ngươi còn nhớ ngươi khi đó là tại sao thua ta chứ? Nghe nói như thế, Công Tôn Điệp liền có chút tức giận, vô sự đề cập cái này làm gì? Ninh Dạ liền nói, ta chỉ là muốn nói, nếu như ngươi vô pháp phòng thủ, vậy thì chủ động tấn công. Nghe nói như thế, Công Tôn Điệp cùng Cựu Bất Quân ánh mắt đồng thời sáng. 16. Thời gian liền như vậy trôi qua từng ngày, đảo mắt lại là mấy ngày. Ngày hôm nay Ninh Dạ chính tại Ngưng Tâm Tiểu Trúc cùng Trì Vãn Ngưng đối không ngắm trăng, Ninh Dạ nửa nằm tại trên đùi Trì Vãn Ngưng, cảm thụ nàng ấm áp, ôn nhu, cùng cái kia nhu tình mật ý, nhưng trong lòng không có nửa điểm thoải mái. Người có tâm sự. Trì Vãn Ngưng nhìn ra ái lang khúc mắc, vẫn là vì chuyện này. Ân Ninh Dạ nhàn nhạt đáp một tiếng, xoay người một chút, đem mặt chôn tại trong bụng dưới của Trì Vãn Ngưng, tham lam ngửi hương thơm từ thân thể nàng. Hắn nhẹ giọng nói, liền sắp đến rồi. Trì Vãn Ngưng ngẩn ra, lập tức minh bạch hắn chỉ chính là cái gì. Nắm giữ Vân Thiên thuật hắn, là có thể nhận biết được nguy cơ đến, mà mặt khác, khi hắn nhận biết được thì, cũng liền mang ý nghĩa nguy cơ là nguy cơ thật sự, mà không phải đe dọa. Ngày hôm nay, nàng hỏi, hiện tại, hắn đáp, theo lời này nói ra, tỷ nữ Bích Giao đi tới, tiểu thư, Động Huyền Điện mời Ninh công tử qua đó. Động Huyền Điện, Trì Vãn Ngưng hơi hơi lấy lại bình tĩnh. Quả nhiên tới sao? Chỉ bất quá càng không phải giám sát đường, mà là Động Huyền Điện. Động Huyền Điện lệ thuộc Hắc Điện, phụ trách chính là Huyền Sách phủ sự vụ. Động Huyền Điện thủ chính là Vạn Pháp Lao Tổ bên trong Thập Nhị Thiên Cương, sư phụ của Hứa Ngạn Văn, thuộc hạ Huyền Sách cửu sứ. Nghe được là Động Huyền Điện cho mời, Trì Vãn Ngưng thoáng thở phào một hơi, Động Huyền Điện cho mời, có lẽ sự tình còn chưa nát như vậy. Ninh Dạ lại nói, cũng khả năng chỉ là đối phương đầy đủ tự tin. Chi Vãn Ngưng tâm liền hơi hơi mát lạnh. Đột nhiên nàng ý thức được, vấn đề thân phận của Ninh Dạ đã không phải chuyện của một mình Ninh Dạ, còn dính đến phe phái chi tranh trong nội bộ Hắc Bạch Thần Cung. Chuyện vô thường phế tích nhất định phải có kết quả, sở dĩ kéo tới hiện tại, chính là vì tìm tới chứng cứ có lợi nhất tiến hành làm khó dễ. Lạc Cầu Chân đem sự tình đặt ở Động Huyền Điện giải quyết, có lẽ cũng là bởi vì, đây là cơ hội cho hắn lập đại công. Trong lòng căng thẳng, nàng nói, ta đi gọi sư phụ. Ninh Dạ nhưng kéo nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù là Thanh Mục lão tổ đến, cũng là không ý nghĩa gì. Đấu đá hôm nay, là đường hoàng chi đấu, Lạc Cầu Chân sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Chỉ cần hắn không phải muốn vu oan hãm hại Ninh Dạ, mà là lấy ra chứng cứ chân chính, như vậy mời ai tới cũng vô dụng. Thấy hắn như thế, Chỉ Vãn Ngưng trong lòng hàn ý đại mạo. Cắn răng một cái, nàng nói, vậy ta cùng đi với ngươi. Thời khắc này nàng đã định chắc chủ ý, nếu như Lạc Cầu Chân thật sự có sát chiêu gì, xác nhận thân phận của Ninh Dạ, vậy nàng liền cùng Ninh Dạ đồng thời, chết ở trên Động Huyền Điện này. Nhìn ánh mắt quả quyết kiên nghị của nàng, Ninh Dạ minh tâm ý nàng. Hắn hơi hơi mỉm cười, được, nếu như thế, chúng ta liền cộng phó chiến trường. 14. Động Huyền Điện. Ngồi tại thủ vị không phải Vạn Pháp Lao Tổ, mà bất ngờ là Phong Đông Lâm vị Hắc Điện điện thủ này. Tại bên trái hắn, theo thứ tự là Vạn Pháp Lao Tổ Lý Càn Phong, Thanh Tiêu Quan Chủ, Toái Tâm Nhân Ma, Vạn Xà Nhân Ma, Lao Huyền Minh một đám đại lão. Tại bên trái hắn, liền là đám người Nhạc Tâm Thiện, Tây Phong Tử, Ngũ Dương Công Tử, Long Đằng Hổ, Phó Đông Lưu, Doan Thiên Chiếu, Ôn Tâm Dư. Khiến Ninh Dạ cảm thấy hứng thú chính là Vạn Xà. Nếu như nhớ không lầm, hắn nguyên bản hẳn là người bên Tây Phong Tử, nhưng hiện tại, lại ở bên của Phong Đông Lâm. Xem ra vẫn là chuyện Lý Vân Kim, khiến Vạn Xà tức giận, bởi vậy phản chiến, tìm đến phía Phong Đông Lâm. Hắc Bạch Thần Cung Hắc Bạch lưỡng đại phe phái, tại thời khắc này hình thành nên lưỡng bang phân biệt rõ ràng, mà tiêu điểm, vừa vặn chính là sắp tới Ninh Dạ. Ngày hôm nay, mọi người đều đã đợi quá lâu, đến nỗi khi Ninh Dạ xuất hiện tại Động Huyền Điện thì, mọi người thế mà có loại cảm giác không lý do căng thẳng. Đứng ở cửa điện, Chi Vãn Ngưng tự đứng sang một bên, Ninh Dạ hướng thượng phương quỳ gối, đệ tử Hắc Bạch Thần Cung, môn hạ Thất Sát Thiên Đao Trương Liệt Cuồng, hành tẩu huyền sách phủ Ninh Dạ, tham kiến Nhạc tổng điện thủ, Phong điện thủ, Thường điện thủ. Đứng lên đi. Phong Đông Lâm nhấc tay lên, tự có một cỗ sức mạnh vô hình đem Ninh Dạ nâng lên, khiến hắn có thể trực diện bản thân. Đây là lần đầu tiên, Ninh Dạ chân chính trực diện Phong Đông Lâm. Phong Đông Lâm ban đầu nghe nói là cái thư sinh, sau có kỳ duyên mà bước vào tiên đồ. Thời niên thiếu liền lấy tài hoa cùng dung mạo nổi khắp thiên hạ, là cái chân chính mỹ nam tử, cho dù bây giờ người đã trung niên, vẫn như cũ có thể thấy được thần thái phi dương, nói đến anh tuấn xuất khí, có lẽ không bằng Hứa Ngạn Văn Dương Tử Thu trẻ tuổi. Nhưng tự có một phen khí độ đặc thủ, khiến người nhìn đến tâm chết. Thời điểm không cãi lộn, hắn vẫn là rất có phong độ. Thời khắc này Phong Đông Lâm đã nói, Ninh Dạ, chuyện vô thường phế tích, ngươi làm vô cùng tốt, Lâm Nguy xuất chiến, cứu Hà Nguyên Thánh Hà Công Tử, lập một đại công, luận công nên thưởng. Ninh Dạ hồi đáp, hồi phong điện thủ, việc này tứ phương điện đã thưởng quá. Đúng, ta biết, vì vậy lần này đến, không phải đến khen thưởng ngươi, chí ít chính ngươi không cho rằng đó là khen thưởng, không phải sao? Ninh Dạ giả vờ ngơ ngác, điện thủ lời này giảng thế nào? Phong Đông Lâm chậm rãi nói, quá khứ 2 năm, thần cung phát sinh rất nhiều chuyện. Thần cung một mạch hoài nghi, nội bộ có gián điệp phái khác, bán đứng cơ mật thần cung ta, ám sát thần cung môn nhân tử đệ. Xảo chính là, có vài vụ trong đó, ngươi vừa vặn cũng có mặt tại hiện trường. Ninh Dạ mỉm cười, hóa ra là cái này, việc này ta biết. Lạc chấp sự thậm chí bởi vậy kiểm tra quá ta, chỉ tiếc tại dưới tình huống tra không được chứng cứ, càng nỗ lực vu oan hãm hại. Thậm chí mưu hại ta cùng ma môn cấu kết. Nếu không phải lúc đó ta kịp thời bắt được người trong ma môn, chỉ sợ hiện tại còn tại trong phòng giam của giám sát đường đây. Bên cạnh Lao Huyền Minh đã nói, việc này thuộc hạ có thể làm chứng. Phong Đông Lâm ngừng lại hắn, ta biết. Bất quá vụ án vô thường phế tích, chứng thực có người của Thiên Cơ môn âm thầm xuất thủ, ngươi lúc đó lại chính trùng hợp ở nơi đó. Thanh Mục Điện mất mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, ngươi lúc đó cũng tại, ngươi hiểm nghi lớn nhất, lại là không thể nghi ngờ. Thiên Cơ môn. Ninh Dạ một mặt kinh ngạc, Thiên Cơ môn là sao? Bọn họ không phải là bị ma môn diệt sao? Nhạc Tâm Thiện hơi nhíu mày, Thiên Cơ môn là Hắc Bạch Thần Cung ta tiêu diệt, việc này không phải bí mật gì lớn. Ninh Dạ, ngươi lẽ nào liền cái này cũng không biết sao? Ninh Dạ nghiêm mặt nói, đệ tử đến là nghe qua một ít tin tức bộ phong chóc ảnh, không có căn cứ, nhưng vẫn không cho là thật, không nghĩ tới càng là sự thật. Ninh Dạ tuy rằng cùng Lạc Cầu Chân tranh chấp nhiều lần, nhưng xác thực chưa từng bao giờ chủ động nhắc tới Thiên Cơ môn. Đây liền như là một cái hiểu ngầm, mọi người đều biết có quan hệ cùng Thiên Cơ Môn, lại là không đặt ở ngoài miệng. Ninh Dạ vô số lần nghĩ tới cục diện trước mắt, cho nên đối với loại chuyện như Thiên Cơ Môn, tự nhiên cũng nghĩ đến, tuyệt sẽ không phạm loại sai lầm này. Bất quá Nhạc Tâm Thiện bên này thật giống cũng không có ý định lấy đó làm chỗ đột phá. Nhạc Tâm Thiện không tiếp tục nói chuyện, vẫn là Phong Đông Lâm nói, 3 tháng sau khi Thiên Cơ Môn bị diệt, ngươi nhập thần cung ta, dung nhan đều hủy, Thanh Mục Điện mất mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, ngươi tại phụ cận, Vô Thường phế tích có người của Thiên Cơ Môn xuất thủ, ngươi lại tại phụ cận. Những việc này kết hợp lại, nói ngươi có điểm đáng ngờ, cũng không có gì không thích hợp, ngươi có tán đồng không? Ninh Dạ liền nói, khuôn mặt này của đệ tử, là cựu bất quân hủy, giờ phút này hắn liền ở ngay đây, còn muốn mời Nhạc Đại Điện thủ vì ta làm chủ. Thế nhưng ngay tại nói ra lời này đồng thời, Ninh Dạ đột nhiên ý thức được cái gì, trong lòng đột nhiên cả kinh. Quả nhiên Nhạc Tâm Thiện đã nói, được, nếu như thế, vậy ngươi liền giết hắn đi. Chương 128, ngược sát, vì minh chủ A giờ cờ xâm thêm chương. Ngày đó cựu bất quân cùng Ninh Dạ lần đầu tiên gặp mặt, bởi lẫn nhau không biết, suýt nữa lôi ra phiền toái lớn. Cứ việc sau đó hai người thông đồng đem cứu vãn lại, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi lưu lại một chút hậu di chứng. Tỷ như nếu cựu bất quân nói là lời thật, như vậy thân phận của Ninh Dạ liền không thể nghi. Mà mặt khác, nếu như thân phận của Ninh Dạ có vấn đề, thân phận của cựu bất quân liền cũng có vấn đề. Đây là một cái vấn đề nhất thể lưỡng diện, cho nên khi Lạc Cầu Chân hoài nghi Ninh Dạ thì, trên thực tế liền đem cựu bất quân cũng xếp vào danh sách hoài nghi, đặc biệt là Vô Thường phế tích nhất chiến, cựu bất quân cũng đã xuất hiện. Hắn là đến giết Ninh Dạ, lại không giết thành, trái lại giúp Ninh Dạ, tuy rằng trên danh nghĩa nói là lập công làm trọng, nhưng làm sao lại không phải là điểm đáng ngờ. Chỉ là Lạc Cầu Chân chưa từng biểu hiện ra hoài nghi của hắn đối với cựu bất quân, chính là vì thời khắc này đột tập. Quyết định đột nhiên mà đến của Nhạc Tâm Thiện, một thoáng đem Ninh Dạ đánh vào trong hố băng vạn trượng. Thời khắc này liền ngay cả hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Sửu diện bất động, tâm niệm điện chuyển, đột nhiên như nhìn thấy Ôn Tâm Dư chính nhìn chằm chằm bản thân. Không được. Nàng đang nhận biết tâm tình của chính mình. Đây là một cái kế liên hoàn, trước tiên dùng cựu bất quân để kích thích bản thân, lại khiến Ôn Tâm Dư mượn cơ hội thăm dò. Cho dù hắn có tu tiệt thiên thuật, dưới sự kích thích đột nhiên mà đến, vẫn như cũ khó tránh khỏi tâm thần dập dờn, Ôn Tâm Dư một khi phát hiện, lập tức biết kết quả. Cũng may Ninh Dạ sớm đã có chuẩn bị tâm lý, ngay từ đầu liền nỗ lực khắc chế tâm tình, liền tại trước khi Nhạc Tâm Thiện lên tiếng, càng là ý thức được chỗ có vấn đề, vì vậy sau một khắc vội vàng chuyển hóa tâm tình, khiến tự thân nội tâm rơi vào trạng thái cuồng hỉ. Tình cảm tràn ra khiến Ôn Tâm Dư bắt lấy, Ôn Tâm Dư càng không khỏi nhíu mày lại. Cũng may nàng quan tâm đều là Ninh Dạ, lại không chú ý tới Chỉ Văn Ngưng, thời khắc này Chỉ Văn Ngưng trong lòng đã là một mảnh hoảng sợ. Biết thân phận của Ninh Dạ, tự nhiên cũng biết cựu bất quân, hiện tại Ái Lang đối diện khốn cảnh như vậy, hắn nên làm gì? Thật ra trong lòng, nàng hy vọng Ninh Dạ lựa chọn giết chết cựu bất quân, nhưng nàng lại biết, Ninh Dạ không phải là người như thế. Cùng lúc đó, Ninh Dạ cũng đang suy tư. Bản thân nên làm thế nào? Nên làm thế nào? Không giết. Đó chính là bại lộ, hai người đều phải chết. Nhưng nếu hắn phải tự tay giết chết cựu bất quân, tâm của hắn đang run rẩy. Nhạc Tâm Thiện nhưng hiển nhiên không dự định cho hắn thời gian suy nghĩ lâu như vậy, đang muốn quát lên, đối với tâm thần tạo thành ảnh hưởng, lại nghe ngao một tiếng kêu gào, cựu bất quân đã xông lại, đột nhiên quỳ rạp xuống trước điện, đại điện thủ, không thể được a. Lão hủ nhưng mà trung thành tuyệt đối với chủ nhân chưa từng hai lời a. Cựu hận giữa lão hủ cùng Ninh Dạ đều là phát sinh tại trước khi gia nhập Hắc Bạch Thần Cung, pháp không truy quá khứ, đại điện thủ tuyệt đối không thể từ bỏ lão nhi a. Nói bỏ qua đi ôm lấy bắp đùi của Ôn Tâm Dư. Chủ nhân, ngươi nói một câu à, cứu ta. Đã là lão lệ hoành lưu. Tiếng hô của hắn hấp dẫn chú ý của mọi người, cũng quên Ninh Dạ. Khăn che mặt che khuất mặt của Ôn Tâm Dư, không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, duy thấy một đôi tú mục bắn ra hung lệ tinh mang, ngậm miệng, ngươi lão phế vật vô năng này. Nói đem cựu bất quân một cước đá ra. Cựu bất quân lăn lộn, đột nhiên nhìn hướng Ninh Dạ, cùng Ninh Dạ bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc đó, Ninh Dạ nhìn thấy ánh mắt của cựu bất quân. Nhìn ra tất cả ý nghĩa ẩn chứa trong mắt hắn. Giết ta. Đây chính là tiếng lòng của cựu bất quân. Ninh Dạ tay khẽ run lên. Ánh mắt phun trào cựu hận hỏa diễm, nhìn thẳng cựu bất quân, trong tâm hải phù hiện lại là thân ảnh bọn người Nhạc Tâm Thiện, Lạc Cầu Chân. Hắn nắm chặt song quyền, run rẩy, nhưng chính là đánh không ra, cho dù hắn biết, mỗi một giây dừng lại, đều chỉ có thể tăng thêm hoài nghi, nhưng hắn chính là làm không được. Tựa như cũng ý thức được thống khổ trong lòng Ninh Dạ, cựu bất quân sắc mặt chợt dữ tợn. Đối với Ninh Dạ quát, lao tử liều mạng với ngươi. Hắn xông tới, hướng tới Ninh Dạ nổ ra một quyền. Cùng giã lực lượng bạo phát, càng là hoàn toàn không có bảo lưu hoành kích mà ra, dường như muốn đem Ninh Dạ nhất kích đoạt mệnh, mà bàng quan chúng nhân, càng không một người có dự định xuất thủ. Hoàn toàn là bản năng, Ninh Dạ kích phát chiến ý, gào thét tuôn ra toàn thân đao khí. Sát thân đao bị kích phát đến mức tận cùng, càng là liền như vậy cùng Cựu Bất Quân chiến lên. Bất quá Cựu Bất Quân trung quy là vạn pháp cảnh, cho dù chiến lực thực tế thường thường, cũng so với Ninh Dạ cái tàng tượng hậu kỳ này phải mạnh hơn quá nhiều. Thời khắc này cuồng gào đánh ra từng đạo huyền sắc khí lưu, không lưu tình chút nào, chính chúng Ninh Dạ, trên người Ninh Dạ đã bắn tung một cỗ suối máu, dĩ nhiên thụ trọng thương. Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng, tên khốn ngươi dám. Cũng không thấy động tác của hắn thế nào, một cỗ khí cơ hùng vĩ đã tịch quyển toàn trường, hướng tới Cựu Bất Quân đè xuống, Cựu Bất Quân càng không cách nào nhúc nhích nữa. Liền như là bị dây thừng vô hình trói lại vậy, hư huyền giữa không trung, cho dù liều mạng dãy rủa, nhưng liền không cách nào thoát khỏi. Hắn giống to, không. Đại điện thủ, ngươi không thể đối với ta như vậy à, ta đối với Hắc Bạch Thần Cung trung thành tuyệt đối, ta đã cứu mệnh Hà đại thiếu. Thanh âm trực truyền ngoài điện. Tây Phong Tử hơi nhíu mày, khẽ hừ một tiếng, thanh âm của Cựu Bất Quân liền lại truyền không ra ngoài. Nhạc Tâm Thiện đã nhìn hướng Ninh Dạ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ninh Dạ đỡ người chậm rãi bỏ lên, nhìn Cựu Bất Quân, lại nhìn về phía Nhạc Tâm Thiện, hướng tới Nhạc Tâm Thiện bái một cái, đa tạ đại điện thủ cho Ninh Dạ cơ hội báo thù, ân này Ninh Dạ vĩnh chí không quên. Nói xoay người lại nhìn hướng Cựu Bất Quân, Cựu Bất Quân, ngươi cũng có hôm nay. Ta hôm nay nhất định phải lột da của ngươi ra, hủy ngươi dung mạo, khiến ngươi cũng cảm thụ một chút nỗi khổ ngày xưa ta chịu đựng. Nói giương tay đánh ra một đạo phụ chú, lá bùa kia rơi vào trên người Cựu Bất Quân, liền hóa thành một chùm hỏa diễm bốc cháy lên. A, Cựu Bất Quân đã rơi vào bên trong thống khổ dãy rủa, mà trong mắt của Ninh Dạ cũng chỉ có báo thù sảng khoái. Thân thể hắn run rẩy, phảng phất là bởi vì hưng phấn mà kích động. Sau một khắc, Ninh Dạ đã liên tục đánh ra mấy chục phát sát thân đao, rơi vào trên người Cựu Bất Quân, mỗi một đao đều không chí mạng, nhưng phảng phất như đang lăng trì Cựu Bất Quân giống như vậy, chỉ khiến hắn cảm thụ được thống khổ càng lớn. Liền ngay cả tất cả mọi người đang ngồi cũng bị cách làm tàn nhẫn của Ninh Dạ chấn động, giết người bọn họ đã thấy nhiều, điên cuồng giàn vật giống như vậy, đến thật là không nhiều. Đoạn Trường Nữ Ôn Tâm Dư hơi nhíu mày, đủ rồi. Đột nhiên xuất thủ, vung tay, trên người Cựu Bất Quân hết thể hỏa diễm tàn đi. Chỉ là hỏa diễm của Ninh Dạ thực sự là ác độc cực điểm, chỉ trong chốc lát công phu, đã đem Cựu Bất Quân thiêu diện mục toàn phi, có lẽ vì thân thể bị lăng trì, hỏa độc nhập thể, cả người đã là sắp chết, như không kịp cứu trị, sợ là sống bất quá thời gian nửa ngày. Ninh Dạ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ôn Tâm Dư, Ôn sư tỷ đây là ý gì? Ôn Tâm Dư nói, mặt của ngươi là hắn hủy, bây giờ ngươi cũng đã hủy mặt hắn, đã là hòa nhau, cần gì phải giết chết? Hắn là người của ta, sống chết của hắn, cũng nên do ta làm chủ. Hiện tại, việc này chấm dứt ở đây. Nói bắn ra một hạt dược hoàn nhập trong miệng Cựu Bất Quân. Thấy tình hình này, Ninh Dạ ngầm thở ra một hơi. Mệnh của Cựu Bất Quân, giữ được rồi. Hắn sở dĩ xuất thủ giàn vặt Cựu Bất Quân, cũng là bởi vì tại một khắc đó, hắn đột nhiên đã nghĩ thông một chuyện. Đây tuyệt đối không phải cái kế hoạch kia của Lạc Cầu Trần, mà rất khả năng là Nhạc Tâm Thiện lâm thời khởi ý. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì cái kế hoạch này không cần chuẩn bị. Lạc Cầu Trần nhất định phải đợi tới hôm nay mới xuất thủ, mang ý nghĩa kế hoạch của hắn cần thời gian, mà giết Cựu Bất Quân để thăm dò Ninh Dạ, là không cần thời gian chuẩn bị, tùy thời có thể làm. Hơn nữa đây cũng không phải hậu chiêu, là tiên cơ. Nếu đã là cách làm của Nhạc Tâm Thiện, vậy sự tình liền dễ làm rồi. Bởi vì hoài nghi của Nhạc Tâm Thiện đối với Ninh Dạ là còn xa mới kiên định được như Lạc Cầu Trân, hoài nghi của hắn đối với Ninh Dạ càng nhiều vẫn là thụ Lạc Cầu Trân ảnh hưởng. Vì vậy đối với bọn họ mà nói, Ninh Dạ vẫn như cũ có rất lớn khả năng là vô tội. Nếu như Ninh Dạ là vô tội, như vậy Cựu Bất Quân chết cũng quá oan. Cựu Bất Quân nát mấy cũng là cái vạn pháp cảnh, còn đã lập công cứu Hà Nguyên Thánh, nhưng liền như vậy vô duyên vô cớ chết đi, chuyến đi cũng không tránh khỏi khó nghe. Huống chi Cựu Bất Quân rất khả năng còn đem biện tình bí pháp tư tàng, một khi bởi vậy mất đi, cũng là tổn thất. Vô luận bộ mặt vẫn là công pháp, đều khiến Nhạc Tâm Thiện cùng Ôn Tâm Dư không hy vọng Cựu Bất Quân chết, điểm này từ biểu hiện lúc trước của bọn họ cũng có thể thấy được, Hắc Bạch Thần Cung luôn luôn yêu thích đổi trắng thay đen. Nếu như Nhạc Tâm Thiện Ôn Tâm Dư thật sự hy vọng Cựu Bất Quân chết, vậy phương thức lên tiếng sẽ không như vậy, mà quá nửa là loại hình đường hoàng như ngươi vì Hắc Bạch Thần Cung làm ra cống hiến, Hắc Bạch Thần Cung sẽ nhớ kỹ tình của ngươi. Ôn Tâm Dư nói như chém đinh chặt sắt như vậy, phản mà ngồi vững nàng không dự định khiến Cựu Bất Quân chết. Nhưng mà coi như là vậy, Ninh Dạ vẫn như cũ không dám trực tiếp hạ sát thủ. Hắn chỉ sợ Ôn Tâm Dư nhất thời đầu óc không kịp đổi ý, hay là phản ứng chậm mất một tia, không kịp cứu người. Vì vậy hắn lựa chọn ngược sát. Không còn phương pháp nào so với cách này càng có thể thể hiện tốt hơn một người hận ý, hơn nữa còn có thể cho Ôn Tâm Dư cơ hội cứu người. Đương nhiên, loại cách làm này cũng có khả năng rất lớn sẽ dẫn đến Cửu Bất Quân thật sự thống khổ chết đi, nhưng Ninh Dạ không thể không đánh cược. Đây là biện pháp duy nhất có thể cứu Cửu Bất Quân. Sự thực chứng minh hắn cược thắng rồi, Ninh Dạ xuất thủ ác độc cực điểm, nếu như không người tới cứu, Cửu Bất Quân tất tươi sống đau đớn mà chết. Nhưng tương tự bởi vì là ngược sát duyên cớ, chỉ cần kịp thời tới cứu, Cửu Bất Quân liền nhất định có thể sống. Quá một cửa. Nhìn đã hôn mê Cửu Bất Quân, Ninh Dạ thở dài một hơi, nhưng trong lòng không vui mừng. Hắn biết, đây chỉ là bắt đầu. Chương 129, Điện Thẩm, Thượng, vì Minh Chủ Túy Mộng Giang Nam thêm chương. Cửu Bất Quân bị mang xuống. Giữa trường lại khôi phục cục diện đối lập lúc trước. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, Phong Đông Lâm nói, Ninh Dạ, ngươi làm rất tốt. Bất quá sự tình nếu như đã bắt đầu, liền tổng cần giải quyết triệt để thì hơn. Ngươi có cho rằng như vậy không? Ninh Dạ gật đầu, Phong Điện Thủ nói đúng lắm, một chuyện phát sinh, liền có rất nhiều loại khả năng. Tuy rằng mặt của ta xác thực là Cửu Bất Quân tiêu hủy, nhưng điều này vẫn như cũ không thể thay đổi chuyện ta có khả năng là người của Thiên Cơ Môn. Tỷ như ta hoàn toàn có thể sau khi thoát đi, trước tiên dịch dung tìm tới mấy cái tán tu, chủ động trêu chọc, lại dẫn họ hủy dung. Cứ như vậy, liền thuận lý thành trương. Hắn nói như vậy, lại là muốn trước tiên đem Cửu Bất Quân cùng mình rũ sạch. Quả nhiên mọi người nghe hắn nói như vậy, chợt cảm thấy có lý, cho dù là Ninh Dạ thật là người của Thiên Cơ Môn, cũng không thể bởi vậy liền nhận định Cửu Bất Quân chính là đồng bọn của hắn, càng khả năng là bị lợi dụng. Phong Đông Lâm cười nói, ngươi đến là đã hiểu rõ ràng. Như vậy là tốt rồi, vậy ngươi có biết, tiếp đó sẽ có chuyện gì? Ninh Dạ lập tức nói, có phải là tạo hóa thủy? Đệ tử chờ đợi đã lâu. Phong Đông Lâm, không sai, ta còn nghe nói, ngươi đã nói với Lạc chấp sự, ngươi vì ta tìm tạo hóa thủy, ta tiếp thu, nhưng tuyệt không cảm ơn. Là như vậy sao? Đúng. Ninh Dạ trả lời rất khẳng định. Phong Đông Lâm cười to, chỉ Ninh Dạ hướng Lao Huyền Minh nói, ta thích tên tiểu tử này. Rất tốt, rất tốt. Đã như vậy, bình tạo hóa thủy này là của ngươi. Nói giương tay lên, một bình tạo hóa thủy đã rơi vào trong tay Ninh Dạ. Đa tạ điện thủ. Ninh Dạ tiếp nhận tạo hóa thủy hô to nói, trong lời nói lộ ra mừng rỡ chi tình. Lần này lại không phải giả. Cũng không do dự, Ninh Dạ ngửa đầu một cái đem tạo hóa thủy uống vào, lập tức khoanh chân đả tọa, hấp thu dược lực. Theo tạo hóa thủy tác dụng, gương mặt nguyên bản xấu xí loang lổ kia của Ninh Dạ, tại dưới thần dược ảnh hưởng, đã bắt đầu tái hiện sinh cơ. Dung mạo tuyệt thế từng chỉ ở trên thế gian này tồn tại mấy giây kia, tại thời khắc này tái hiện, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều choáng váng, hoàn toàn không nghĩ tới, chân thực Ninh Dạ càng là một cái tuyệt đại mỹ nam như vậy. Chi Vãn Ngưng càng là nhìn đến mục quang liên thiểm, thế mà không nhịn được nữa xông lên, tóm lấy tay của Ninh Dạ cười nói, không nghĩ tới chân chính ngươi, càng là anh tuấn như vậy. Dương Tử Thu Hứa Ngạn Văn nhìn thấy, sợ là phải choáng váng rồi. Ninh Dạ mỉm cười, vậy là nói, ngươi lần này là cược đúng bảo rồi đây. Chi Vãn Ngưng mặt đỏ hồng, cho Ninh Dạ một cước. Trên đại điện mọi người thấy hai người này sâu ân ái, trong lúc nhất thời càng là không nói gì. Liền ngay cả Phong Đông Lâm cũng không nhịn được ho nhẹ vài tiếng, Chi Vãn Ngưng, chú ý hành vi của ngươi, đây là động huyền điện. Nga. Chi Vãn Ngưng cũng không sợ hãi, không tình nguyện nún eo, quay trở lại. Thuận thế còn hung ác bấm một cái mặt của Ninh Dạ. Ninh Dạ cười khổ, đừng méo loạn, vừa mới mọc ra. Sau này còn có thời gian chơi đây. Trì Vãn Ngưng liền che miệng khẽ cười. Bị Trì Vãn Ngưng làm như vậy một thoáng, bầu không khí trong đại điện đều dị dạng lên. Chốc lát mới phục hồi lại tinh thần, đồng thời nhìn Doãn Thiên Chiếu. Kỳ thực động tác này là dư thừa, nếu như Ninh Dạ là mặt của Bạch Vũ hoặc Thanh Lâm, Doãn Thiên Chiếu đã sớm kêu lên, lại làm sao cho hai người bọn hắn cơ hội sâu ân ái tát cầu lương. Quả nhiên Doãn Thiên Chiếu lắc đầu nói, không phải. Quả thế sao? Lạc Cầu Chân trong lòng thở dài một tiếng. Cứ việc còn có hậu chiêu, nhưng thành thật mà nói, thời khắc này liền ngay cả tâm trí nguyên bản kiên định của chính Lạc Cầu Chân cũng đã có chút dao động. Doãn Thiên Chiếu, khiến Hắc Điện chúng nhân đồng thời mừng rỡ, đặc biệt là Lao Huyền Minh, càng là vui vẻ cười to. Nếu như Ninh Dạ là người của Thiên Cơ Môn, vậy hắn cái thượng ti trực tiếp này, lại cũng là miễn không được phải bị liên lụy. Còn đối với Phong Đông Lâm mà nói, đây lại càng là một hồi thắng trận lớn. Hắn hắc hắc cười lạnh nhìn Nhạc Tâm Thiện, đại điện thủ, lần này ngươi không nói được rồi chứ gì. Nhạc Tâm Thiện ân một tiếng, nếu Ninh Dạ đã không phải, vậy chuyện này coi như kết thúc. Kết thúc? Ta thấy không hẳn đi. Phong Đông Lâm cười lạnh, vô thường phế tích một chuyện, quá nhiều điểm kỳ lạ, đến hiện tại còn chưa tìm được kẻ trong bóng tối kia. Người đáng bị hoài nghi tổng cộng chỉ mấy cái như thế, nếu đại điện thủ đã chỉ nhận thuộc hạ của Hắc Điện ta. Như vậy có phải là ta cũng nên chỉ nhận một cái thuộc hạ Bạch Điện đây? Mọi người lẫn nhau thầm thầm, lúc này mới nói còn nghe được a. Doan Thiên Chiếu nghe vậy sắc mặt đại biến. Quả nhiên Phong Đông Lâm đã nhìn hướng Doan Thiên Chiếu, ta hoài nghi chính là người này, trong bóng tôi bán đứng Hắc Bạch Thần Cung, dẫn đến Hắc Bạch Thần Cung ta tại Vô Thường phế tích hao binh tổn tướng. Doan Thiên Chiếu đại kinh kêu lên, đại điện thủ, hoan uổng a. Ngồi xuống. Tây Phong Tử đã quát lên, hoàn toàn không có che chở chi ý. Doan Thiên Chiếu tâm thần dung chuyển dữ dội, biết mất đi Thường Vũ Yên, bản thân đã không còn ở dưới bảo vệ của Tây Phong Tử. Hiện tại Tây Phong Tử chỉ muốn mau mau tìm tới kẻ ám toán bọn hắn tại Vô Thường phế tích. Doan Thiên Chiếu vội nói, Phong Điện Thủ, ngươi nói lời này có chứng cứ gì không? Chứng cứ? Phong Đông Lâm hừ lạnh, Tinh Vẫn Thiên diễn trận chính là chứng cứ. Ta căn bản là không biết Tinh Vẫn Thiên diễn trận. Doan Thiên Chiếu kêu lên. Trận pháp chi đạo, cơ xảo chi đạo, biết hay không biết, căn bản là vô pháp từ thực lực kiểm chứng. Nhưng là tại trước đây không lâu, ta thậm chí còn bị người của Mộc Khôi Tông tập kích quá. Đây chính là lại một minh chứng ngươi có vấn đề. Phong Đông Lâm lại nói, trên Xích Độ Hà, Mộc Khôi Tông Trung Nam Quỷ tự thân xuất thủ đánh lén, kết quả minh tứ giã đều bị trọng thương, ngươi lại vô sự. Nếu như Mộc Khôi Tông thật muốn giết ngươi, ngươi lại không chết sao? Đây rõ ràng chính là ngươi cùng Mộc Khôi Tông cấu kết, Mộc Khôi Tông cố ý ám sát thất thủ, vì ngươi tẩy thoát hiểm nghi. Chuyện đồng dạng trước đây không lâu lại phát sinh một lần, ngươi đánh lén sở trường về ám sát chi thuật, nhưng lại lần nữa thất thủ. Người của ta đã sớm đến xem qua dấu vết, hai lần ám sát này, kỳ thực đều có cơ hội đem ngươi giết chết, tại sao ngươi lại một mực vẫn cứ không sao? Doan Thiên Chiếu ngoác mồm lẻ lưỡi, nhất thời càng không trả lời được. Bởi vì đây là sự thực. So với hoài nghi đối với Ninh Dạng, trên thực tế điểm đáng ngờ trên người Doan Thiên Chiếu càng nhiều. Chỉ bất quá bởi vì hắn quan hệ đặc thù, dẫn đến hắn không thể bị hoài nghi, nhưng vẫn tại sau khi biệt ly cùng Thường Vũ Yên, hết thể che chở đều không còn nữa. Phong Đông Lâm đã nói. Vô Thường phế tích một chuyện, vấn đề lớn nhất của Ninh Dạ chính là hắn vô pháp sớm thu được tin tức. Thế nhưng ngươi bất đồng, làm người tham dự, ngươi vẫn luôn rõ ràng ngọn nguồn việc này. Nếu bàn về hiểm nghi, vốn là ngươi lớn nhất, mà chuyện Mộc Khôi Tông ám sát sau đó, càng là vì rửa tội dành cho ngươi, hành động giấu đầu hở đuôi, trái lại lần nữa bại lộ ngươi. Doan Thiên Chiếu sắc mặt thảm đạm, ta không phục, nếu như đúng là ta cấu kết Mộc Khôi Tông, ta tại sao phải làm như vậy? Còn có, ta tại sao phải dùng trận pháp Thiên Cơ Môn? Đó ha không phải là tự bại lộ bản thân. Phong Đông Lâm liền nói, dùng trận pháp Thiên Cơ Môn, tự nhiên là bởi vì hư tắc thực chi, thực tác hư chi, ngươi cố ý sử dụng Thiên Cơ Môn trận pháp, đem họa thủy giá đến trên người những phản đồ khác của Thiên Cơ Môn, một mặt có thể che giấu chính ngươi, dù sao ngươi chỉ biết trận pháp của Thiên Cơ Môn, mặt khác cũng có thể tăng thêm sự coi trọng của thần cung đối với ngươi, dù sao chỉ có ngươi mới có thể nhận ra ba cái đảo phạm kia. Còn vì sao làm như thế? Động cơ có lẽ là một khâu Phong Đông Lâm không dễ giải thích nhất. Nhưng vào lúc này, Vạn Xà Nhân Ma đột nhiên nói, đối với nguyên nhân Doan Thiên Chiếu bán đứng thần cung, thuộc hạ đã có một cái suy đoán. Ân. Mọi người cùng nhau nhìn hướng Vạn Xà Nhân Ma, Doan Thiên Chiếu lập tức biết không được. Tây Phong Tử thì sắc mặt đại biến, đủ rồi, việc này đừng nói. Vạn Xà hắc một cái nói, Thường Điện Thủ, ta biết việc này nói ra sẽ tổn hại đến danh tiếng của Thường Cô Nương, nhưng căn hệ trọng đại, vẫn là nói rõ thì hơn á đắc tội Điện Thủ. Xin hãy tha lỗi. Nói đã đem việc phát sinh tại Tây Hà Thủy Vực ngày đó nói một lần. Nghe thấy lời ấy, chúng nhân tỉnh ngộ, chỉ có Phong Đông Lâm đã sớm biết, thời khắc này chờ Vạn Xà nói xong, cười ha hả, lý do đã rất rõ ràng. Doan Thiên Chiếu, Thường Vũ Yên thất thân Lý Vân Kim, ngươi tâm có ghét bỏ, nhưng vẫn không thể không khúc ý nên hợp, hẳn là trong lòng cũng là rất biệt khuất chứ. Vừa vặn lúc này người của Mộc Khôi Tông tìm tới ngươi, ngươi liền nổi lên ý đồ khác. Chương 130, Điện Thẩm, Trung. Doan Thiên Chiếu toàn thân lạnh lẽo. Hắn rốt cục ý thức được cái gì? Đây là một cái bẫy dập nhằm vào chính mình. Một cái bẫy dập tại thời gian rất sớm, liền đã nhằm vào chính mình. Chuyện Thường Vũ Yên cùng Lý Vân Kim, bản thân ngộ phục, thậm chí còn có liên tiếp tao ngộ khoảng thời gian gần đây, tất cả những thứ này, đều có một cái vô hình hắc thủ đang thao túng tất cả. Là hắn sao? Hắn nhìn hướng Ninh Dạ, đã thấy Ninh Dạ chỉ là đang cùng Chỉ Vãn ngưng đầu mày cuối mắt, hoàn toàn không nhìn bản thân. Hắn trong lòng mờ mịt. Lại nhìn tứ phương, liền thấy đám người Nhạc Tâm Thiện, Tây Phong Tử đều trầm mặc không nói, trong lòng càng kinh sợ. Hắn kinh hãi lắc đầu, không phải ta thật không có. Có hay không, giao cho lão hủ, thử một lần liền biết. Phó Đông Lưu cười hắc hắc nói. Thực tâm công của hắn, rốt cục lại có cơ hội khai trương. Đúng vào lúc này, Lạc Cầu Chân đột nhiên nói, chư vị điện thủ, thuộc hạ tin tưởng, Doãn Thiên Chiếu sư huynh không phải là kẻ bán đứng thần cung. Nhạc Tâm Thiện rốt cục tiếp lời, lý do. Tuy rằng Doan Thiên Chiếu đã không còn trong hàng ngũ chiếu cố đặc thù của Bạch Điện, thế nhưng xuất phát từ Hắc Bạch Lưỡng Điện tranh chấp, Nhạc Tâm Thiện vẫn như cũ hy vọng có thể bảo vệ Doãn Thiên Chiếu, chỉ bất quá tiền đề là Doãn Thiên Chiếu nhất định phải xác thực vô tội. Lạc Cầu Chân nói, bởi vì Thanh Mục Điện chi sự, khẳng định không có quan hệ gì với Doãn sư huynh. Doãn Thiên Chiếu không có Thiên Cơ Điện, cũng không có tại hôm đó đi qua Thanh Mục Điện, chuyện này xác thực làm sao cũng kéo không tới trên người Doãn Thiên Chiếu. Bất quá Phó Đông Lưu nhưng không hài lòng, Thanh Mục Điện chi sự là Vương Sâm làm, chuyện đã chứng thực, cũng không cần cùng chuyện Vô Thường phế tích là cùng một người gây nên. Hắn là cực không muốn lật lại Thanh Mục Điện cựu án, lúc trước Phong Đông Lâm đem Thanh Mục Điện cùng Ninh Dạ kéo tới một khối, bởi vì thân phận duyên cớ, hắn không cách nào lên tiếng, hiện tại Lạc Cầu Chân nói như vậy, hắn liền có thể phản bác. Lạc Cầu Chân liền nói, Thanh Mục Điện thất lạc mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, vốn là chúng ta còn đang kỳ quái, tại sao Vương Sâm lại đi trộm vật này, hiện tại xem ra, rất có thể chính là bởi vì Mục Khôi Tông có quan hệ cùng một trong mấy cái Thiên Cơ đạo phạm. Điều này liền giải thích vì sao sau đó Mục Khôi Tông lại lần nữa mượn trận pháp Thiên Cơ môn đối phó chúng ta. Thế nhưng Thiên Cơ Điện không ở trên người Doãn sư huynh, mà là tại trên người một trong ba người Thanh Lâm, Bạch Vũ, Tân Tiểu Diệp. Doãn sư huynh không có lý do cần mảnh vỡ, chuyện này ý nghĩa rằng Mục Khôi Tông cùng người trong Thiên Cơ môn liên thủ, rất khả năng là tại trước khi chuyện Thanh Mục Điện phát sinh đã có. Mà Thanh Mục Điện chi sự phát sinh tại trước Tây Hà Thủy vực chi sự, vì vậy về mặt TH. Thời gian không thể nào là Doãn huynh, chí ít lý do Vạn Xà Tiên Sinh nói tới, không thể thành lập. Hắn đem chuyện Thanh Mục Điện cùng Vô Thường phế tích kết nối với nhau, một cách tự nhiên liền đem hiểm nghi của Doãn Thiên Chiếu tẩy đi, mọi người nghe hắn nói như vậy, đều thấy có lý. Ninh Dạ đến là có chút kỳ quái. Hắn kỳ quái chính là Lạc Cầu Chân sao còn chưa lấy ra hậu chiêu đối phó bản thân. Nhưng nếu Lạc Cầu Chân đã bất động, bản thân lại là muốn động. Tiên phát chế nhân. Tại dưới tình huống không biết bài tẩy của Lạc Cầu Chân, chuyện duy nhất Ninh Dạ có thể làm chính là lấy công đối công. Hắn nói, thuộc hạ có cái suy đoán. Nghe nói như thế, Lạc Cầu Chân lòng kêu không tốt. Mọi người đã đồng thời nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, quãng thời gian trước thuộc hạ xuất ngoại du lịch, học thêm được chút kiến thức, đến là đã biết một ít bí ẩn không coi là bí ẩn. Phong Đông Lâm giơ tay, ngươi cứ việc nói. Ninh Dạ, ta nghe nói, mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, không cần có chủ thể Thiên Cơ Điện, cũng có thể phát huy tác dụng. Lời này vừa ra, Lạc Cầu Chân trong lòng cuồng mắng. Lời nói của Ninh Dạ, một thoáng đem hai việc Lạc Cầu Chân nối liền vào một chỗ một lần nữa cắt rời ra. Phong Đông Lâm đã bắt đầu cười hắc hắc, không sai, vạn năm tới nay, từng có vô số môn phái thu được mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, vì phát huy tác dụng, dùng hết chủng chủng thủ đoạn, cũng xác thực có một ít mảnh vỡ còn có khả năng lợi dụng. Tỷ như Vạn Hoa Cốc Vĩnh Hằng Tỉnh, Ma Môn Ma Tâm Chỉ, Tiên Vũ Lâu Lục Tâm Thứ, Hắc Bạch Thần Cung Ta Tỏa Long Liên, đều là bởi vậy mà tới. Vì vậy cần mảnh vỡ Thiên Cơ Điện, xác thực không nhất định phải có quan hệ cùng Thanh Lâm Bạch Vũ mới được, không có quan hệ, cũng có thể cần. Ninh Dạ lúc này mới biết, nguyên lai còn có nhiều bảo vật như vậy đều là mảnh vỡ Thiên Cơ Điện biến thành, không chỉ có như vậy, liền ngay cả Hắc Bạch Thần Cung kỳ thực cũng còn có một kiện bảo vật cũng là mảnh vỡ biến thành. Tỏa Long Liên, tên như ý nghĩa, vật này hẳn là có quan hệ cùng mảnh vỡ Tàng Thiên Ngục. Liên xích. Cái này nói sau. Then chốt là nếu như chuyện Mục Khôi Tông ra tay đối với mảnh vỡ Thiên Cơ Điện ở Thanh Mục Điện không quan hệ cùng Thanh Lâm Bạch Vũ, như vậy thuyết pháp của Lạc Cầu Chân liền không thể thành lập. Quả nhiên, trên đại điện chúng nhân đã bắt đầu nghị luận sôi nổi. Đã có không ít môn phái không cần bản thể của Thiên Cơ Điện cũng có thể lợi dụng mảnh vỡ, như vậy Mục Khôi Tông đánh cắp mảnh vỡ Thiên Cơ Điện liền hoàn toàn có thể là một cái hành vi độc lập, mà sau khi Tây Hà Thủy vực chi sự phát sinh, Mục Khôi Tông cùng Doãn Thiên Chiếu sản sinh cấu kết, cũng liền thuận lý thành chương. Doãn Thiên Chiếu trừng mắt nhìn Ninh Dạ, ngươi hãm hại ta. Việc lúc trước không quan hệ gì tới ta, ta cũng không có vu oan cho ngươi. Ninh Dạ trả lời, Doãn sư huynh hiểu lầm, ta chỉ là đang kể ra sự thực. Kỳ thực ta cảm thấy, muốn biết ai là phản đồ, cũng rất đơn giản. Ồ, Nhạc Tâm Thiện đã nổi hứng thú, đơn giản thế nào? Ninh Dạ chắp tay hồi đáp, hồi đại điện thủ, Vô Thường phế tích một chuyện, tham dự chi nhân đều có khả nghi, lúc trước mấy vị điện thủ hoài nghi ta, cũng thuộc về bình thường. Hiện nay xem ra, tuy rằng Ninh Dạ đã chứng thực bản thân không phải Thanh Lâm Bạch Vũ, nhưng còn chưa chứng minh bản thân không phải là cùng một Khôi Tông cấu kết chi nhân, vì vậy vẫn như cũ có hiểm nghi, Doãn sư huynh cũng là như vậy. Đã như vậy, vậy dứt khoát đơn giản thì hơn, xin mời Phó Đường chủ xuất thủ, dùng thực tâm công đến kiểm nghiệm một thoáng. Lời này nói ra mọi người đều choáng váng. Thực tâm công có thể siêu tâm thần, dù chưa hẳn có thể dòm ngó toàn cảnh, nhưng ít ra bí mật thu được hầu như có thể xác nhận là thật. Bất quá thực tâm công quá mức độc ác, người bị sử dụng tới thực tâm công, nhẹ thì nguyên khí tổn thương nặng nề, công lực hạ thấp, nặng thì nguyên thần thụ thương, thậm chí đời này cũng khó mà tiến bộ. Chính là vì cái nguyên nhân này, thực tâm công là sẽ không dễ dàng sử dụng. Nếu như là đệ tử hạ tầng bình thường thì cũng thôi, như Ninh Dạ Doãn Thiên Chiếu, đều thuộc về kẻ có công lao đối với Hắc Bạch Thần Cung, muốn sử dụng thực tâm công đối với bọn họ, liền cần hoài nghi đạt tới trình độ nhất định. Lúc trước tranh cãi qua lại, kỳ thực chính là đang tìm ai đáng giá hoài nghi nhất, vốn là vì tìm chứng cứ sử dụng thực tâm công, bất quá chỉ là xem ai khả nghi nhất, liền ưu tiên sử dụng đối với người đó mà thôi, như vậy cũng có thể giảm thiểu môn nhân tử đệ bị thương tổn. Bằng không mọi người cãi nhau nửa ngày đều là chuyện không chứng cứ, suy luận nhiều hơn nữa có tác dụng dám gì. Lấy tình huống trước mắt mà nhìn, mức độ khả nghi của Doãn Thiên Chiếu đã chiếm thượng phong, muốn dùng tự nhiên là trước tiên dùng đối với hắn. Nếu như chứng thực hắn là phản đồ, vậy Ninh Dạ liền không cần chịu cái tội này. Ngược lại cũng là như vậy, nếu như Ninh Dạ không hạ tử thủ đối với Cựu Bất Quân, như vậy hắn coi như nói thiên hoa loạn truy, thực tâm công kiểm nghiệm cũng là chạy không được. Nhưng hiện tại thuyết pháp của Ninh Dạ, lại là để cho hai người đồng thời tiếp thu thực tâm công kiểm nghiệm, điều này liền khiến mọi người kỳ quái. Phong Đông Lâm đã nói, ngươi có biết, hậu quả của bị sử dụng thực tâm công? Ninh Dạ gật đầu, thuộc hạ đương nhiên minh bạch. Vậy ngươi còn muốn cầu cùng Doãn Thiên Chiếu đồng thời tiếp thu thực tâm công? Phải biết Doãn Thiên Chiếu như bị chứng thực có tội, ngươi liền có thể miễn cái khâu này. Ninh Dạ hồi đáp, thuộc hạ minh bạch, nhưng thuộc hạ cũng biết, có người, vẫn đối với thuộc hạ giáp tâm bất lương, chỉ vì một ít ân oán cá nhân, liền muốn huệ tư trả thù đối với ta. Vì tự chứng thuần khiết, Ninh Dạ không thể không như vậy. Chỉ là tại sau khi Ninh Dạ tự chứng thuần khiết, cũng có một thỉnh cầu. Cái gì? Ninh Dạ quay đầu lại hướng tới Lạc Cầu Chân nở nụ cười này, càng cho Lạc Cầu Chân một tia cảm giác sởn cả tóc gáy. Hắn ý thức được cái gì? Liền thấy Ninh Dạ đã hướng tới Lạc Cầu Chân một chỉ, chính là cũng sử dụng thực tâm công đối với hắn, khiến hắn đem mục đích thật sự hoài nghi ta nói ra, xem hắn đến cùng chính là vì công, hay là vì tư. Chương 131, Điện Thẩm, Hạ. Nghe được lời của Ninh Dạ, trong đầu Lạc Cầu Chân ông một trận rung động. Quả nhiên, Ninh Dạ đây là đã đem đầu mâu nhắm chuẩn hắn. Lạc Cầu Chân hầu như có thể khẳng định, Ninh Dạ có một loại bí pháp nào đó có thể đối kháng thực tâm công. Hắn không biết đó là cái gì, thế nhưng Thiên Cơ môn là thượng cổ huyền môn, Thiên Cơ điện càng là đại thiên trọng bảo, nói không chắc có bí pháp thần kỳ nào đó có thể chống đỡ. Trọng yếu nhất chính là, hậu quả xuất thủ của thực tâm công có quan hệ trực tiếp cùng Phó Đông Lưu, hiện tại Ninh Dạ có mọi người chống đỡ hắn, Phó Đông Lưu chỉ cần không có tìm tới đầy đủ tin tức, liền không thể nào hạ tử thủ đối với Ninh Dạ. Thế nhưng Phó Đông Lưu đối với Lạc Cầu Chân lại là khác rồi. Hắn vẫn luôn đấu kỵ tài hoa của Lạc Cầu Chân, nếu như bản thân rơi vào trong tay hắn, Lạc Cầu Chân không dám tưởng tượng Phó Đông Lưu sẽ làm sao đối phó bản thân. Điều này khiến cho hắn tối sầm mắt lại. Ninh Dạ đây là đang chơi lưỡng thương chiến thuật à, liều mạng tự tổn 3000, cũng phải chạm bản thân. Trong lòng hắn vừa kinh vừa nộ, chỉ sợ Phong Đông Lâm đáp ứng, kinh hoàng nhìn hướng Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện hơi nhíu mày, thực tâm công quá mức bá đạo, sao có thể đồng thời dùng với ba cái đệ tử có cống hiến kiệt xuất đối với thần cung, việc này tạm hoãn. Lạc Cầu Chân thở phào một hơi. Ninh Dạ nhưng ngoài ý muốn kiên trì, lao phủ ma nữ nhất án, Lạc Cầu Chân đổi trắng thay đen, giá họa cho ta, không có vì vậy xấu hổ, trái lại cảm thấy ta tổn hại mặt mũi của hắn, giáp tâm trả thù, khắp nơi nhằm vào. Ai cũng không biết lúc nào, Lạc Cầu Chân sẽ lần nữa gây sự với ta, kính xin Phong Điện Thủ vì ta làm chủ, Ninh Dạ liều mạng nguyên thần thụ tổn, từ đây không thể tiến thêm, cũng tuyệt không muốn tiểu nhân đắc ý. Nói đã quỳ xuống mặt đất. Đầu tại trên sàn gõ ra tiếng vang chăn chát, càng là sống chết không bỏ qua Lạc Cầu Chân. Hắn không biết hậu chiêu Lạc Cầu Chân đối phó bản thân là cái gì, vì vậy không quan tâm tất cả cũng phải dành trước đọ một phen cùng Lạc Cầu Chân. Phó Đông Lưu như là cấp lực chút, trực tiếp đem Lạc Cầu Chân biến thành ngớ ngẩn, vậy thì không thể tốt hơn. Mắt thấy Ninh Dạ thái độ kiên quyết, liền ngay cả Nhạc Tâm Thiện đều đại cao mày. Phong Đông Lâm đã cười nói, ta đến cảm thấy kế này có thể được. Hắn giúp Ninh Dạ. Không phải là bởi vì tin tưởng Ninh Dạ, mà là bởi vì mặt mũi của Hắc Điện, bây giờ có cơ hội hung ác đả kích Bạch Điện một phát, đến cũng không ngại hy sinh một thoáng Ninh Dạ, đằng nào hắn cũng tự nguyện. Nhạc Tâm Thiện tức giận hừ, Ninh Dạ, ngươi không cần lo lắng Lạc Cầu Chân nhằm vào ngươi. Lão Phu ở đây cam đoan với ngươi, không có đủ chứng cứ, thần cung tuyệt đối sẽ không sử dụng thực tâm công đối với ngươi. Xem ra ngươi là muốn bảo vệ chắc Lạc Cầu Chân. Ninh Dạ cũng biết, bản thân không thể nào một mạch rằng co tiếp. Cũng may Nhạc Tâm Thiện cũng cho hắn một cái đảm bảo, thành thật mà nói chính hắn đối với khi thiên thuật có thể đối kháng thực tâm công hay không cũng không có quá lớn nắm chắc, chỉ có thể mượn dốc xuống lửa, nói, nếu như thế, thuộc hạ lĩnh mệnh. Khẩu khí lại là một mặt không tình nguyện. Thực tâm công Ninh Dạ cùng Lạc Cầu Chân, tạm thời không cần chịu đựng, bất quá Doãn Thiên Chiếu xem ra lại là chạy không được. Doãn Thiên Chiếu sắc mặt thảm đạm, quỳ xuống mặt đất, đệ tử đã vô pháp giải thích tất cả những thứ này, nếu như thế, nguyện ý tiếp thu thực tâm công thử thách. Hắn hiện tại đã không cầu cái gì, chỉ hy vọng thực tâm công kiểm nghiệm quá bản thân là vô tội xong, chí ít còn có thể hảo hảo sống tiếp, còn hậu hoạn, liền xem thiên mệnh. Nghe nói như thế, Phó Đông Lưu đã đứng lên. Liên tại thời khắc hắn muốn xuất thủ, Nhạc Tâm Thiện nhưng giương tay ngăn cản, chấm đã. Đại điện thủ. Phó Đông Lưu kỳ quái nhìn Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện nói, Doãn Thiên Chiếu trung quy là có công đối với thần cung, tại trước khi có đủ chứng cứ, sử dụng thực tâm công đối với hắn, không tránh khỏi quá mức tuyệt tình. Việc này tạm thời gác lại, để quan sát sau, hôm nay. Trước hết chấm dứt ở đây đi. Phó Đông Lưu có chút không tình nguyện ngồi trở lại. Ninh Dạ cũng là nhất trệ. Bố trí trong tối của hắn, kỳ thực liền tại trên thực tâm công, chỉ cần Phó Đông Lưu xuất thủ, liền hầu như có thể ngồi vững tội danh của Doãn Thiên Chiếu. Một mực Nhạc Tâm Thiện vào lúc này ngăn cản, khiến kế hoạch của Ninh Dạ sắp thành lại hỏng. Vậy thì cũng thôi, vấn đề chính là vì sao Phong Đông Lâm thế mà không có phản đối. Phong Đông Lâm cùng Tây Phong Tử như nước với lửa, luôn luôn địch ý, dẫn đến quan hệ cùng Nhạc Tâm Thiện cũng không được tốt lắm. Thế nhưng Nhạc Tâm Thiện lực bảo Doãn Thiên Chiếu, hắn lại không có phản đối, điều này có chút không đúng à. Nghi hoặc trong lòng sinh khởi, ẩn nhiên, trong lòng Ninh Dạ lại khởi nguy cơ. Lúc này ánh mắt chúng nhân nhìn hắn đã không có hoài nghi, trái lại đều mang theo thưởng thức, lần đường thẩm này, Ninh Dạ có thể nói hoàn toàn thắng lợi, dù cho không có hố được Doãn Thiên Chiếu, chí ít là đã giữ được bản thân, tẩy sạch oan khuất. Nhưng càng là như vậy, hắn càng là bất an. Lạc Câu Chân, ngươi không phải còn có hậu chiêu sao? Tại sao còn không lấy ra đi? Ngươi đến cùng đang chờ cái gì? Ninh Dạ không nghĩ ra, đã thấy Nhạc Tâm Thiện đã nói, được rồi, sự tình nếu đã xong, ngươi hãy thối lui đi. Vâng. Nghi hoặc trong lòng, Ninh Dạ cũng chỉ có thể đáp ứng. Chi Vãn Ngưng đã là vui vẻ chạy tới kéo Ninh Dạ, trong ánh mắt là không kìm nén được vui mừng. Nàng tự nhiên là vui vẻ, một trận điện thẩm này, Ninh Dạ thành công quá ải, chuyện Ninh Dạ khiến Công Tôn Điệp vì chính mình sửa mặt có thể xương rượu chiêu, tạo hóa thủy vô dụng, dẫn đến hết thể mưu kế của Lạc Cầu Chân thất bại, Ninh Dạ càng bởi vậy khôi phục dung mạo, lại là anh tuấn xuất khí như vậy, nàng tâm tình tung bay, ánh mắt nhìn Ninh Dạ cũng viết mãn tâm hoa nộ phóng. Chỉ là nhìn ánh mắt của Trì Văn Ngưng, nhìn tâm tình mãn diện phi dương kia của nàng, cảm giác nguy hiểm trong lòng Ninh Dạ lại đột nhiên nặng thêm. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại một lời mà Lạc Cầu Chân đã nói, ta muốn tại thời điểm hắn đắc ý nhất, cho hắn một kích chí mạng. Tại thời điểm hắn đắc ý nhất. Tại thời điểm hắn đắc ý nhất. Tại thời điểm hắn đắc ý nhất. Lúc nào là thời điểm hắn đắc ý nhất? Chính là hiện tại. Giờ phút này. Thời khắc này, tạo hóa thủy đã sử dụng, Nhạc Tâm Thiện đã lên tiếng, tựa như giải quyết dứt khoát. Không còn người nào có thể hoài nghi hắn. Có thể nói từ giờ trở đi, tất cả hiềm nghi trong quá khứ đều đã được tẩy sạch. Nhìn ánh mắt của Trì Vãn Ngưng liền biết, đây hẳn chính là thời điểm bản thân đắc ý nhất. Nguy cơ. Cự đại nguy cơ. Ninh Dạ toàn thân lông mao dựng thẳng. Nhưng hắn không biết nguy cơ ở đâu, hắn thậm chí không nhìn thấy bất kỳ thứ gì kỳ quái, chỉ là nhìn thấy ánh mắt si ngốc của Trì Vãn Ngưng, còn có sự không kiên nhẫn của Nhạc Tâm Thiện. Hắn nói, hai người các ngươi đủ chưa, còn không lui xuống. Ninh Dạ tâm thần hơi chấn động, đột nhiên oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Trì Vãn Ngưng kinh hãi đỡ lấy hắn, Ninh Dạ, ngươi làm sao vậy? Vô sự. Ninh Dạ nở nụ cười, thân thể hơi run một thoáng, là lao tiểu tử Cửu Bất Quân vừa nãy đã thương, nãy giờ vẫn luôn gắng gượng gượng không nổi rồi, ngươi dịu ta một thoáng. Được. Trì Vãn Ngưng không hề hoài nghi đỡ lấy Ninh Dạ, Ninh Dạ hướng tới mặt trên thi lễ, Ninh Dạ xin cáo lui. Hắn liền như vậy tại dưới chúng nhân nhìn quanh, chậm rãi xoay người. Từng bước đi ra ngoài điện. Hắn lưng hướng đại điện, tự nhiên không nhìn thấy cảnh tượng sau lưng. Liên tại một khắc hắn xoay người kia, Nhạc Tâm Thiện, Phong Đông Lâm, Tây Phong Tử, Lạc Cầu Chân, Ôn Tâm Dương, tất cả đều đang nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, càng là đồng thời dùng mắt tiến hắn. Bọn họ nhìn bóng lưng của hắn, nhìn theo hắn một đường đi ra đại điện, đi ra quảng trường, đi vào hành lang cựu khúc kia, đi qua cửa điện kia, hướng thẳng biến mất tại trong tầm nhìn của chúng nhân. Một lúc lâu, Tây Phong Tử đột nhiên nói, thế nào? Ôn Tâm Dư khe khẽ lắc đầu, không có bất cứ vấn đề gì, không thấy chút tâm tình gợn sóng nào. Nhạc Tâm Thiện cũng là khẽ lắc đầu. Hắn tuy rằng không biết biện tình bí pháp, cũng có bí thuật có thể biết huyền cơ. Nhưng hết thể tất cả những thứ này, đều chứng thực vô hiệu. Ninh Dạ không có bất cứ gì thường nào. Lạc Cầu Chân thì sắc mặt đổi biến. Làm sao có khả năng? Hắn trăm phương ngàn kế thiết kế tốt tất cả, đại lễ cuối cùng này, thế mà không có phát huy tác dụng. Hắn như điên xông tới, vọt ra ngoài điện. Ngoài động huyền điện, có một tòa lao tù. Một tên nam tử mình đầy thương tích máu me đầm địa đang ngồi tại trong lao, hắn đã bị giàn vặt không ra hình người, hai mắt vô thần, dại ra như chết. chỉ có một khuôn mặt lại là được trà sát sạch sạch sẽ sẽ. Đó là một khuôn mặt quen thuộc. Doãn Thiên Chiếu theo Lạc Cầu Chân đi ra, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt kia, cả người mềm nhũn tại trên đất, đại sư huynh. Chương 132, hoàn mỹ yêu thể. Ngoài động huyền điện, Triệu Long Quang ngồi bất động tại trong lao tủ. Hắn đã chịu đựng dằn vặt quá lâu, vô số đãi ngộ không phải người. Có thể hắn còn sống, nhưng đã không khác gì người chết. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện thân thể hắn thể hiện ra màu đồng xanh cổ quái, mặt trên còn mọc đầy lông tơ tỉ mỉ, hai chân càng là quỷ dị trắng kiện, bàn chân càng là hóa thành thú đề, xem ra hãi nhiên là hình dạng nửa người nửa yêu. Doãn Thiên Chiếu làm sao cũng không nghĩ tới bản thân lại ở chỗ này nhìn thấy Triệu Long Quang, mà hắn thế mà đã biến thành bộ dáng này, tâm hại muốn chết, kinh vấn Lạc Cầu Chân, các ngươi đem hắn làm gì rồi? Lạc Cầu Chân lạnh lùng hồi đáp, không phải chúng ta đem hắn làm gì, là Thái Âm Môn đem hắn làm gì. Thái Âm Môn? Hóa ra là Thái Âm Môn bắt được hắn, nhưng vẫn bị Lạc Cầu Chân đưa tới, nỗ lực tại thời khắc mấu chốt này cho Ninh Dạ một cái đả kích đột nhiên mà tới về mặt tâm linh. Nếu như Ninh Dạ là Thanh Lâm Bạch Vũ của Thiên Cơ Môn, như vậy trong nháy mắt nhìn thấy Triệu Long Quang, tất nhiên tâm thần thất thủ. Điều này so với bảo hắn giết Cửu Bất Quân mang đến trùng kích lớn hơn nhiều. Bảo hắn giết Cửu Bất Quân, Ninh Dạ còn có thể có một chút chuẩn bị tâm lý, đối diện Triệu Long Quang lại là một điểm chuẩn bị cũng không có. Nhưng mà giảng ngược lại, nếu như Ninh Dạ không quen biết Triệu Long Quang, như vậy nhìn thấy Triệu Long Quang, tối đa chính là kinh ngạc trước cửa động huyền điện làm sao lại thả một cái tù phạm cổ quái, tuyệt đối sẽ không có những vấn đề khác. Lạc Cầu Chân đem hết thảy đều tính toán kỹ càng, hắn kiên tín Ninh Dạ coi như chuyên về ẩn dấu mấy, tại trong khoảnh khắc hắn xoay người nhìn thấy Triệu Long Quang kia, tâm linh cũng sẽ không thể tránh khỏi chịu đến trùng kích. Nhưng chỉ có không nghĩ tới kết quả này, Ninh Dạ một điểm phản ứng cũng không có. Một khắc đó, liền ngay cả Lạc Cầu Chân cũng bắt đầu hoài nghi chính mình, chẳng lẽ mình thật sự sai rồi? Lẽ nào Ninh Dạ thật sự không phải người của Thiên Cơ Môn, từ đầu đến cuối, hắn đều là vô tội? Liền ngay cả Lạc Cầu Chân đều rơi vào trạng thái tự mình hoài nghi, chớ nói chi là những người khác. Nhạc Tâm Thiện thở dài một tiếng, Cầu Chân, chuyện ngươi thỉnh ta làm, ta đã làm, sự thực cũng chứng minh, Ninh Dạ xác thực không có quan hệ gì với Thiên Cơ Môn. Ngươi còn muốn nói gì không? Lạc Cầu Chân quỳ xuống đất không nói gì, thuộc hạ vô năng, không tìm được hung phạm họa hại Hắc Bạch Thần Cung ta, xin nguyện lĩnh tội. Phong Đông Lâm hừ nói, nếu đã như vậy, vậy thì chuẩn bị thụ hình đi. Hắn đang muốn hạ lệnh bắt lấy Lạc Cầu Chân, Nhạc Tâm Thiện lại nói, Đông Lâm huynh, Lạc Cầu Chân là một nhân tài. Hắn tuy rằng tìm nhầm mục tiêu, nhưng một mực vẫn luôn vì thần cung cẩn trọng tận tụy, trách phạt vẫn là miễn đi, bằng không cũng sẽ lạnh lẽo nhân tâm, bất lợi cho đại cục. Phong Đông Lâm hừ lạnh, tùy ý hoài nghi có công chi nhân, hãm hại Huyền Sách phủ hành tẩu, lẽ nào đây chính là đúng? Nhạc Tâm Thiện cũng không biện giải, khoe miệng núp ních, không một tiếng động, lộ ra là đang cùng Phong Đông Lâm mật ngữ. Chỉ chốc lát sau, Phong Đông Lâm mặt mày hớn hở, hiếm thấy đại điện thủ hào phóng, nếu như thế, vậy liền tha hắn một lần. Việc này chấm dứt ở đây. Không hỏi cũng biết, Nhạc Tâm Thiện đã hứa hẹn cho Phong Đông Lâm chỗ tốt gì đó. Sự tình đã bụi bặm lắng xuống, chúng nhân tản đi. Chỉ có Doan Thiên Chiếu còn đứng tại một bên lao tù của Triệu Long Quang, run rẩy nhìn hắn. Sư huynh, đại sư huynh, hắn nhẹ giọng hô hoán. Hắn biết mình không nên hô hoán, nhưng hắn lại không nhịn được gọi ra âm thanh. Cặp mắt vô thần của Triệu Long Quang rốt cục động rồi, chậm rãi chuyển qua, rơi vào trên người Doãn Thiên Chiếu. Trong nháy mắt nhìn thấy Doãn Thiên Chiếu kia, cả người hắn đột nhiên kích động lên. Hắn một thoáng ngồi dậy, bổ tới bên lao tù, trừng mắt nhìn hắn, bên trong yết hầu phát ra đê mình hà hà như thú hống. Hắn liền lời cũng không nói ra được. Thế nhưng ánh mắt nhìn Doãn Thiên Chiếu lại là kích động, tựa như đang nói với hắn chạy mau, nhưng lại lập tức ý thức được cái gì, nhìn Doãn Thiên Chiếu mang y phục tu sĩ Hắc Bạch Thần Cung. Trong mắt từ từ xuất hiện sắc thái chấn kinh, không thể tin được. Ánh mắt từ lo lắng chuyển thành phẫn nộ. Hống. Hắn cuồng bạo gầm thét lên, va đầu vào song sát, đâm đến phủ văn long lánh, thải quang tứ khởi. Hắn một phát lại một phát đem đầu va chạm lao tù, lực lượng càng là vô cùng lớn, trong ánh mắt nhưng phun trào nộ hỏa. Đó là phẫn nộ, thất vọng, cứu hận, hết thể tâm tình nùng liệt nhất thế gian tại thời khắc này hội tụ, phảng phất lợi nhận, đâm vào đáy lòng Doãn Thiên Chiếu. Hắn lảo đảo ngã xuống vài bước, lẩm bẩm nói, xin lỗi. Ngao. Triệu Long Quang liều mạng tê hào, nước mắt điên cuồng rơi xuống, nhưng vẫn kích đáng phẫn nộ hỏa diễm. Hắn không thể tin được, tất cả mọi thứ mà Thiên Cơ Môn thừa nhận, khổ nạn mà bản thân trải qua, thế mà là do cái sư đệ trước mắt này mang đến. Thống khổ của phản bội so với hình phạt cải tạo thân thể mang đến càng làm cho hắn không thể chịu đựng. Hắn cuồng dã tiêm khiếu, thân thể kích đáng ra từng mảng huyết sắc yên trần, song thủ càng tại thời khắc này biến hình, hóa thành sắc bén yêu chảo. song sắt tại dưới cuồng dã rẽ rủa của hắn, thế mà dần dần biến hình, liền ngay cả phù văn cũng bắt đầu không ngừng đổ nát. Thái Âm môn đệ tử phụ trách trông coi bên cạnh phát ra kiệt kiệt quái tiếu thanh, đột phá. Thế mà vào lúc này đột phá thành hoàn mỹ yêu thể. Ha 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 ha, tổ sư nói không sai, cường đại tinh thần trùng kích quả nhiên có thể khiến cho một người đột phá ràng buộc, lần dung hợp yêu huyết này, thế mà thành công rồi. Nói đã ngửa mặt lên trời cười to. Thái Âm môn là môn phái yêu tiên duy nhất bên trong cửu đại tiên môn, trong đó một nửa tu sĩ đều là yêu. Thiên hạ yêu ma giai khả trừ, duy Thái Âm tối tiêu giao. Tất cả những thứ này là bởi vì, Thái Âm môn cả vạn năm nay, đều đang dấn thân yêu tiên chi đạo, vì sáng tạo các loại yêu tiên, bọn họ nghĩ tận các loại biện pháp. Triệu Long Quang trời sinh dị huyết, tối hợp yêu tiên chi đạo, chính bởi vậy, Thái Âm môn sau khi bắt được hắn hiếm thấy để hắn sống sót, mang về tiến hành yêu huyết dung hợp chi đạo, thử nghiệm luyện thành hoàn mỹ yêu thể, tương lai có thể thành yêu tiên. Thành tựu hoàn mỹ yêu thể độ khó rất lớn, tỷ lệ thành công cũng thấp, Triệu Long Quang may mắn sống sót không chết, nhưng vẫn kém một đạo hạng cuối cùng vô pháp đột phá, lại không nghĩ rằng tại một khắc vào lúc cho Hắc Bạch Thần Cung mượn phân biệt gian tế này, thủ cự đại tinh thần thứ kích, đã hoàn thành đột phá cuối cùng rồi. Thời khắc này Triệu Long Quang đột phá, sau một khắc thân thể bạo trướng, toàn thân đều mọc ra dày đặc bạch mao, phảng phất một cái tuyệt thế yêu nhân, hướng tới lao tù kia nhất quyền oanh xuất, lao tù liền vạn pháp cảnh cũng có thể cầm cố kia, lại bị hắn một quyền oanh thoái. Triệu Long Quang đã hổ gầm lao tới Doan Thiên Chiếu. Hừ. Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng, cũng không thấy hắn hành động thế nào, thân thể Triệu Long Quang đột nhiên cương trụ, vô tận lôi đỉnh chi quang ở trên người hắn long lánh, ràng buộc Triệu Long Quang, mặc hắn trùng đột thế nào, cũng vô pháp thoát khỏi. Đệ tử Thái Âm môn kia đã quỳ xuống, kính xin đại điện thủ dơ cao đánh khẽ, cái hoàn mỹ yêu thể này, là một cái hiếm thấy thành công của Thái Âm môn ta, đệ tử vẫn cần đem hắn mang về phục mệnh. Hắc Bạch Thần Cung cùng Thái Âm môn xưa nay giao hảo, lần này có thể mượn tới Triệu Long Quang, cũng coi như là cho Hắc Bạch Thần Cung mặt mũi. Đối với thỉnh cầu của đệ tử Thái Âm môn kia, Nhạc Tâm Thiện cũng không tiện phản đối nhiều, đang định đáp ứng, Lạc Cầu Chân nhưng đi tới, thấp giọng nói vài câu. Nhạc Tâm Thiện lông mày nhếch lên, nghĩ nghĩ, cười nói, đến cũng là cái chủ ý, thôi được, thử một chút đi. Nói hướng đệ tử Thái Âm môn kia nói, nếu người của Hắc Bạch Thần Cung ta đã có quan hệ cùng Thiên Cơ môn, như vậy người này liền vẫn như cũ có giá trị. Như vậy đi, trước tiên đem hắn đặt tại Vấn Thiên Sơn, xem liệu có kẻ nào trong bóng tối cứu hắn hay không. Chờ mấy ngày nữa, sẽ đem hắn trả cho các ngươi. Nói tay chảo một cái, Triệu Long Quang đã bị niết thành một cái cầu, một cái lao tù mới đẩy tới, Nhạc Tâm Thiện vung tay lên, Triệu Long Quang đã lại lần nữa bị đưa vào bên trong lao tù. Quay đầu lại nhìn, Doãn Thiên Chiếu đã sợ hai đến đứng cũng không vững. Nhạc Tâm Thiện Tây Phong Tử đồng thời hừ lạnh, phế vật. Lại là không nhìn Doãn Thiên Chiếu chút nào nữa, trực tiếp đi rồi. 20. Ninh Dạ cùng Trì Vãn Ngưng một đường đi tới. Có lẽ bởi vì thụ thương, hắn hầu như đem cả người chính mình đều đặt ở trên người của Trì Vãn Ngưng, cũng may đối với Trì Vãn Ngưng mà nói, đây hiển nhiên cũng không phải gánh nặng gì. Chỉ là Trì Vãn Ngưng lại là biết, Ninh Dạ tuyệt không phải loại người bị thương nhẹ, liền đem toàn bộ chính mình đều đặt ở trên người nữ nhân kia. Hắn đã như vậy, tất có nguyên nhân, vì vậy cũng không nói lời nào. Hai người hiếm thấy trầm mặc, liền như vậy một đường đi tới, hướng thẳng xuống núi, Ninh Dạ đột nhiên ô một tiếng. Cảm giác nguy hiểm trong lòng đã biến mất, vậy ý nghĩa là giám thị đã biến mất. Hắn nói, được rồi. Sau đó liền như vậy đứng lên, lại nào còn có chút dáng vẻ thụ thương đi không nổi. Hai mắt hơi mở, trong mắt đã hiện tinh mang. Ngươi. Trì Vãn Ngưng kinh ngạc nhìn hắn. Nàng rốt cục phản ứng lại, ngươi vừa nãy một mạch là nhắm hai mắt bước đi. Xuyệt. Ninh Dạ làm cái thủ thế. Hắn hơi hơi mỉm cười, nói, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, vừa nãy ngoài cửa điện có cái gì? Chương 133, Triệu Long Quang. Bên trong tiểu Úc. Ninh Dạ nằm tại trên đùi Trì Vãn Ngưng, nghe nàng giảng thuật. Một cái lao tủ, bên trong là một phạm nhân. Đây chính là thủ đoạn dùng để đối phó ta. Ninh Dạ trong ánh mắt lấp lóe tinh mang, chẳng lẽ nói. Trì Vãn Ngưng hiển nhiên cũng đoán được, người của Thiên Cơ Môn. Nhất định là người của Thiên Cơ Môn. Người kia ta chưa từng thấy qua, vì vậy ta nhìn thấy, cũng sẽ không có phản ứng gì. Nhưng nếu lúc đó ngươi không có tự bế nghe nhìn, đột nhiên gặp phải, tất sẽ lòi đuôi. Lạc Cầu Chân cũng thật là đủ hung ác, suýt nữa liền đem ngươi tinh trúng. Ninh Dạ đã không nhịn được nữa kích động lên. Thiên Cơ Môn vẫn còn có người sống, đây thực sự là quá tốt rồi. Nhưng hắn sẽ là ai? Trì Vãn Ngưng minh bạch tâm ý của hắn, an ủi hắn nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, thế nhưng hiện tại lúc này, ngươi nhất định phải bình tĩnh. Lạc Cầu Chân chắc chắn sẽ không liền như vậy dừng tay, hắn nhất định còn trong bóng tối dò xét ngươi. Ninh Dạ tinh thần phát lệnh, ngươi nói đúng, ta hiện tại nhất định phải bình tĩnh. Hắn từ trong lòng chỉ vãn ngưng đứng dậy, qua lại vài bước, nói, bất kể là ai, ta đều không cần đi hỏi thăm, nếu như ta đoán không sai, không cần bao nhiêu thời gian, tin tức về người này liền sẽ được công khai. Ngươi là nói, môi nhử nếu đã phóng ra, liền tổng phải hảo hảo lợi dụng một chút, mới có thể phát huy giá trị. Ninh Dạ đoán không lầm. Chỉ là thời gian một ngày, tin tức liền chuyển tới. Một khắc biết được là Triệu Long Quang, Ninh Dạ thống khổ nhắm mắt lại. Triệu Long Quang tại trong Thiên Cơ môn là kẻ lao thành chín chắn nhất, đối với Ninh Dạ càng có bán sư tri ân, rất nhiều pháp thuật của hắn đều là Triệu Long Quang thay thầy thụ nghệ. Nhớ lại năm đó, mỗi một lần muốn học chút pháp thuật gì mới mẻ, Triệu Long Quang tổng là nói sư phụ có mệnh, không cho ngươi ham nhiều, thế nhưng tại dưới Ninh Dạ lằng nhằng đòi hỏi, lại không thể không truyền cho hắn mấy chiêu. Triệu Long Quang tỉ khí cũng là bạo liệt, khi Ninh Dạ bướng bỉnh không chịu tiến tới thì Triệu Long Quang sẽ không chút lưu tình đánh hắn. Cái mông của Ninh Dạ có thể nói ngoại trừ ăn thiên cơ côn của Tân Nhiễm, chính là thụ diệu nhật quyền của Triệu Long Quang. Mãi đến tận hiện tại, Ninh Dạ còn nhớ tư vị Triệu Long Quang tóm lấy hắn thống đả vang vọng chăn chát, ở trong mắt Triệu Long Quang, Ninh Dạ chính là một đứa bé. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ một chút, tư vị bị sư phụ sư huynh giáo huấn, càng là tươi đẹp như vậy, bây giờ lại muốn cảm thụ, đã là không thể. Lúc thiên cơ môn bị diệt, Triệu Long Quang cùng sư phụ đồng thời tử chiến tam đại tiên môn, huyết tung thiên cơ phong. Khi đó hắn cho rằng Triệu Long Quang chết rồi, lại không nghĩ rằng, hắn vẫn còn sống sót. Mà hiện tại hắn liền bị đặt ở vấn thiên phong, trở thành mồi nhử câu hắn. Vừa nghĩ đến đây, Ninh Dạ chính là đau lòng không thôi. Hắn nói, ta muốn gặp sư thúc. Hiện tại, Cứu Bất Quân thương thế mới khỏi, tạm thời còn hành động bất tiện, có phải là có chút gấp không? Chỉ Vãn Ngưng lo lắng. Ta biết, ta muốn gặp hắn, không phải vội vã muốn cứu sư huynh. Ninh Dạ rầu rĩ nói, ta là sợ sư thúc lão nhân ra hắn không nhịn được, liều mạng cứu người a. 16. Thiên Tu Các. Cứu Bất Quân nằm ở trên giường, hắn xem như là được cứu lại rồi, bất quá thương thế quá nặng, còn phải cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, vì vậy có thể nằm liền không ngồi. Bất quá tâm của lão đầu, lại là đều muốn bay lên rồi. Long Quang còn sống, Ninh Dạ, ngươi nhất định phải cứu hắn. Lão đầu kích động nói. Cùng với những kẻ khác bất đồng, Cứu Bất Quân cùng Triệu Long Quang lại là quen thuộc. Bởi vì lúc trước chính là hắn đem Triệu Long Quang đưa vào Thiên Cơ môn, đối với hắn mà nói, Triệu Long Quang cũng là nửa cái hải tử của hắn. Đừng kích động như vậy, lão đầu. Triệu Long Quang hiện tại chính là cái mồi, Hắc Bạch Thần Cung liền chờ các ngươi đi cứu đây. Công Tôn Điệp không nhịn được nói, lại nói, Triệu Long Quang kia đến cùng là tù phạm hay là phản đồ, ai cũng không nói được. Không chừng hắn giống như Doan Thiên Chiếu, cũng là kẻ phản bội, cố ý như vậy, chờ các ngươi nhập hố đây. Ninh Dạ kiên quyết phủ nhận. Đại sư huynh tuyệt đối không có phản bội Thiên Cơ môn. Tại sao ngươi khẳng định như vậy? Bởi vì hắn là người biết Thiên Cơ điện tại trên người ta. Nếu như hắn phản bội, như vậy mục tiêu hoài nghi Hắc Bạch Thần Cung khóa chặt liền sẽ trực tiếp là ta, mà không thể nào đến nay vẫn vô pháp xác nhận Thiên Cơ điện tại trên người ai. Lúc trước thời điểm thoát thân Ninh Dạ đã nói Triệu Long Quang cũng biết chuyện Thiên Cơ điện, Thanh Lâm Tân Tiểu Diệp còn nhất độ hoài nghi là Triệu Long Quang bán đứng Thiên Cơ môn. Vẫn là Ninh Dạ phủ định cái nhìn võ đoán này. Sự thực cũng chứng minh hắn không có sai. Tốt lắm, nhưng cũng có khả năng cái Triệu Long Quang này là giả, là người khác giả trang, có đúng không? Công Tôn Điệp vẫn không phục, chân chính Triệu Long Quang đã chết rồi. Điều này cũng không thể nào. Ninh Dạ lần nữa phủ nhận. Lý do? Bởi vì nếu như là giả trang, Lạc Cầu Chân từ Thái Âm môn đem người mượn qua không cần thiết kéo lâu như vậy. Chúng ta ban đầu cũng không biết Đại sư Huynh còn sống, hắn tùy tiện tìm một người giả trang thành Đại sư Huynh là được, từ Thái Âm môn mượn người. Chính là làm điều thừa. Vì vậy, đại sư huynh nhất định là thật. Nô, lý do này cũng coi như thành lập, nhưng Vấn Thiên Sơn là cái cạm bẫy, cái này các ngươi không thể phủ nhận chứ. Công Tôn Điệp nhưng không phục. Đây là đương nhiên. Chi Vãn Ngưng nói, người là thật, mồi nhử cũng là thật. Đây chính là dương mưu của Hắc Bạch Thần Cung, Lạc Cầu Chân đang buộc các ngươi nhảy vào trong cạm bẫy. Đây đại khái là một lần bí hội phản Hắc Bạch Thần Cung nhân số hoàn chính nhất, Chi Vãn Ngưng cũng tới. Đây cũng là lần đầu tiên Chỉ Vãn Ngưng Công Tôn Điệp gặp gỡ, hai cái nữ hải quan tâm đối với lẫn nhau rất rõ ràng cao hơn những người khác. Ngay tại cái nhìn đầu tiên lúc gặp mặt, liền đã bí mật sò đỏ lên. Sau đó Công Tôn Điệp liền có chút nhục trí. Nàng luôn luôn tự phụ mỹ mạo, thế nhưng tại trước mặt Chỉ Vãn Ngưng, vẫn như cũ kém hơn một chút, chỉ cảm thấy thiên sinh lệ chết, bất quá như vậy. Bất quá nàng xuất thân ma môn, đọ không thắng được người, tự có thủ đoạn khác, thầm nghĩ lại là bản thân lần sau huyên hóa. Không ngại lợi dụng Chỉ Vãn Ngưng này làm quân. Hừ, Chỉ Vãn Ngưng ngươi tuy rằng dung mạo tuyệt diễm, nhưng làm sao so được bản cô nãi nãi một người thiên biến, một người có thể đỉnh vạn nữ. Đồng dạng, Chỉ Vãn Ngưng cũng đang quan sát Công Tôn Điệp. Kể từ khi biết Công Tôn Điệp cùng Ninh Dạ hợp tác, tâm tư cô nương liền tổng hơi khác thường, nhưng vẫn thông minh vô cùng, chưa bao giờ biểu lộ ra bất kỳ điều gì. Ninh Dạ không biết trong lòng hai cái cô nương này đang có rất nhiều tính toán toán, sự chú ý đều tại trên chính sự, kỳ thực muốn cứu đại sư huynh, hẳn là cũng không khó. Ân. Mọi người cùng nhau nhìn hắn. Ninh Dạ nói, nếu đã là muội nhử, thần cung liền chắc chắn sẽ không bố trí quá nhiều cấm chế tại Vấn Thiên Sơn, dù sao bọn họ muốn chính là người đến, mà không phải ngăn cản. Khả năng hiện tại tùy tiện tìm một người qua đó, cũng có thể đi tới bên người đại sư huynh, nhẹ nhõm cứu đại sư huynh ra. Chỉ Vãn Ngưng nghe tán đồng, Ninh Dạ nói không sai, Hắc Bạch thần cung muốn câu cá, liền tuyệt sẽ không ngăn cản người đến cứu, vấn đề chân chính không phải là làm sao cứu người, mà là tại sao khi cứu người. Cứu người dễ dàng, nhưng tiếp sau đó chính là đại năng thần cung tự thân truy sát, tại dưới tiền để có chuẩn bị, loại truy sát này hầu như là vô giải. Cứu Bất Quân cũng lý giải điểm ấy, nghe được hai người lên tiếng, đôi mắt già nua lăn xuống nhiệt lệ, vậy là, chúng ta chung quy chỉ có thể thấy chết mà không cứu sao. Ninh Dạ, ta minh bạch ý nghĩ của ngươi. Ngươi nói đúng, đây là cạm bẫy Hắc Bạch thần cung thiết kế sẵn cho chúng ta không thể bước vào. Long Quang. Ninh Dạ lại nói, ta không có nói liền như vậy từ bỏ a. Nhị nữ kinh hãi, Ninh Dạ, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, việc này nguy hiểm quá lớn, không thể làm. Ninh Dạ chắp hai tay sau lưng, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, người đi đường như dệt gửi, lui tới vội vã, chợt có tiên khách phiêu quá, mang theo đẩy trời vân thải phi dương. Tâm thần Ninh Dạ lại đã dần dần phiêu xa. Thanh âm hắn tựa như từ thiên ngoại truyền đến, từ trên đạo lý giảng, từ bỏ có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu như vậy, báo thủ còn có ý nghĩa gì? Ta là vì đồng môn Thiên Cơ môn tử nạn mà hướng Hắc Bạch thần cung báo thủ, không phải vì tiêu diệt Hắc Bạch thần cung mà đi hy sinh Thiên Cơ môn. Nếu như biết rõ có đồng môn rơi vào ngục tù mà không cứu, vậy ta báo thủ còn có ý nghĩa gì? Vô luận thế nào, ta sẽ không lấy hy sinh đồng môn làm đại giá để báo thủ. Dừng một chút, hắn nói, coi như việc này khó mấy, hậu quả nặng mấy, ta cũng tuyệt không thể liền thử nghiệm đều không có, cứ thế từ bỏ. Chương 134, tham viếng. Khoảng thời gian này, Hắc Bạch thần cung thực sự là vô cùng náo nhiệt, các loại tin đồn tầng tầng lớp lớp. Cái tin đồn đầu tiên, tự nhiên là chuyện Ninh Dạ cùng Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ bất quá tin tức Mỹ Sửu Chi Luyến vừa mới truyền đi chưa được mấy ngày, một cái tin tức nặng ký mới liền đả loạn nhận thức của tất cả mọi người, mặt của Ninh Dạ đã khôi phục, hơn nữa lại còn là một cái tuyệt thế soái nam. Trong lúc nhất thời đến là dẫn tới vô số người vì thế mà choáng váng. Ninh Dạ lại một lần nữa trở thành trung tâm nghị luận của kẻ khác, dẫn tới hắn hôm nay, chính là muốn biết điều cũng khó khăn. Mà một cái tin tức khác, chính là Hắc Bạch thần cung rốt cục công khai thừa nhận, Thiên Cơ môn là bọn họ diệt. Chuyện này không tính là cái gì, tin tức liên quan tới Thiên Cơ môn phúc diệt đã sớm truyền khắp, chỉ bất quá công khai thừa nhận giống như hiện tại vẫn tính hiếm thấy. Có thể nói vì bắt được đào phạm Thiên Cơ môn, Hắc Bạch thần cung cũng là không tiếc công khai đánh mặt. Mặc dù nói các đại nhân vật đều là muốn mặt mũi, nhưng trên thực tế bọn họ làm việc thường thường đều là không biết xấu hổ, loại chuyện tự mình mâu thuẫn này, sớm ở kiếp trước, Ninh Dạ đã thấy qua vô số lần, tỉ như hàng ngũ đại lãnh tụ nước nào đó. So sánh ra, Triệu Long Quang trên Vấn Thiên Sơn, trái lại là một điểm việc nhỏ tối không đáng chú ý. Vấn Thiên Sơn không nằm trong Cựu Cung Sơn, mà là một tòa tiểu sơn cô lập cách Cựu Cung Sơn ngoài trăm dặm. Đem Triệu Long Quang đặt ở chỗ này, tự nhiên là để tiện cho cứu viện chi nhân, càng là có cơ hội, đối phương cũng mới càng có lòng cầu may. Phụ trách trông coi Triệu Long Quang tổng cộng hai người, đều là đệ tử giám sát đường, thực lực cũng chỉ ở tàng tượng cảnh. Mà tại phía sau bọn họ, trên đỉnh núi phẳng của Vấn Thiên Sơn, chính là trận pháp giam giữ Triệu Long Quang. Đây là một cái trận pháp dạng mở, người bên ngoài có thể đi vào, người bên trong nhưng không cách nào đi ra. Sau khi giấc tỉnh, Triệu Long Quang tinh thần tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Mà sau khi đột phá, Triệu Long Quang rốt cục cũng có thể lên tiếng, nhưng chỉ là thổ ngữ gian nan, chỉ có thể nhả ra từng chữ. Vì vậy phần lớn thời điểm, hắn vẫn như cũ chỉ là điên cuồng gào thét, phát tiết vô tận oán hận. Gào. Tiếng gào phảng phất hoang dã cô lang, khiến phụ trách trông coi Bối Thư Lương hơi không kiên nhẫn. Mẹ nó cả ngày gào a gào, cũng không ngại mệt. Bối Thư Lương móc móc lỗ tai, cảm giác tiếng ồn này thật sự là khiến người khó chịu cực kỳ. Nhìn thời gian đã gần tới, Bối Thư Lương nói, uy, tới ngươi rồi. Trên tảng đá lớn bên cạnh, Dương Tiến bất đắc dĩ đứng dậy, lại đến lúc thụ hình. Thời gian vẫn đúng là nhanh. Nói đã kình khởi điện quang roi dài đi hướng Triệu Long Quang, cũng không tới gần, vung lên roi soát một tiếng liền quất tới. Triệu Long Quang phẫn nộ muốn phản kích, thế nhưng bốn phía điện quang ràng buộc hắn, khiến hắn đi không ra trận pháp nửa bước. Dương Tiến vừa vung roi, vừa nói, uy, ngươi cũng không cần tức giận như vậy. Mỗi ngày ba trận đòn roi, là mặt trên dặn dò. Đằng nào ngươi da thô thịt dày, cũng không có việc gì lớn, yên tĩnh một chút, ta đánh đủ số roi rồi, dĩ nhiên là tha cho ngươi. Triệu Long Quang nhưng mắt điếc tai ngơ, chỉ là hướng tới Dương Tiến cuồng hống, dường như muốn đem hắn xé xác. Dương Tiến thấy hắn như vậy, phẫn nộ trong lòng, ngươi còn hung hăng. Mẹ nó, quất chết ngươi. Đùng 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 đùng. Điện quang roi dài rơi vào trên người Triệu Long Quang, quất tới da chóc thịt bong, chỉ là Triệu Long Quang dường như bất giác, vẫn tự kêu gào hò hét, nhưng cuối cùng thổ tiếng người, ngươi. Hỗn. Đản. Chết. Đợi đến một trận roi quất xong, Triệu Long Quang vẫn như cũ sinh long hỏa hổ, Dương Tiến bản thân lại là hơi mệt chút, không khỏi chửi thề một tiếng, thật là một cái đánh không chết. Được rồi. Đem roi ném đi, đang muốn trở lại tảng đá lớn ngủ, lại nhìn thấy một tên nam tử phong thần tuấn lãng chẳng biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn. Ngươi là? Dương Tiến ngẩn ra. Ta tên Ninh Dạ. Ninh Dạ mỉm cười nói. Là hắn. Làm đệ tử giám sát đường, Dương Tiến tự nhiên là biết quan hệ giữa Lạc Cầu Chân cùng Ninh Dạ. Lạc chấp sự chính là trăm phương ngàn kế muốn đánh chết ra hỏa này, nhưng ngược lại bị hắn khiến cho mặt mày xám xịt. Nghe nói mặt của hắn, chính là Lạc chấp sự phí đi đại lực khí vì hắn tìm đến tạo hóa thủy khôi phục, nhưng không chiếm được đối phương cảm kích, cũng bởi vậy trở thành một chuyện cười. Rất nhiều người đều trong bóng tối cười nhạo Lạc Cầu Chân là tự cho là thông minh, tiền mất tật mang. Chỉ là không nghĩ tới, người này hình dáng càng đẹp trai như vậy. Vấn đề là hắn làm sao lại đi tới. Dương Tiến còn đang kinh ngạc, bên cạnh Bối Thư Lương đã nói, Ninh Hành Tẩu muốn tới xem một chút cái yêu nhân này. Dương Tiến như mộng sơ tỉnh, Hành Tẩu xin mời. Ninh Dạ thân phận địa vị cao hơn bọn họ, Dương Tiến cũng không dám thất lễ. Mấu chốt nhất nơi đây yêu cầu an toàn cực thấp, theo Phó Đông Lưu dặn dò, bất luận kẻ nào chỉ cần muốn tiếp cận Triệu Long Quang, cũng không cần ngăn cản. Vì vậy Dương Tiến cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Tiến vào sân phong, Ninh Dạ đi tới bên trong trận pháp. Dương Tiến ở bên cạnh nhắc nhở, Hành Tẩu cẩn thận, đây là tòa yêu trận, chia trong ngoài hai tầng, Hành Tẩu đứng ở tầng ngoài là được, nếu như tiến vào tầng trong, yêu nhân kia liền có thể công kích đến ngươi. Ân, tòa yêu trận, thật giống như trận pháp của Thái Âm Môn. Ninh Dạ thuận miệng nói. Đúng, thật giống như Thái Âm Môn chuyên môn dùng để đối phó cái yêu nhân này, chỉ cần là có yêu huyết tại thân, liền sẽ thụ cầm cố, những người khác lại là vô ngại. Bối Thư Lương vội hồi đáp. Hóa ra là như vậy. Ninh Dạ nhìn chung quanh một chút, chú ý tới trong trận còn có một khối đá tảng nô lên, nói, tảng đá kia, chính là mắt trận chứ. Chỉ cần di trừ vật này, liền có thể phá trận. Dương Tiến cười nói, đại nhân pháp nhãn không sai. Bối Thư Lương kỳ quái nói, Ninh Hành Tẩu sao lại có hứng thú đến nhìn yêu nhân này. Ninh Dạ thoải mái nói, Lạc Cầu Chân vẫn cho rằng ta là một trong hai tên đạo phạm thiên cơ môn Thanh Lâm Bạch Vũ, hắn đem Triệu Long Quang đặt ở chỗ này, không phải là muốn dẫn ta tới cứu người sao. Hắn nói chuyện thanh âm không nhỏ, rơi vào trong thai Triệu Long Quang, đối phương rõ ràng ngẩn ra, tiếng gầm cuồng bạo không còn, mà là ngơ ngác nhìn hướng Ninh Dạ. Hắn tuy bị Thái Âm Môn cải tạo, hóa thân yêu thể, tư duy vẫn như cũ tỉnh táo, nghe nói như thế, trong lòng có thể nào không sợ hãi, chỉ là làm sao nhìn Ninh Dạ, đều không phải Thanh Lâm Bạch Vũ, nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Bối Thư Lương ngượng ngùng nói, đại nhân nói đùa rồi. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ta có phải là đang nói đùa, các ngươi cực kỳ rõ ràng. Lạc Cầu Chân đại khái cũng một mạch hy vọng ta đến đây đi. Thậm chí hiện tại liền trong bóng tối nhìn ta, ước gì ta không nhịn được nữa, trừ đi mắt trận, phá tan trận pháp, cứu đi Triệu Long Quang. Như vậy, hắn ngày đó tại trên động huyền điện chịu đến làm đục, liền đều có thể rửa sạch. Nói, Ninh Dạ bắt đầu cười hắc hắc, vì vậy ta đã đến. Các ngươi xem, đây là phương thức tốt nhất đùa giỡn một người. Ta liền đứng ở chỗ này, nhìn môi nhử của hắn, không ngừng đi đục vào. Liền như là đang câu cá. Con cá không ngừng đụng chạm mồi câu, phao câu khẽ động, thế nhưng lại tổng không chìm xuống, kẻ nắm cần câu kia, sợ là sẽ rất ngứa ngáy khó chịu đi. Hắn nói, đột nhiên giương tay đánh ra một tia phụ chú, rơi vào trên người Triệu Long Quang. Vậy là thân thể đầy dây vết thương của Triệu Long Quang, chợt đã bắt đầu xuất hiện một đạo chữa trị chi quang. Dương Tiến Bối Thư Lương nhìn đến kỳ quái, Ninh Hành Tẩu. Ngươi đây là? Ta đang trị liệu hắn A, các ngươi không thấy sao? Ninh Dạ lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Nếu như các ngươi cảm thấy đây là chứng cứ, vậy hiện tại có thể mau mau thượng báo. Hai người liền đồng thời cúi đầu, thuộc hạ sao dám. Đừng khách khí như thế, các ngươi không phải thuộc hạ của ta, chúng ta sư huynh đệ tương xưng là được. Ninh Dạ nói lại từ bên trong túi giới tử lấy ra một ít đồ ăn ném cho Triệu Long Quang, nhạ, cho ngươi, hảo hảo ăn, ăn uống no nê, tinh thần mới tốt, mới có thể chịu được giàn vặt. Lời này vừa ra, trong mắt Triệu Long Quang lóe qua tinh mang. Lời này... chính là năm đó hắn huấn luyện Ninh Dạ thường xuyên nói. Bạch Vũ. Hắn là Bạch Vũ. Triệu Long Quang trong lòng xúc động, bất quá cuối cùng cũng coi như hắn còn biết khống chế bản thân, không có vui vẻ, trái lại hướng tới Ninh Dạ giống to lên, cút. Hắn khiến cho chính mình cút, điều đó mang ý nghĩa hắn đang lo lắng cho mình, sợ bản thân vì hắn mà bại lộ. Ninh Dạ liền cười nói, ngươi yêu xúc này, thật là không biết điều. Cho ngươi ăn, ngươi cũng không cần. Phải biết sống sót mới có cơ hội a. Triệu Long Quang liền dần dần tỉnh táo lại. Ánh mắt từ từ trở nên ấm lãnh, hắn gầm nhẹ một tiếng, cầm lấy đồ ăn rơi trên mặt đất, từng miếng bắt đầu ăn. Thấy hắn như thế, Ninh Dạ mỉm cười, không tệ, lúc này mới giống một cái tù binh có chi khí. Nói hắn xoay người hướng Bối Thư Lương, Dương Tiến nói, ta không có xuất thủ cứu người, khiến thủ lĩnh của các ngươi thất vọng rồi chứ. Ha 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 ha. Hắn nói Ngưỡng Thiên cười to mấy tiếng, rời sơn mà đi. Trên giám sát đường, Phó Đông Lưu nhìn đến cười khổ, cái Ninh Dạ này, trả thù tâm vẫn đúng là cường. Đối với hắn mà nói, Ninh Dạ làm như vậy cũng không kỳ quái, hắn nếu như không nhân cơ hội đến chế nhạo Lạc Cầu Chân một phen, ngược lại không phải hắn. Cho tới cái đệ tử Thiên Cơ Môn ẩn giấu trong bóng tối kia đến cùng có thể hay không mạo hiểm cứu người. Lấy mình suy người, Phó Đông Lưu ngay từ đầu liền cho rằng đây là không thể nào. Chương 135, Ước Kiến, Thượng. Trên Vấn Thiên Sơn có tối thiểu 3 chỗ bố trí bí ẩn, công dụng cụ thể không rõ, nhưng chỉ cần là người lên Vấn Thiên Sơn, liền không thể tránh khỏi sẽ tao ngộ khảo nghiệm của đa trọng cấm chế này. Bất luận là huyễn hóa chi thuật hay là tiềm hành ẩn nặc chi thuật, đều không khả thi. Hơn nữa ta đã dùng Côn Lôn kính thử, có thể khẳng định, tối thiểu có một vị cường giả cấp bậc vạn pháp cảnh, tùy thời đều đang nhìn nơi này. Trong Thiên Tu Các, Ninh Dạ nói, Côn Lôn kính không thể nào động sát đến vạn pháp cảnh, liền ngay cả Hoa Luân đều không dễ. Nhưng cũng bởi vậy, Ninh Dạ mượn cái sự thực không có được đáp án này có thể suy ngược ra tu vi của giám sát chi nhân. Mọi người đối với cái kết luận này cũng không kỳ quái. Cứu Bất Quân thở dài, vậy là, chung quy là vô pháp khả tưởng, đúng không? Nếu như là tự chúng ta, xác thực không có cách nào. Bất quá còn may, sự tình cũng không phải là không có cơ hội chuyển biến. Ninh Dạ lại nói, cơ hội chuyển biến ở đâu? Mọi người đều đã nổi hứng thú. Chính là Thái Âm Môn. Đại sư huynh trở thành yêu tiên, rất hiển nhiên đây chính là nguyên nhân lúc trước Thái Âm Môn lưu hắn sống. Cho dù đối với Thái Âm Môn mà nói, có thể luyện hóa ra tu sĩ yêu tiên hợp lệ cũng là không nhiều, vì vậy yêu tiên giống như đại sư huynh, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua. Đại sư huynh chú định sẽ không một mạch lưu lại Vấn Thiên Sơn làm mồi dụ, cuối cùng sẽ có một ngày, Thái Âm Môn sẽ đem hắn đòi về, lấy Thái Âm bí pháp đem hắn khống chế. Vì vậy ý của ngươi là, không cứu hắn tại Vấn Thiên Sơn, mà là tại trên đường hắn trở về. Trì Vãn ngưng hỏi. Ninh Dạ lắc đầu, bọn họ không thể nào không nghĩ tới cái này. Trọng yếu nhất chính là, như muốn cứu người tại trên đường về, ta nhất định phải xuống núi, mục tiêu liền lần nữa rõ ràng. Ta thật vất vả tẩy thoát hiểm nghi lúc trước, không thể lại lưu chứng cứ mới. Hay là ta tới? Công Tôn Điệp hưng phấn, nóng lòng muốn thử. Ninh Dạ lắc đầu, ngươi không được, bọn họ không thể không nghĩ tới ảnh độn chi thuật của ngươi, cho dù ngươi đã lĩnh ngộ bộ phận ảnh độn đạo tác, cũng vẫn không thể nào tránh được Hắc Bạch Thần Cung đại năng truy sát. Chi Vãn Ngưng càng là nói, bọn họ thậm chí có thể tại thể nội Triệu Long Quang trùng hạ cấm chế, cứ như vậy, vô luận ngươi mang theo hắn trốn tới chỗ nào, đều chỉ có thể bại lộ bản thân. Công Tôn Điệp nhục trí, này cũng không được, kia cũng không được, còn có thể làm sao? Kỳ thực có một người có lẽ có thể giúp đỡ được việc. Ninh Dạ nói, ai? Doan Thiên Chiếu. 24. Từ hôm trông thấy Triệu Long Quang, ký ức quên lãng đã lâu của Doan Thiên Chiếu liền lại lần nữa nổi lên trong lòng. Trong đầu tổng là hồi tưởng lại thanh âm kêu thảm của đồng môn trước kia, phù hiện lên hình ảnh bọn họ chết đi. Những người này liền như là oan hồn bất tán, tổng là quấn lấy hắn, một lần tiếp một lần trở thành ác mộng của hắn. Trước đây, còn có Thường Vũ Yên vì hắn mở lòng giải ưu, thế nhưng hiện tại, hắn liền Thường Vũ Yên đều mất đi. Vậy là cô tọa phong nhỏ, Doan Thiên Chiếu liền cảm thấy một trận thê lương xuất phát từ nội tâm. Đây chính là kết cục của một cái phản đồ sao. Tại sao khi hết tác dụng, liền bị vứt bỏ, mất đi tất cả. Ngược lại là những oan hồn trước kia, có một cái đã hóa thành thực thể xuất hiện. Đại sư huynh, Triệu Long Quang. Hắn không có chết. Chết tiệt Hắc Bạch Thần Cung, bọn họ vẫn luôn gạt bản thân. Hắn đã từng nỗ lực lảng tránh tất cả, nhưng tại ngày đó bị bức ép không thể không đối diện. Hắn vô pháp quên, càng vô pháp đối diện ánh mắt cừu hận kia của Triệu Long Quang. Trong nội tâm hết thể hãy nấy phù hiện. Doan Thiên Chiếu trầm thấp khóc giống, xin lỗi. Hắn hiện tại là thật hối hận rồi. Cho tới hối hận này có bao nhiêu là xuất từ bản thân tao ngộ, có bao nhiêu là lương tri bị kích phát, liền không ai nói rõ được. Thậm chí ngay cả chính Doan Thiên Chiếu cũng không biết, nếu như Thượng Thiên cho hắn một cơ hội làm lại, hắn còn có thể bán đứng Thiên Cơ Môn hay không. Hắn chỉ biết rằng, mình đã không còn chỗ chống quay đầu. Điều này khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng đối với nhân sinh của bản thân, nằm ở trên giường, tinh thần uể oải, phảng phất một bộ xác chết di động. Mãi đến tận một tờ thư tín kia, phiêu phiêu từ ngoài phòng bay tới. Doan Thiên Chiếu tóm lấy tín, vô lực nhìn lướt qua, tinh thần tan rã nhưng hơi sững sờ, là hắn. Nửa canh giờ sau, trong một sơn động nhỏ bên ngoài Cửu Cung Sơn, Doan Thiên Chiếu đi tới nơi này. Có lẽ là bởi vì chưa biết sợ hãi duyên cớ, tinh thần của hắn tốt hơn rất nhiều, chỉ là khuôn mặt vẫn như cũ tiểu tụy. Trong động, Ninh Dạ một mình độc tọa, đang tự uống trà. Nhìn thấy Ninh Dạ, Doan Thiên Chiếu hầm hừ, tìm ta có chuyện gì? Chén trà tại không trung dừng một chút, sau đó Ninh Dạ một hơi cạn sạch, vung tay chỉ xéo ghế đá đối diện, tọa. Doan Thiên Chiếu trực tiếp đi tới ngồi xuống, chỉ là ánh mắt nhìn Ninh Dạ nhưng vô thiện ý. Lúc trước Lạc Cầu Chân mấy lần hoài nghi Ninh Dạ, Doan Thiên Chiếu cũng từng tin tưởng hắn là người của Thiên Cơ Môn, thế nhưng sau chuyện tạo hóa thủy, Doan Thiên Chiếu không còn nghi ngờ, chỉ là vừa nghĩ tới đề nghị sau đó của Ninh Dạ, suýt nữa hại hắn chịu đến thực tâm công giàn vặt, trong lòng lại tự phẫn nộ, hận ý khó tránh khỏi. Uống trà. Ninh Dạ nói. Doan Thiên Chiếu nhưng không để ý tới, hắn tự không thể nào tùy ý uống đồ vật của Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng không để ý, chỉ là nói, ngươi mấy ngày nay, không quá dễ chịu phải không? Doan Thiên Chiếu lạnh nhạt nói, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ninh Dạ đặt chén trà xuống nhìn hướng hắn, tại trước khi ta nói ngươi với ngươi cái gì, giúp một chuyện được không? Trước tiên đem lưu ảnh thạch của ngươi lấy ra. Doan Thiên Chiếu biến sắc. Ninh Dạ cười nói, loại thủ đoạn này khỏi cần sử dụng với ta, không có ý nghĩa. Ngươi cũng không cần lừa gạt ta, nói ngươi còn thông báo ai đó. Những thứ ta biết về ngươi, nhiều hơn ngươi tưởng rất nhiều. Nghe nói như thế, Doan Thiên Chiếu kiềm chế không được run rẩy lên, ngươi rốt cuộc là ai? Cái này có thể đợi chút nữa hay nói? Ninh Dạ đã hướng tới Doan Thiên Chiếu đưa tay. Doan Thiên Chiếu bất đắc dĩ, lấy ra một khối lưu ảnh thạch giao cho Ninh Dạ. Ninh Dạ lắc đầu, còn có một cái. Doan Thiên Chiếu bất đắc dĩ, chỉ có thể đem một khối lưu ảnh thạch nữa cũng lấy ra. Thời khắc này, hắn cảm giác phảng phất như toàn thân đều đã bị Ninh Dạ lột sạch, không còn bất luận cái gì bí ẩn, cũng không còn bảo đảm an toàn. Tiện tay đem lưu ảnh thạch thu hồi, Ninh Dạ nói, không có Thường Vũ Yên, ngươi đã không hề được đến thần cung che chở, bản thân càng là trở thành thần cung hoài nghi chi nhân. Nếu không phải là bởi vì Lạc Cầu Chân bố trí nước cờ triệu long quang kia, e rằng ngày đó trên động huyền điện, ngươi đã phải trực tiếp tiếp thu khảo nghiệm của thực tâm công. Doan Thiên Chiếu hừ nói, vậy sẽ chứng minh ta không có bán đứng thần cung. Vừa vặn ngược lại. Ninh Dạ lắc đầu, vậy sẽ chứng minh, chính là ngươi bán đứng Hắc Bạch thần cung. Cái gì? Doan Thiên Chiếu cả kinh, ngươi đang nói nhăng gì đó. Ta căn bản cũng không có. Ta biết. Ninh Dạ đánh gây hắn, thế nhưng Hắc Bạch thần cung không biết. Đối với Hắc Bạch thần cung mà nói, muốn phân biệt một người có lúc rất đơn giản, chính là sau khi xác nhận khả nghi, trực tiếp thi triển thực tâm công là được. Đây là chỗ cường đại của Hắc Bạch thần cung, lại cũng là vấn đề lớn nhất của bọn họ. Bọn họ quá ỷ lại bí thuật, dẫn đến một khi bí pháp giải quyết không được vấn đề, liền không biết nên xử lý thế nào. Lạc Cầu Chân xem như là một kẻ ít có không ỷ lại bí pháp giải quyết vấn đề, nhưng lần này hắn bại bởi ta, tạm thời chỉ có thể ngủ đông. Vì vậy một khi ngươi có vấn đề, ngươi cho rằng hắn còn sẽ ra mặt bảo vệ ngươi sao? Hắn là một kẻ thông minh, chính vì hắn thông minh, cũng hiểu được đạo lý bò bò giữ mình. Doan Thiên Chiếu nghe chấn kinh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đang nói, trong thân thể ngươi có một loại dược, gọi Khôi Nguyên Tán. Ngươi hẳn nghe nói qua loại dược này, không sai, nó là một khôi tông luyện chế, chuyên môn nhằm vào Hắc Bạch thần cung. Tác dụng duy nhất của nó, chính là đề kháng thực tâm công, khiến thực tâm công vô pháp hỏi ra bất kỳ cơ mật gì. Chương 136, Ước Kiến, Trung. Khôi Nguyên Tán. Doan Thiên Chiếu đương nhiên biết danh tự này. Thực tâm công có thể xâm thực nguyên thần, cường hành cướp đoạt bất kỳ tin tức một người muốn bảo vệ, cũng chính bởi vậy, các môn các phái đều đang cố gắng nghiên cứu nhằm vào chi pháp. Muốn lừa gạt được thực tâm công thì cực khó, nhưng nếu chỉ là đơn thuần đối kháng, liền không hẳn khó khăn như thế. Khôi Nguyên Tán chính là bí dược một khôi tông nghiên xuất, nó có thể bảo vệ tâm thần, khiến thực tâm công cũng khó có thể xâm thực, nếu như cường hành cướp đoạt, chỉ có thể khiến kẻ chúng phải nguyên thần phá nát, tại chỗ biến thành ngớ ngẩn, ký ức hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, một khi có người sử dụng Khôi Nguyên Tán tiếp thu thực tâm công kiểm nghiệm, liền sẽ bị phát hiện lập tức. Khôi Nguyên Tán không phải dùng để bảo vệ thân phận, mà là dùng để thủ mật. Ngược lại, nó đến là có thể giúp đối phương chứng thực thân phận kẻ trúng thuật. Vấn đề là trong thân thể ta sao có thể có Khôi Nguyên Tán? Ta lúc nào ăn vật này? Doan Thiên Chiếu kinh đến hầu như muốn nhảy lên, ngươi đang nói bậy. Ta mỗi ngày ẩm thực đều làm kiểm tra, tuyệt đối không thể ăn Khôi Nguyên Tán mà không tự biết. Như vậy, ngươi cũng kiểm tra cái bình dược Giang Tiểu Niên đưa người kia sao? Ninh Dạ hỏi ngược lại.
Cái gì?
Phảng phất một cái sấm sét nổ giữa trời quang bổ vào trên đầu Doãn Thiên Chiếu, Doãn Thiên Chiếu một thoáng hiểu ra, là ngươi. Là ngươi trong bóng tối bố trí tất cả những thứ này. Tây Hà Thủy Vực là ngươi dở trò quỷ, còn có Vũ Yên. Vẫn luôn là ngươi đang hãm hại ta. Hắn phóng thanh hô quát, thanh âm nhưng truyền không ra bên ngoài lương đình này. Một bàn tay đặt tại trên vai hắn, ngồi xuống. Doãn Thiên Chiếu thân thể cứng đờ, biết sinh tử đã nằm trong tay người. Hắn chậm rãi ngồi xuống, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi đến cùng là kẻ nào? Ngươi có biết ta tại lúc ra cửa đã để lại thư không? Nếu như ta không trở lại, chính là ngươi giết ta. Ninh Dạ dùng ánh mắt thương hại nhìn hắn, tiện tay lấy ra một phong thư, là phong này sao? Nhìn thư trong tay Ninh Dạ, Doãn Thiên Chiếu như rơi vào hầm băng. Giấy viết thư tại trong tay Ninh Dạ thiêu đốt, hóa thành khói bụi lượn lờ mà đi. Ninh Dạ chậm rãi nói, thất sư huynh, ngươi thật sự không nhận ra ta. Lời này vừa ra, Doãn Thiên Chiếu cả người đều mềm nhũn. Nhìn ánh mắt của Ninh Dạ, nghe xưng hô quen thuộc kia, Doãn Thiên Chiếu hết thảy phẫn nộ tiêu thất vô tung, Bạch Vũ. Ngươi là Bạch Vũ. Thời khắc này, hắn đã minh bạch tất cả, đột nhiên cũng không hận Ninh Dạ nữa, ngược lại cất tiếng khóc ròng lên, là ta có lỗi với sư môn. Là ta. Đứng sau lưng hắn, Cửu Bất Quân hận nghiến răng, hiện tại hối hận, không ngại quá muộn sao. Nghe được thanh âm quen thuộc này, Doãn Thiên Chiếu run rẩy hồi thủ, là ngươi. Hai năm qua, ngươi không phải vẫn luôn trốn lao phu sao? Cửu Bất Quân hắc một cái hồi đáp. Quả nhiên là như vậy sao? Doãn Thiên Chiếu nhìn Cửu Bất Quân, lại nhìn một chút Ninh Dạ, lộ ra một nụ cười thảm đạm. Hảo, hảo, ta sớm đã biết sẽ có một ngày như thế. Nếu đã là các ngươi, vậy các ngươi có làm gì ta, ta cũng không lời để nói. Sư thúc, tiểu sư đệ, các ngươi giết ta đi. Nói đã nhắm mắt lại, lại là làm ra tư thái giơ cổ cho chém. Muốn giết ngươi, thời điểm vô thường phế tích, ngươi liền đã là một người chết. Ninh Dạ nói. Doãn Thiên Chiếu thân thể nhất trệ, hắn nhìn hướng Ninh Dạ, tại sao không giết ta? Là ta ban đứng thiên cơ môn, việc này không thể biện bác, Doãn Thiên Chiếu ta nhận. Ninh Dạ nhưng chỉ là hỏi ngược lại, ngươi hối hận không? Hối hận. Đối với cái vấn đề này, Doãn Thiên Chiếu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Hắn nghĩ một hồi, mới nói, nếu như ta nói, ta đã từng hối hận, các ngươi tin tưởng không? Ngươi nói, ta nghe, còn thật giả, ta tự sẽ phân biệt. Ninh Dạ nói. Doãn Thiên Chiếu liền trầm thấp than thở một tiếng, ta xác thực hối hận quá, mỗi khi ta nghĩ tới hình ảnh sư phụ sư huynh chết thảm, nghĩ đến hình ảnh sư phụ liều mạng cũng muốn bảo vệ, ta liền cực kỳ hối hận. Ta tổng là mơ tới bọn họ đến tìm ta báo thù, chất vấn ta vì sao phải làm như thế. Mỗi đến lúc đó, ta liền cực kỳ hối hận. Mà khi ta từ trong ngộng tỉnh lại, nhìn thấy Vũ Yên, cảm thụ nàng ấm áp, nàng nhu tình, ta liền lại nói với bản thân, làm cũng đã làm, nếu đã đi con đường này, liền không còn chỗ trống quay đầu lại. Vậy là ta liền lại không hối hận. Hắn nói ngẩng đầu trừng mắt nhìn Ninh Dạ, sư phụ bọn họ sai rồi. Bọn họ không nên mưu toan trọng trấn thiên cơ môn, tái hiện thiên cơ môn huy hoàng. Thượng cổ chi chiến tuy đã qua vài năm, thế nhưng cửu đại tiên môn chưa từng quên sợ hãi mà thiên cơ môn mang cho bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho thiên cơ môn mảy may cơ hội quật khởi. Chỉ cần thiên cơ môn hơi có dị động, tai nạn liền sẽ giáng lâm. Ta đã từng ám chỉ quá sư phụ, nhưng hắn không nghe lọt. Ta bây giờ nói cái này các ngươi có lẽ không tin, thế nhưng coi như không có ta, cửu đại tiên môn cũng sớm muộn cũng sẽ phát hiện thiên cơ môn dị động, hai nạn vẫn sẽ như cũ giáng lâm. Ta tin tưởng. Ninh Dạ lại nói. Người tin tưởng. Doãn Thiên Chiếu ngẩn ngơ. Đúng, ta tin. Ninh Dạ than nhẹ, hắn làm sao có khả năng không tin tưởng đây. Dù sao lúc trước hắn chính là tận mắt tại trong Côn Lôn kính, nhìn thấy một màn thiên cơ môn phúc diệt. Chỉ là Tân Nhiễm lòng cầu gặp may quá mạnh rồi. Nguy cơ cửu tử nhất sinh, cho Tân Nhiễm tâm lý may mắn, khiến hắn cho rằng chính mình có thể tóm lấy một tia sinh cơ kia, thậm chí bản thân Ninh Dạ cũng cho rằng chỉ cần mình không đột phá đến hoa luân cảnh, liền có thể miễn đi tai nạn, cho thiên cơ môn cơ hội trọng trấn huy hoàng. Mãi đến tận phúc diệt ngày ấy đến, Tân Nhiễm mới ý thức tới sinh trong cửu tử nhất sinh này, chỉ chính là cái gì. Chính bởi vậy, hắn biết Doãn Thiên Chiếu nói không sai. Cho dù không có Doãn Thiên Chiếu bán đứng, nguy cơ cũng là sớm muộn cũng sẽ đến. Bởi vì thiên cơ môn nỗ lực trọng tố huy hoàng mới là nguyên nhân, chỉ cần có cái nguyên nhân này tại, có một số việc liền không thể tránh khỏi. Thời khắc này Ninh Dạ nói, đúng, ta tin tưởng ngươi nói không sai, nhưng đây không phải là lý do ngươi bán đứng tông môn. Có một số việc, người khác có thể làm, không có nghĩa là ngươi liền có thể làm. Chúng ta có thể tiếp thu địch nhân vô tình, nhưng vĩnh viễn không thể tiếp thu người mình phản bội. Doãn Thiên Chiếu cười khổ, đúng, ta minh bạch. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của các ngươi. Không phải của ta. Nếu tông môn đã tự mình lựa chọn bước lên con đường không lối về, tại sao ta không có thể vì chính mình tìm một cái đường lui, nhất định phải cùng tông môn cùng nhau đi chết? Vũ Yên cho ta cơ hội, ta liền không muốn bỏ qua. Hiện tại, ta đã không phải đồng môn của các ngươi, lẫn nhau chính là địch nhân. Vì vậy, ngươi cũng không cần nói những lời phản bội kia với ta. Ngươi hãm hại ta, khiến cho ta mất đi chỗ dựa, ta không hận ngươi. Nhưng chỉ cần hôm nay ta không chết, ngày sau ta vẫn như cũ sẽ trả thù lại. Lúc hắn nói lời này, hiển nhiên là đã ôm tử trí, bằng không tuyệt sẽ không cứng rắn như vậy. Ninh Dạ giơ tay, chỉ cái chén, đây là trà chuẩn bị cho ngươi, không uống một hớp sao. Doãn Thiên Chiếu cũng không bàng hoàng nữa, nâng chén một hơi cạn sạch, trong trà có cái gì? Một loại dược, đừng lo lắng, sẽ không chết, chỉ là sẽ khiến ngươi tâm thần thất thủ, cũng thuận tiện chúng ta động chút tay chân đối với ký ức của ngươi. Doãn Thiên Chiếu ngẩn ngơ, ngươi không giết ta. Muốn giết ngươi, liền không cần phải lắm phế thoại như vậy. Ninh Dạ tiếp tục nói, Doãn Thiên Chiếu, đem ngươi gọi tới, là bởi vì ta tin tưởng, ngươi tuy rằng bán đứng tông môn, nhưng chỉ cần lòng mang hổ thẹn, vậy thì không đến nỗi một điểm lương tri cũng không có. Nếu ngươi còn có như vậy một điểm lương tri, biết sai hối cải, vậy liền còn có cơ hội. Cơ hội? Các ngươi bây giờ lại còn có thể cho ta cơ hội? Doãn Thiên Chiếu cười to, lẽ nào các ngươi hiện tại còn muốn khiến ta trở về Thiên Cơ môn hạ? Ninh Dạ lắc đầu, chỉ là cho ngươi một cái cơ hội chuộc tội. Doãn Thiên Chiếu, đặt tại trước mặt ngươi, có hai cái lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngươi vẫn như cũ kiên trì phản bội, chúng ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ sử dụng thủ đoạn tàn khốc nhất đối phó ngươi. Lựa chọn thứ hai, ngươi lạc đường biết quay lại, vì chúng ta làm một chuyện. Ngươi khả năng sẽ chết, nhưng ít ra, ngươi có thể chuộc tội cho quá khứ của bản thân. Cứu đại sư huynh. Doãn Thiên Chiếu đã minh bạch. Ninh Dạ khẽ gật gật đầu, hiện tại, ngươi có thể làm lựa chọn. Chương 137, ước kiến, hạ. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Doãn Thiên Chiếu trầm mặc. Hắn hiện tại đã biết bản thân đối mặt chính là cái gì. Vậy là hắn đau thương nở nụ cười, kỳ thực vô luận lựa chọn loại nào, ta đều là chắc chắn phải chết, đúng không? Ninh Dạ khẽ gật gật đầu. Đúng, vô luận lựa chọn loại nào, kết quả của Doãn Thiên Chiếu đều là chết. Nếu như hắn lựa chọn con đường thứ nhất, Ninh Dạ cùng Cửu Bất Quân sẽ không để cho hắn sống. Nếu như hắn lựa chọn con đường thứ hai, Hắc Bạch Thần Cung sẽ không để cho hắn sống. Bắt đầu từ ngày hắn bị Ninh Dạ tính toán, tử vong liền đã trở thành kết cục cuối cùng mà duy nhất của hắn. Khác nhau gần như chỉ ở tại, hắn lựa chọn loại phương thức chết nào. Vì hành động trước kia chuộc lỗi, chí ít làm ra một cái chuyện đúng như vậy, hay là kiên trì tới cùng. Kỳ thực đáp án đã rõ ràng. Quả nhiên, trên mặt Doãn Thiên Chiếu xuất hiện ý cười tàn nhẫn, ta vì Hắc Bạch Thần Cung, bán đứng Thiên Cơ môn, nhưng vẹn vẹn bởi vì Thường Vũ Yên, bọn họ liền dễ dàng đem ta vứt bỏ. Tuy rằng chuyện này là các ngươi tính toán, thế nhưng Hắc Bạch Thần Cung qua cầu rút ván. Ta há lại có thể cho bọn hắn như ý. Vậy ra, ngươi trung quy không phải là bởi vì đạo đức nội tâm khiển trách mà lựa chọn sao? Ninh Dạ thở dài. Bất quá hắn cũng biết, chính là bởi vì như vậy, lời nói của Doãn Thiên Chiếu giờ phút này cũng chân thật nhất, cho dù không có tiệt thiên thuật, hắn cũng biết đó là lời nói thật lòng. Sau đó Doãn Thiên Chiếu đã nói, nếu như ta đáp ứng các ngươi lựa chọn thứ hai, ta phải làm sao mới có thể khiến các ngươi tin tưởng ta không phải lâm thời ứng phó? Ninh Dạ hồi đáp, ngươi uống Hoa Thần Tán, hiệu quả của Khôi Nguyên Tán đã bị giải trừ, không những như vậy, còn có thể tiến thêm một bước khiến ngươi tâm thần thất thủ. Ta lấy Khi Thiên Thuật, Thiệt Thiên Thuật, Lượng Thiên Thuật tam đại thần thuật kết hợp vận dụng, nhập tâm thần ngươi, sửa chữa ký ức của ngươi, thay đổi tư tưởng ngươi. Doãn Thiên Chiếu kinh hãi, ngươi nắm giữ Khi Thiên Thuật cùng Lượng Thiên Thuật, ngươi đã có thể kết hợp vận dụng. Ninh Dạ lắc đầu, không thể, tu vi bây giờ của ta còn quá kém, vậy nên mới phải mượn dược vật, bất quá trọng yếu nhất chính là, ngươi nhất định phải hoàn toàn tự nguyện. Hóa ra là như vậy sao? Không trách Ninh Dạ phải ước đàm luận với hắn. Chỉ cần khiến hắn tự nguyện phối hợp, mới có thể trùng thuật đối với hắn. Ngược lại, nếu như Ninh Dạ trùng thuật thất bại, liền mang ý nghĩa Doãn Thiên Chiếu không muốn phối hợp, vậy Ninh Dạ liền sẽ thay đổi cách làm, trực tiếp thanh tẩy trí nhớ của hắn, đem hắn đuổi về Hắc Bạch Thần Cung, hoặc là liền dứt khoát trực tiếp giết chết. Trên thực tế, tam đại thần thuật kết hợp vận dụng cũng chỉ là ý tưởng của Ninh Dạ. Nếu như Ninh Dạ nắm giữ hoàn chỉnh Tiệt Thiên Thuật cùng Tẩy Tâm Trì, chỉ bằng hai thứ này liền có thể sửa chữa ký ức của Doãn Thiên Chiếu, nhưng bởi không hoàn chỉnh, vì vậy Ninh Dạ liền nổi lên ý nghĩ kết hợp ba thứ Khi Thiên Thuật, Lượng Thiên Thuật. Tiệt Thiên Thuật là cường hành sửa chữa thần trí một người, Khi Thiên Thuật liền là huyễn hóa chi thuật, thông qua cấy ghép một đoạn ký ức để tiến hành lừa dối, tương tự có thể đường vòng đạt đến hiệu quả tương tự. Cấn tự bí bên trong Lượng Thiên Thuật chính là phá khốn chi thuật, tâm thần chi khốn đến là thực thực tại tại khốn cảnh, kết hợp Hóa Thần Tán, khiến cho Ninh Dạ vận công vô ngại, có thể tiến quân thần tốc. Lại thêm Doan Thiên Chiếu chủ động phối hợp, thì có thể đạt đến hiệu quả tương tự Tiệt Thiên Thuật bản hoàn chỉnh. Dù vậy, kỳ thực tỷ lệ thành công cũng chỉ ở tỷ lệ 5:5, chỉ là lời này, Ninh Dạ liền sẽ không nói cho hắn, mặc kệ là hắn không phối hợp hay là Tam Thần Thuật vận dụng có vấn đề, chỉ cần thất bại, thì Doan Thiên Chiếu tất phải chết. Đã minh bạch điểm ấy, Doan Thiên Chiếu thở dài một tiếng, xem ra ta đã không còn lựa chọn. Cựu Bất Quân lạnh nhạt nói, ngươi biết là tốt rồi. Ngươi bán đứng Thiên Cơ Môn, tội chết khó tránh khỏi, hiện tại là cơ hội duy nhất ngươi vì hành vi ngày đó của chính mình chuộc tội. Ninh Dạ ngăn lại hắn, để hắn đừng thể hiện miệng lưỡi chi khoái, vạn nhất kích phát tâm tình phản kháng trong lòng Doan Thiên Chiếu, trái lại liền không tốt. Cũng may Doan Thiên Chiếu tâm như cho tàn, cuối cùng không có tính toán nữa, chỉ là nói, ngươi động thủ đi. Nhìn hắn, Ninh Dạ đột nhiên nở nụ cười. Phúc! Hắn xuất thủ, chỉ là không phải vận dụng Tam Thần Thuật, mà là trực tiếp đem hai cái liêu diệp đao xuyên vào trên mu bàn tay của Doan Thiên Chiếu, đem hắn vững vàng đóng ở trên bàn đá. Ngươi! Doan Thiên Chiếu trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ lạnh nhạt nói, ngươi trong lòng còn có may mắn, nếu như ta sử dụng thần thuật, ngươi sẽ nhân cơ hội phản kháng, kẹp chặt ta mà chạy trốn, ta nói có đúng không? Doan Thiên Chiếu bị hắn chọc thủng tâm sự, tâm thần rung chuyển dữ dội. Cựu Bất Quân đã một trưởng đánh vào sau lưng hắn, xuất sinh. Doan Thiên Chiếu còn muốn phản kháng, hai bên lại là hai bàn tay ấn xuống, ba người đồng thời xuất thủ, càng đè đến Doan Thiên Chiếu vô pháp lúc đích. Ninh Dạ đã một chỉ điểm hướng mi tâm Doan Thiên Chiếu, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Thả ra tâm thần, cùng ta hợp tác, bằng không ta sẽ cho ngươi thống khổ lớn nhất đời này. Nếu ngươi còn có một điểm cuối cùng lương tri, liền quên đi tất cả may mắn, thản nhiên diện đối với những thứ này. Doan Thiên Chiếu tâm thần rung chuyển dữ dội, Ninh Dạ gầm giống như cảnh tỉnh, trong khoảnh khắc đó, hắn tựa như lại lần nữa nhìn thấy Tân Nhiễm, Triệu Long Quang bọn họ. Sư phụ! Sư Minh! Tâm thần toàn diện thất thủ, Ninh Dạ ý chi đã tiến quân thần tốc, từng bộ hình ảnh trước đó bệnh dậy săn tại trong tâm hải Doan Thiên Chiếu bay lượn. Đó là hình ảnh hắn từ khi bị Thường Vũ Yên vứt bỏ, bị Hắc Bạch Thần Cung toàn diện ức hiếp giàn vặt. Thay vì kích phát lương tri, không bằng kích phát căm hận. Ninh Dạ đang đưa vào cho hắn hết thể hận ý đối với Hắc Bạch Thần Cung vứt bỏ hắn, vì thế không tiếc bệnh dệt các loại thủ đoạn càng thêm ác độc. Không. Doan Thiên Chiếu kêu thảm, hắn không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ bản thân nhìn thấy này. Không được đề kháng. Ninh Dạ quát lên, đồng thời đã đem chủng chủng thảm liệt lúc Thiên Cơ Môn phúc diệt cấy vào não hải hắn. Đây vốn là ký ức chân thực của hắn, thời khắc này xuất hiện, một điểm lương tri còn sót lại kia của Doan Thiên Chiếu bị kích phát, hắn run rẩy, lại lần nữa lẩm bẩm lên tiếng, sau đó càng đau khổ gào khóc lên. Ninh Dạ nhưng bởi vậy rơi vào phiền phức. Nếu như Doan Thiên Chiếu toàn lực đề kháng, vậy liền thẳng thắn thất bại, thì cũng thôi. Vấn đề là Doan Thiên Chiếu tâm tình khó lường, một lúc hối hận, một lúc thống hận, một lúc lại muốn vì sinh tồn mà dãy rua, tâm tình không ngừng biến hóa, phản phục gian vạt. Dẫn đến tâm thần xâm lấn của Ninh Dạ liền giống như là bị thứ gì đó cản trở vậy, càng rơi vào trong tiến thoái lưỡng nan. Chi Vãn Ngưng cũng ý thức được tình huống không ổn, mắt thấy hai người sắc mặt không ngừng biến hóa, cả kinh nói, hắn vẫn còn đang chống cự. Chỉ là bản năng, người đều có cầu sinh chi dục. Công Tôn Điệp đến là hiểu rất rõ, đổi lại là nàng, cũng sẽ không liền như vậy từ bỏ. Doan Thiên Chiếu tâm tình vào giờ khắc này, mâu thuẫn phức tạp đã đến cực hạn, cho tới liền chính hắn cũng nói không rõ là đang phối hợp hay là đang chống cự. Tiếp tục như vậy không được. Chi Vãn Ngưng chú ý tới sắc mặt của Ninh Dạ đã có chút không đúng. Tam thần thuật vận dụng cực kỳ tiêu hao nguyên thần, Ninh Dạ chưa tới hoa luân cảnh, nguyên thần căn bản liền chưa tu luyện qua, căn bản không chịu nổi giàn vặt. Mắt thấy sắc mặt hắn càng biến càng khó nhìn, Chi Vãn Ngưng sốt ruột tái lang, kêu lên, Ninh Dạ, mau lui ra ngoài. Việc này đã không thể thành. Thế nhưng Ninh Dạ đã không nghe thấy. Hắn giờ phút này tâm thần đã toàn diện rơi vào trong dây dừa cùng Doan Thiên Chiếu. Lại như là bị một cái lưới lớn ràng buộc, dù muốn thoát thân cũng đã không thể, thậm chí căn bản không nghe thấy tiếng hô của Chỉ Vãn Ngưng. Đối với hắn mà nói, trừ phi hoàn thành toàn diện tẩy não đối với Doan Thiên Chiếu, bằng không hắn cùng Doan Thiên Chiếu đều là tử lộ. Hắn chống đỡ không được quá lâu. Cựu Bất Quân cũng hoảng rồi. Tiếp tục như vậy, khả năng kết quả cuối cùng chính là hai người cùng thành ngớ ngẩn. Chỉ Vãn Ngưng cắn răng một cái, đột nhiên ôm chặt lấy Ninh Dạ, đem chính mình áp sát vào trên người Ninh Dạ, thấp giọng nói. Ninh Dạ, tin tưởng ta. Đã là đem tâm thần toàn diện xâm nhập đáy lòng Ninh Dạ. Nàng muốn cùng Ninh Dạ đồng thời, cộng đồng đối mặt cái vấn đề này. Công Tôn Điệp biến sắc, nữ nhân này điên rồi sao? Nàng cho rằng nàng Hoa Luân liền rất ghê gớm rồi. Hoa Luân nguyên thần cũng rất yếu, nàng có thể giúp bao nhiêu? Nàng làm như vậy, nếu thất bại chính là ba người cùng ngu ngốc. Nhưng mà đây chính là lựa chọn của Chỉ Vãn Ngưng, chỉ cần có thể cứu Ninh Dạ, nàng không tiếc tất cả. Nếu như chết, vậy thì cùng chết. nếu như ngớ ngẩn, vậy thì đồng thời ngớ ngẩn là được. Chi Vãn Ngưng gia nhập, rốt cục khiến tình hình thoáng ổn định một chút, nhưng mà vấn đề từ Doãn Thiên Chiếu lại vẫn chưa được giải quyết. Có lẽ là bởi vì đến thời khắc sống còn, ý chí cầu sinh siêu việt tất cả, Doãn Thiên Chiếu chống cự thế mà cũng càng lúc càng mạnh. Tên khốn kiếp này, Cựu Bất Quân tức giận mắng to. Hắn nhất định phải khống chế lại thân thể Doãn Thiên Chiếu, coi như muốn gia nhập cũng khó khăn. Mắt thấy Chỉ Vãn Ngưng cùng Ninh Dạ lại lần nữa sắc mặt khó coi, loại tâm thần xâm lấn chi tranh này, chung quy vẫn là sắp thất bại, Cựu Bất Quân cũng tuyệt vọng. Thiên toán và toán, không nghĩ tới thế mà đối với chuyện này, mất linh rồi. Đúng vào lúc này, Công Tôn Điệp cắn răng một cái, ít 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 lào mộ người, bổn cô nương không tin, ngày hôm nay không trị được ngươi. Nói cũng đã ôm lấy Ninh Dạ. Công Tôn Điệp ngươi. Cựu Bất Quân ngạc nhiên. Công Tôn Điệp nhe răng nở nụ cười, lao nương ta cũng điên rồi. Lại là cùng Chỉ Vãn Ngưng, Ninh Dạ đồng thời, dứt khoát kiên quyết gia nhập trận tâm thần đại chiến này. Chương 138, sửa chữa ký ức. Trong tâm hải của Doãn Thiên Chiếu, ba cái ý thức đang đồng thời đối kháng. Cho dù là lấy một chọi hai, Doãn Thiên Chiếu kỳ thực vẫn như cũ là chiếm thượng phong. Nguyên thần chi đấu, xưa nay hung hiểm, mà bản chủ thì tự nhiên nắm giữ địa lợi, trái lại ba người Ninh Dạ, tâm thần ký thác thức hải Doãn Thiên Chiếu, tiên thiên nằm ở bất lợi chi địa. Công Tôn Điệp tâm thần vừa vào, liền chỉ cảm thấy phảng phất đi tới một mảnh không gian hắc ám, đâu đâu cũng có Doãn Thiên Chiếu thét gào, vân vụ biến hóa, liền hình thành vô số ác quỷ dữ tợn, che giả mang mọc. Mà tại bên trong thức hải, là một phiến hào quang tươi đẹp, nội sinh huyễn cảnh, chính là hoang ngôn huyễn tượng Ninh Dạ dùng khi thiên thuật bệnh dệt cho Doãn Thiên Chiếu, nhưng tại dưới sự chống lại của hắn, vô pháp mở rộng, chỉ là khổ sở chống đỡ. Công Tôn Điệp muốn qua, lại không biết nên làm sao hành động. Đang tự mê man, bỗng phát hiện cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, không ngờ thân tại trong ảo cảnh. Cảnh tượng biến hóa, bản thân chính sừng sững tại cao cao thiên không, hạ phương chính là Hắc Bạch Thần Cung Thiên Nguyên Phong đỉnh, Nhạc Tâm Thiện chính đang lớn tiếng cao hống, "Doãn Thiên Chiếu, ngươi có biết tội của ngươi không?" Doãn Thiên Chiếu bị trói buộc tại trên thiết trụ, thi triển bào cách chi hình, điên cuồng gầm giống, "Không! Không!" Bào cách, dùng sắt nóng đốt người. Không trách Doãn Thiên Chiếu muốn đề kháng, ác mộng như vậy, hắn bản năng liền không muốn tiếp thu. Công Tôn Điệp lại như là thiên ngoại chi nhãn, quan sát một màn này, hai bên chính là ý chí của Ninh Dạ cùng Chỉ Vãn Ngưng. Người sao cũng tiến vào. Nơi này hung hiểm, nếu như huyễn cảnh vô pháp tới ghép, chúng ta liền không cách nào ra ngoài. Chỉ Vãn Ngưng quát lên. Công Tôn Điệp hồi đáp, tiến cũng đã tiến vào rồi, bây giờ nói lời này còn có tác dụng gì? Uy, ngươi mưu ma trước quỷ nhiều, loại tình huống này, còn không nghĩ biện pháp đi. Nửa câu sau lại là nói với Ninh Dạ. Ninh Dạ sắc mặt tâm trầm, tình huống không ổn, Doãn Thiên Chiếu trước sau bản năng chống lại. Kế này đã không thể được, nhất định phải đổi cái phương pháp. Đổi thế nào? Vô pháp thay đổi hoàn toàn trí nhớ của hắn, vẫn là cần khéo léo dẫn dắt. Ninh Dạ nói đã vung tay phất đi huyễn tượng. Huyễn tượng biến mất, theo lý lẽ ra là ý thức của Doãn Thiên Chiếu toàn diện xâm thực, nhưng tình huống như vậy lại chưa phát sinh. Ý thức ba người chìm xuống, phát hiện chính mình đã thân tại trong một mảnh rừng. Đây là chỗ nào? Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc. Ninh Dạ nhìn nhìn phương xa, chỉ sơn phong đỉnh bằng phương xa nói, đó là đỉnh núi bằng của Thiên Cơ Sơn, nơi này là tại dưới chân núi, ta nghĩ ta biết chúng ta ở đâu rồi. Theo hắn lên tiếng, liền thấy cách đó không xa đã xuất hiện một nam một nữ. Nam tử chính là Doãn Thiên Chiếu, nữ tử lại là Thường Vũ Yên. Thường Vũ Yên tựa tại trong lòng Doãn Thiên Chiếu, Thiên Chiếu, ngày mai ta liền phải theo phụ thân về Hắc Bạch Thần Cung. Hôm nay từ biệt, chúng ta không thể gặp nhau nữa. Nói ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nước mắt. Ba người tình ngộ, đây hẳn là chính là thời khắc mấu chốt Doãn Thiên Chiếu vì Thường Vũ Yên phản bội. Doãn Thiên Chiếu đau lòng ôm lấy Thường Vũ Yên, Vũ Yên, ngươi liền không thể lưu lại sao? Lưu lại, ta thuyết phục sư phụ, cho ngươi nhập Thiên Cơ Môn. Thường Vũ Yên đầy mặt thống khổ lắc đầu, ngươi còn chưa rõ sao? Ta là không thể nào gia nhập Thiên Cơ Môn. Cha ta là đệ tử Bạch Điện trưởng điện sứ Tây Phong Tử, là cháu ruột hắn. Tân Nhiễm không thể nào thu ta làm đồ đệ, lại nói Thiên Cơ Môn làm sao sánh được Hắc Bạch Thần Cung. Còn không bằng ngươi cùng ta đi Hắc Bạch Thần Cung, đồng thời tiêu giao. Ta không thể nào phản bội sư môn. Không thể nào. Thường Vũ Yên thanh âm sắc nhọn lên, sư phụ ngươi đối với ngươi đến cùng có cái gì tốt. Ở trong mắt hắn, chỉ có Bạch Vũ, Tân Tiểu Diệp, Triệu Long Quang, Thanh Lâm, đã bao giờ từng có ngươi. Có cái gì tốt, cũng đều trước tiên cho bọn họ, đã bao giờ từng đến phiên ngươi. Thậm chí ngay cả Thiên Cơ Điện chuyện lớn như vậy cũng gạt ngươi. Nếu không phải bởi ngươi trong lúc vô tình nghe được đại sư huynh cùng sư phụ nói tới việc này, ngươi đến hiện tại đều vẫn chưa hay biết gì. Doãn Thiên Chiếu cụt hứng ngã ngồi, Thiên Cơ Điện can hệ trọng đại, bọn họ không nói, cũng không kỳ quái. ngươi chỉ biết nói cho bọn họ, nhưng ngươi có từng nghĩ tới ta? Thường Vũ Yên cao giọng thét lên, ta nói thật cho ngươi biết, chuyện Thiên Cơ Điện, ta đã nói cho cha. Ngươi nói cái gì? Doãn Thiên Chiếu kinh hãi, ngươi đã đáp ứng ta không nói. Ngươi vẫn còn vờ ngớ ngẩn sao? Thường Vũ Yên hô to, Thiên Cơ Môn nỗ lực mượn Thiên Cơ Điện trọng trấn, thế nhưng cách cục cửu túc đỉnh lập, há dung bọn họ đánh vỡ. Thiên Cơ Môn tự tìm đường chết, diệt môn đã tại sớm tối. Ta hiện tại nói cho ngươi, chính là đang cho ngươi cơ hội cuối cùng. Doãn Thiên Chiếu ngơ ngác nhìn nàng. Thường Vũ Yên nói thật cho ngươi biết, Thiên Cơ Môn đã chú định xong đời. Sáng ngày mai, chính là thời gian Thiên Cơ Môn diệt vong. Ta đã vì ngươi cầu một cái cơ hội, sáng sớm ngày mai, ngươi đi đóng lại Thiên Cơ Môn thủ sơn đại trận. Đây là cơ hội lập công ta tranh thủ cho ngươi, làm xong việc này, ngươi chính là lập được một đại công. Đương nhiên, ngươi cũng có thể không làm. Thế nhưng ngươi hẳn cũng biết, coi như nắm giữ thủ sơn đại trận, Thiên Cơ Môn cũng là không ngăn được Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn tam đại tiên môn vây công. Ngươi làm hay không làm việc này, kỳ thực đều không ảnh hưởng, chỉ là lại sẽ cho thấy thái độ của ngươi. Doãn Thiên Chiếu ngơ ngác không nói gì. Thường Vũ Yên nói, ngươi như làm, chính là lập công. Từ nay về sau, ngươi ta song túc song phi. Ngươi nếu không làm, hoặc là bây giờ trở về thông báo Tân Nhiễm, Thiên Cơ Môn vẫn như cũ sẽ bị diệt, mà ngươi chú định tự thân khó bảo toàn. Thiên Chiếu, vì ta. 12. Hóa ra là như vậy sao? Nhìn thấy một màn này, Ninh Dạ cuối cùng đã rõ ràng đầu đuôi câu chuyện Doãn Thiên Chiếu phản bội. Nói đến nói đi, nữ nhân này thế mà mới là kẻ cầm đầu. Ninh Dạ thở dài một hơi, nói, ta biết nên làm thế nào. Đến, cùng ta đồng thời. Ninh Dạ đột nhiên há mồm, thế mà một thoáng đem Chỉ Vãn Ngưng Công Tôn Điệp nuốt xuống. Ba người họ đều là nguyên thần nhập thể, nguyên thần thiên biến, tại bên trong thức hải làm sao cũng có thể. Thời khắc này ba người nguyên thần hợp nhất, lấy Ninh Dạ dẫn đầu, hướng tới Doãn Thiên Chiếu đang trong do dự bàng hoàng kia một chỉ đâm tới. Vậy là Doãn Thiên Chiếu đột nhiên rơi vào trong thống khổ cự đại, toàn thân co giật. Thường Vũ Yên kinh hãi, Thiên Chiếu ngươi làm sao vậy? Ninh Dạ đã mô phỏng theo Nhạc Tâm Thiện Chi Thanh nói, hắn đã trúng Hắc Bạch Thiên Địa. Chấp tử thần thông của ta, đã tại dưới ta trưởng khống. Từ lúc biết rõ chuyện này, đã chú định không thể tùy hắn, mới không có sai sót. Việc này lớn, không thể tùy hắn trông trước trông sau, cần thi triển thủ đoạn lôi đỉnh. Yên tâm đi, đây là cho hắn cơ hội lập công. Nói lại vung tay, hình ảnh biến mất. Ba người một lần nữa tách ra. Người đây là. Công Tôn Điệp Chỉ Vãn Ngưng kinh ngạc nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, sửa chữa bộ phận ký ức của hắn, khiến hắn cho rằng chính mình là bị Nhạc Tâm Thiện cưỡng chế. Do đó đối với Nhạc Tâm Thiện tràn ngập thống hận. Vì sao cái này hắn không chống cự? Chỉ Vãn Ngưng không rõ. Bởi vì chính hắn cũng hy vọng là như vậy. Ninh Dạ hồi đáp. Những thứ Ninh Dạ huyễn hóa lúc trước, đối với Doãn Thiên Chiếu mà nói quá mức khó có thể tiếp thu. Chính bởi vậy, cho dù trong lòng hắn mâu thuẫn, vẫn như cũ bản năng kháng cự. Loại bản năng này thậm chí vượt qua lý trí, cho dù ba người cùng lên, tam thần thuật đồng thời vận dụng cũng là vô hiệu. Nhưng hiện tại Ninh Dạ khéo léo tùy thời. Làm ra thay đổi lại là phù hợp tâm cảnh Doãn Thiên Chiếu nhất, đối với hắn mà nói, bị Nhạc Tâm Thiện ép buộc bàn đứng, hiển nhiên dễ chịu hơn hắn chủ động bàn đứng, nói dối như vậy, hắn liền một cách tự nhiên tiếp nhận. Một cái nói dối hoàn mỹ, tất nhiên là trực kích nội tâm đối phương, là đối phương tự mình muốn tin tưởng. Ninh Dạ biết điểm ấy, chỉ là hắn một mạch không biết suy nghĩ chân chính trong nội tâm Doãn Thiên Chiếu, nhưng tại thời khắc này rốt cục nhìn thấy. Bất quá dù vậy, muốn làm được điểm ấy cũng là không dễ. Vì vậy Ninh Dạ vẫn phải mượn lực của Chỉ Vãn Ngưng Công Tôn Điệp hai người. Sau một khắc hình ảnh lại chuyển, lại đã đến đêm Thiên Cơ Môn phúc diệt. Ninh Dạ lại lần nữa nhìn thấy cảnh tượng từng khiến cho hắn thống khổ kia, thiên quang xoay chuyển, hắc bạch chi địa, hỏa diễm cuồng vũ, người Thiên Cơ Môn tại trong ngọn lửa kêu rên chết đi. Doãn Thiên Chiếu đứng ở một bên, sắc mặt tâm ngoan. Thời điểm hắn hạ quyết tâm phản bội, đã triệt để mạt sát hết thể lương tâm. Thế nhưng Ninh Dạ biết, trong lòng hắn còn có một tí tẹo như thế hổ thẹn. Hắn lại lần nữa xuất thủ, vẫn luôn là mắt lạnh nhìn một màn này. Doãn Thiên Chiếu đột nhiên quỳ xuống, khóc giống lên, sư phụ, xin lỗi.